sắc mặt nữ tử kia đỏ bừng như hoa đào tháng 3. Ách! Mặc dù đã biết là thứ đó nhưng Phó Thư Bảo vẫn không nỡ buông tay. Thiếu ra, thử một chút nhé. Phương Tín lại mang tới một ngọn nến. Đây cũng là thứ mà Phó Thư Bảo thiết kế. Nhìn nữ tử bị trói vô cùng đáng thương, trong lòng Phó Thư Bảo hơi do dự một chút sau đó lập tức cười hắc hắc hai tiếng. Thế thì, thử một chút vậy. Giọt nến nóng rơi xuống, miệng nữ tử kia liền phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cũng nhẹ nhàng chuyển động. Dây thừng trên đùi nàng bởi sự chuyển động này mà càng thít vào người, đặc biệt là đoạn giữa hai đùi nàng, theo sự chuyển động của nàng mà tiến sâu vào trong khe mềm kia. Cảnh này quả khiến người ta sinh ra đủ loại ý nghĩ, máu cam chảy đầy. Nhìn như rất đau đớn nhưng thật ra cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Điểm này Phó Thư Bảo có thể chứng thực từ ánh mắt mê ly của nữ tử. Nàng tự nguyện tham gia màn này đấy. Phương Tín cười hắc hắc, nói. Nhân tài đó. Phải chú ý bồi dưỡng. Phương Tín lại nói. Thật ra hắn thấy mỗi cô nương ở nơi này đều là nhân tài. Trong lòng đang nảy sinh ý nghĩ bại hoại, muốn nhỏ vài giọt nến lên giữa hai chân nàng thì ở ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ. Chuyện tốt bị phá, trong lòng Phó Thư Bảo rất tức giận. Nhưng hắn cũng không vội đi ra ngoài mà lấy chiếc mặt nạ ra người đã chuẩn bị tốt ra, sửa sang thỏa đáng, biến hình dạng khác rồi mới cùng Phương Tín đi ra đại sảnh, tiến về phía cửa lớn. Vừa tới bể bơi, còn chưa tới cửa lớn, hắn đã thấy bốn nữ tử mặc bikini thỏ bị một đám gia nô diện mạo hung hãn đuổi chạy vào. Đám gia nô kia có mười mấy người, thể hình to lớn, bốn cô thỏ đứng đón khách làm sao đấu lại được. Nhưng biết do không thể ngăn được, bọn họ vẫn cố gắng đứng thành một hàng, nắm tay nhau ngăn những người kia tiến vào. Cứ như vậy, tất nhiên là không thể không bị đẩy vào, mà đám gia nô kia cũng được ăn không ít đậu hủ. Trong lòng vốn đã không vui, Phó Thư Bảo vừa thấy cảnh này, lửa giận trong lòng càng lớn. Nhưng còn chưa đợi hắn phát tác, một người quen của hắn đã nổi giận rồi. Người quen này chính là La Kiệt. Lao tử muốn xem kẻ nào dám cưới lên đầu lên cổ La Gia, mở kỹ viện tại Kinh Thành mà dám không thông báo trước. Ở trước mặt người có thân phận địa vị thì La Kiệt chính là một vị công tử ôn tồn văn nhã. Nhưng trước mặt một đám người sinh hoạt hạ đẳng, hắn liền thể hiện ra khuôn mặt độc ác hung hãn. Thiếu gia, xử lý thế nào đây? Dù mới tới Kinh Thành không lâu nhưng là người phụ trách của Phó Thư Bảo, Phương Tín sớm đã dò hỏi rõ tất cả thế lực tại nơi này. Nếu kể cả công tử La Kiệt của đệ nhất thế gia Tú Quốc cũng không biết thì hắn còn lăn lộn ở đây sao được. Cũng chính bởi biết thân phận của La Kiệt cho nên hắn mới hỏi câu này. Dù sao thì nếu không phải La Kiệt, hắn đã sớm cho người đánh gãy chân, đã ra ngoài cửa rồi. Vốn Phó Thư Bảo thấy La Kiệt mang gia nô tới phá quán thì đã muốn lao ra đánh đập rồi. Sự thật là nếu hắn xông ra thì chẳng cần tới mấy lực sĩ thủ hạ mà Phương Tín chiêu mộ, chỉ mình hắn cũng có thể giải quyết hết bọn chúng. Nhưng hắn lại khắc chế ý nghĩ không lý trí đó xuống ngay, nói nhỏ với Phương Tín. Đừng ra tay. Trước mặt người ngoài cũng đừng gọi ta là thiếu gia, gọi ta là ma thần y. Ma thần y sao? Phương Tín không hiểu tại sao thiếu gia lại không muốn dạy cho tên này một bài học, còn muốn mình gọi bằng cái tên kỳ quái như vậy. Cứ làm theo lời ta là được. Phó Thư Bảo cười nói, bước ra chào đón. Ha ha. Vị công tử này, ta nhìn thấy ấn đường của ngươi đen kịt, da rẻ khô ráo, hai mắt vô thần. Ta dám khẳng định là trong một tháng nữa ngươi sẽ có đại họa giáng xuống đó. Con mẹ nó chứ, tiểu tử này là ai? Đi tới pha quán lại bị nói một chàng như vậy, sắc mặt La Kiệt lập tức trở nên rất khó coi. Ha ha, vị này là quý khách của bổn điếm, ma thần y. Phương Tín cũng tươi cười ra đón. Mặc dù hắn không rõ trong hồ lô của Phó Thư Bảo bán thuốc gì nhưng hắn biết thiếu gia mà đánh người thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là cười cợt mà tính kế người khác. Chơi đùa âm mưu có ai có thể chơi được thiếu gia nhà hắn chứ? La Kiệt hơi sửng sốt. Ma thần y sao? Ha ha, đúng vậy. Chỉ là thần y do Định Thiên Vương tức mời tới thôi. Vốn ta còn đang chu du ở Phi Châu, nếu như không phải được Định Thiên Vương tức đau khổ cầu khẩn tới chữa bệnh cho phụ vương hắn thì ta còn chưa tới đâu. Vẻ tươi cười trên mặt Phó Thư Bảo càng đậm. Chương 194, Thế giới tử vong. Ngay tức khắc, tất cả nghi hoặc cũng đều hoàn toàn mất sạch. Phó Thư Bảo liền hiểu ra được, lực lượng thời gian không thể tu luyện, không thể có được, chỉ có thể trao đổi. Hắn trả giá bằng thời gian ấn cùng với thân thể, trao đổi lấy trong thời gian 3 ngày, cũng chính là ngày quá khứ, ngày hiện tại cùng với ngày tương lai. Một khi ngày tương lai chấm dứt, thân thể hắn sẽ biến mất tàn mát, thần hồn của hắn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bản thân hắn hiện tại, thân hồn cùng với ý thức so với trong quá khứ cũng không có bất cứ thứ gì khác nhau cả. Nhưng mà thân thể của hắn cũng là lực lượng cường đại nhất, lực lượng thời gian. Tình huống như vậy, liền giống như là hắn từ bỏ lấy trí nhớ cùng với linh hồn của mình, đổi lấy hình thái trung cực cuối cùng của lực lượng thần cấp, hình thái năng lượng thuần túy. Nhưng bất đồng chính là, trong lòng hắn vẫn như trước biết rằng, trong thời gian 3 ngày, hắn có thể tự nhiên khống chế hết thảy mọi thứ. Thân thể của hắn vẫn như trước lặng lặng đứng bên dưới bức tường ngọc, không chút bất động gì, một đoàn bạch quang nhẹ nhàng bao phủ ở trên người của hắn, là một loại cảm giác yên tĩnh chết lặng. Thời gian 3 ngày, ta cũng không thể nào trì hoãn một giây nào a. Chuyện tình này quan hệ đến sự sinh tử của lão tử. Hiện tại liền giết thẳng đến ổ của đại đế Hắc Mạc Thiên trong thế giới Hắc Cám đi. Từ bên trong Thiên Hà Tịnh Hóa Bình đi ra, Phó Thư Bảo không hề nói với bất luận kẻ nào về chuyện tình này cả. Hắn đem Thiên Hà Tịnh Hóa Bình thu vào bên trong Long Giới, sau đó đi vào địa lao. Hắc Ma Nguyệt vẫn đang bị nhốt bên trong địa lao, toàn bộ lực lượng đã bị Thủy Vô Thường giam cầm lại, thân thể cũng bị vị lão nhân kia tàn phá nặng nề. Thời điểm Phó Thư Bảo nhìn thấy nàng, thì mặt mày nàng tiểu tụy, thời chi chiến giáp trên người nàng cũng tương đối hỗn độn. Hắc Ma Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy một đoàn kim quang đột nhiên lóe lên, nhưng đợi đến khi đám kim quang kia biến thành bộ dáng của Phó Thư Bảo, giống như một vị đại Phật xuất hiện ở trước mặt nàng, hô hấp của nàng liền ngừng đọng lại. Nàng há hốc miệng, suốt nửa ngày mới miễn cưỡng phun ra một câu. Ngươi đã nắm giữ lực lượng của thời gian. Lực lượng của thời gian không thể tu luyện, không thể có được, chỉ có thể trao đổi, nhưng mà Phó Thư Bảo cũng không định nói chuyện này cho một tù binh biết. Hắn khẽ gật gật đầu, cười ha hả nói. Như ngươi thật đó. Hiện tại ta đã nắm giữ lực lượng thời gian rồi, hiện tại theo ta đi tới thế giới Hắc Cám đi, ta muốn gặp mặt Hắc Mạc Thiên một chút. Không. Không. Ta không quay về. Ta không quay về. Hắc Ma Nguyệt đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Phản ứng kịch liệt của Hắc Ma Nguyệt khiến Phó Thư Bảo nghi hoặc. Như thế nào? Hắc Ma Nguyệt, hiện tại ta cho ngươi cơ hội quay về cố hương, ngươi như thế nào lại sợ hãi như vậy? Ở đó có thứ gì khiến ngươi sợ hãi à? Hắc Ma Nguyệt run giọng nói. Ai nói ta sợ hãi? Ta không sợ hãi. Ta chỉ là không muốn quay về đó. Phó Thư Bảo nói. Ngươi càng là như thế, ta lại càng cảm thấy khả nghi. Chẳng qua hiện tại ta cũng không có thời gian nói với ngươi những cái này. Chúng ta đi thôi. Trở về cố hương của ngươi, ta liền biết được ngươi đang sợ hãi chuyện gì. Nhìn thấy Phó Thư Bảo vươn tay ra, Hắc Ma Nguyệt vội vàng lết lùi về phía sau, ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay của Phó Thư Bảo. Nhưng mà nàng làm sao có thể thoát được đây? Ngay sau khi bị Phó Thư Bảo bắt được, gỡ khỏi cái sợi dây xích gắn trên tường, nàng lại nhìn thấy Phó Thư Bảo móc ra một cái quyển trục bằng da thú cổ xưa, Hắc Quang bắt đầu khởi động, thông đạo chi môn xuất hiện bên trong gian địa lao, Hắc Ma Nguyệt liền hoảng sợ kêu lên. Van cầu ngươi, không nên đến đó a. Lao tử càng muốn đi. Thanh âm vừa dứt, Phó Thư Bảo liền mang theo Hắc Ma Nguyệt bước thẳng vào bên trong cái thông đạo tràn ngập Hắc Quang vừa mới xuất hiện kia. Ngay sau khi bước ra khỏi cánh cửa thông đạo, một mảnh đại địa hoang vắng đã xuất hiện trong tầm mắt của Phó Thư Bảo. Trên thiên không không hề tồn tại của Nhật Nguyệt Tinh Tú, khắp nơi toàn bộ đều là hắc ám bát ngát cùng với hắc vụ bao phủ khắp nơi. Đây là một cái thế giới tử vong không có ánh sáng cùng với khí tức sinh mệnh. Nếu như là trước kia, Phó Thư Bảo cặp bản không thể nào tồn tại được trong cái thế giới này, chỉ khi nào mặc trên người thời chi chiến giáp mới có thể tồn tại ở nơi này được. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không cần bất cứ sự phòng hộ gì cũng có thể bình yên xuất hiện trong cái thế giới này. Hắn cũng không cần phải sử dụng các loại khí cụ hỗ trợ tầm mắt nào cả, cũng rất tự nhiên có thể nhìn thấy mọi thứ. Ngươi là tên ác ma. Ngươi có biết hay không, ngươi không thể nào đi tới thế giới tử vong này. Chỉ cần ngươi đi vào nơi này, ngươi sẽ hủy diệt hết thể những thứ trong này. Hắc Ma Nguyệt đột nhiên thê lương hét lên, vẻ mặt của nàng phi thường điên cuồng, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Ta tới nơi này chỉ là vì muốn xử lý đại đế Hắc Mạc Thiên mà thôi, làm sao có khả năng hủy diệt nơi này cơ chứ? Ách! Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay khi còn chưa nói xong một câu, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện ra cái thân thể năng lượng thuần túy của hắn đại phóng kim quang, dâng lên cao cả vạn trượng, bốn phương tám hướng xung quanh cả vạn trượng, thậm chí ngay cả xuống dưới cũng là một vạn trượng. Đây chính là quang mang năng lượng của lực lượng thời gian. Những nơi mà quang mang này chiếu tới, ánh sáng không còn, hắc vụ tiêu tán, mặt đất cháy đen xuất hiện những dấu vết nứt nẻ. Thanh âm vang vọng ầm ầm từ sâu bên trong thiên không cùng với đại địa không ngừng truyền đến, không ngừng rung động. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ? Ngươi mang theo thời gian chi thể đến nơi này, trong này nhất định sẽ bị hủy diệt. Hắc Ma Nguyệt rít gào nói. Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả. Đó không phải là mục đích ta đi đến nơi này hay sao? Bị hủy diệt rất tốt. Ngươi cần phải hiểu rõ ràng, quan hệ của chúng ta là quan hệ tử địch, không phải ngươi chết thì ta sẽ vong, ta một phen đem toàn bộ thế giới này bị hủy diệt không phải rất tốt hay sao? Khốn kiếp. Ác Ma. Hắc Ma Nhân cũng là một loại sinh mệnh. Tuy rằng hình thức sinh mệnh của chúng ta và các ngươi không giống nhau, nhưng mà ngươi có quyền gì mà đi hủy diệt một mảnh thổ địa sinh tồn cuối cùng của chúng ta chứ? Vô nghĩa. Thời điểm này mà còn muốn tranh thủ sự đồng tình của ta sao? Lúc trước, thời điểm khi các ngươi dẫn theo mấy trăm vạn đại quân tấn công vào thế giới lực lượng, nếu như ta cầu tình với các ngươi có tha thứ cho ta hay không? Hắc Ma Nguyệt nhất thời ngậm miệng không nói gì nữa. Nàng biết sự lựa chọn của nàng, cũng biết sự lựa chọn của Luyện Vũ Thiên Tôn. Phó Thư Bảo nói. Không thể à? Con mẹ nó, vậy thì còn nói những lời phế thải làm gì nữa? Nói cho ta biết, Hắc Mạc Thiên ở chỗ nào? Ngươi mang theo thời gian chi thể đến nơi này, thế giới này sắp bị hủy diệt, không cần ngươi đi tìm ngài, ngài rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Thanh âm của Hắc Ma Nguyệt tràn ngập sự đau thương. Nghĩ muốn kéo dài thời gian hay sao? Ta cũng không tin những gì ngươi nói, một khi đã đến đây rồi, ta cũng phải nhìn một chút cái thế giới tà ác này xem, đến tột cùng là nó bị hủy diệt như thế nào. Nhấc lên thân thể của Hắc Ma Nguyệt, Phó Thư Bảo phóng vọt lên thiên không. Kim quang ở trên người của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cảm giác đối với lực lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lực lượng không ngừng tăng cao khiến cho hắn thậm chí nghĩ thấy, hiện tại hắn chỉ cần đánh ra một quyền liền có thể xử lý được đại đế Hắc Mạc Thiên. Đúng lúc này, trên mặt đất chợt không ngừng xuất hiện những luyện nô cương thi, nhưng chỉ cần bị kim quang trên người hắn chiếu chúng một cái, đám luyện nô cương thi này liền giống như là băng tuyết rơi vào trong lửa đỏ, bị thiêu đốt không còn lại chút gì nữa. Phó Thư Bảo nhất thời hiểu ra được, kim quang năng lượng của lực lượng thời gian đối với hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều có năng lực giết chết mang tính hủy diệt. Hắc Ma Nguyệt sở dĩ không có việc gì, đó là bởi vì trên người nàng có thời chi chiến giáp. Đại điệu tiếp tục nứt vỡ, thiên không xuất hiện những luồng ánh sáng mờ mờ. Nhìn tốc độ hủy diệt như vậy, căn bản không cần thời gian 3 ngày, mảnh sinh tồn cuối cùng của đám người Hắc Ma nhân sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phó Thư Bảo cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới vấn đề sẽ được giải quyết một cách đơn giản như vậy. Nhưng mà khi nhìn một màn cảnh tượng tận thế ở trước mắt, lại khiến hắn không thể không tin, cũng khiến hắn không thể không cảm thán sự cường đại của lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian chính là lực lượng trung cực, là lực lượng thẩm phán, lực lượng không gì có thể đối kháng được. Lực lượng như vậy khó trách là không thể tu luyện được, không thể có được, chỉ có thể trao đổi, nhận được một chút thời gian sử dụng mà thôi. Vèo vèo vèo. Thanh âm tiếng gió quỷ dị đột nhiên từ bên trong hắc vụ truyền ra. Lập tức vài đạo bóng đen xé rách hắc vụ, hướng về phía Phó Thư Bảo cùng với Hắc Ma Nguyệt mà đến. Cường giả của thế giới này rốt cuộc cũng đã xuất hiện, bọn họ sở dĩ không e ngại ánh sáng năng lượng của lực lượng thời gian, đó là bởi vì trên người bọn họ cũng mặc thời chi chiến giáp. Xem ra, Hắc Mạc Thiên đã luyện chế ra nhiều thời chi chiến giáp như thế, là sớm đã có quyết tâm cùng với dự định xâm nhập vào thế giới lực lượng rồi. Đám cường giả đột nhiên đánh lén tới, đều là đám người Hắc Ma nhân, có lực sĩ thần cấp, cũng có thấp hơn một chút. Những người này hào hào phong tới, vừa ra tay sẽ không lưu lại bất cứ đường sống nào cả, thậm chí ngay cả bọn họ luôn nữa. Đây chính là một kích tất sát. Ở thời khắc nguy nan khi thế giới tử vong sắp sửa bị hủy diệt, tất cả mọi người sinh hoạt trong thế giới này liền xem Phó Thư Bảo như là địch nhân lớn nhất của mình, cần phải giết chết. Muốn chết. Tay phải Phó Thư Bảo vung lên, một thanh thời gian nhận khổng lồ dài hàng dặm đột nhiên thoáng hiện, một đao chém xuống. Đám cường giả Hắc Ma nhân nhất thời hôi phi yên diệt, thi cốt vô tổn. Không chỉ như thế, sau khi bổ ra một đao, ánh đao rơi xuống trên đại địa, một mảnh thanh âm ầm ầm vang lên, bên trên đại địa rõ ràng xuất hiện một vết chém dài hàng dặm, sâu không thấy đáy. Uy lực của một đao này cũng dọa cho chính Phó Thư Bảo cũng phải nhảy dựng lên, nhưng quay đầu nghĩ lại, đây cũng là chuyện tình rất bình thường. Thời điểm khi hắn nắm giữ thời gian ấn, dùng ra một chiêu này cũng đã có uy lực khủng bố, huống chi hiện tại là thời gian chi thể cơ chứ. Thanh âm bước chân rầm rập từ bên trong hắc vụ truyền đến. Trong chớp mắt, vô số tử mã kỵ sĩ, bạo tạc thi binh, cung tiễn binh dày dày đặc đặc lao thẳng tới. Số lượng của bọn chúng ít nhất cũng hơn 500 vạn, đông nghẹt kéo dài đến khuất tầm mắt cũng chưa hết. Muốn dùng chiến thuật biển người xử lý ta sao? Không biết thứ này sử dụng như thế nào đây? Trong lòng Phó Thư Bảo không chút lo sợ đám luyện nô cương thi này, hắn đem thanh hắc ám quyền trượng ra, cầm lên trên tay. Hắc ám quyền trượng vừa mới xuất hiện, đám luyện nô cương thi chẳng chẳng chịt chịt phía trước nhất thời quỳ gối xuống. Số lượng mấy trăm vạn người, không hề có một chút thanh âm nào cả. Toàn trường yên tĩnh chết lặng. Ha ha, thứ này thật sự là có tác dụng a. Thuyết pháp của lão đầu tử quả thật là không sai. Phó Thư Bảo cười ha hả. Thanh hắc ám quyền trượng trong tay của hắn căn bản không thể luyện chế, sau khi bị hủy diệt liền quay trở lại trong quyền lực tháp ở trong thế giới hắc ám. Nó cùng với thời gian ấn cơ hồ là thần vật cùng một cấp bậc. Người tên ác ma này, ta nguyện ý dâng ra sinh mệnh của chính ta, thân thể của ta. Ta van cầu ngươi rời khỏi nơi này, có được không? Hắc Ma Nguyệt van cầu nói. Khóe mắt của nàng đã chảy xuống những giọt nước mắt màu đen. ngươi đang nói đùa cái gì thế? Ta đang chơi đùa vui vẻ a. Không biết ta chỉ huy quân đoàn luyện nô cương thi mấy trăm vạn này tấn công Hắc Mạc Thiên, như vậy sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Phó thư bảo nói. Nếu làm như vậy có thể nhanh chóng xử lý vấn đề hơn, hắn liền sẽ tiếp tục làm như thế. Ngươi. Ta biết ngươi thích nữ sắc, Hắc Ma Nhân chúng ta có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp vô cùng, so với các nữ nhân của ngươi một chút cũng không kém. Ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu, chỉ cần ngươi rời đi là được. Phó thư bảo nói. Ngươi một phen xem ta trở thành người gì vậy? Vô dụng thôi, Hắc Ma Nguyệt. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hồn đột nhiên từ sâu bên trong hắc ám chợt chuyển đến. Thanh âm giống như tiếng sấm nghiền nát thiên không, áp lực như thủy triều đánh nút lại. Vị đại đế chúa tể của thế giới tử vong rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Chương 195, phiền não của thần y, 1.2. Con mẹ nó, nói thật đi, ngươi là thần y ở đầu chui ra hả? Ngươi phải biết rằng kẻ dám đặt điều cho vương tử sẽ phải chết rất thảm đó. La Kiệt cũng không khách sáo. Chẳng qua hắn đúng là có nghe tin đồn rằng Định Thiên Vương tức mời một vị thần y tới xem bệnh cho hoàng đế Tú Lực thật. Ngay lúc nói xong mấy lời này, trong lòng hắn đã hơi nghi ngờ, chẳng lẽ kẻ mặt mũi gian xảo trước mặt mình lại là thần y do Định Thiên Vương tức Tú Lý mới tới sao? Thần y lui tới y quán là chuyện rất bình thường. Nhưng thần y lại tới Xuân Điếm, vậy thì có thể coi là chuyện bình thường không? Ngay lúc La Kiệt vẫn đang còn miệng cứng nhưng trong lòng hoài nghi thì Phó Thư Bảo lại than thở một câu. Ai? Kể cả Định Thiên Vương tức ở trước mặt ta cũng phải khách sáo, không ngờ ở chỗ này lại có một đệ tử thế gia đối xử với ta như vậy. Xem ra vài ngày nữa tới bái kiến hoàng đế bệ hạ, ta cũng phải nói với hắn, kinh đô chỗ của thiên tử, gia giáo đi xuống tới mức nào rồi. Mẹ kiếp, giả mạo thần y, vào kỹ viện mở trái phép, lao tử lại còn phải khách khí với ngươi à? Đập phá cho ta, bắt hết nữ tử về hoa điển cư của chúng ta. La Kiệt vừa quát, trong lòng lại cười lạnh nói. Ngươi không phải là thần y mà Định Thiên Vương tức Tú Lý mời tới thì còn may, ngươi tự báo thân phận, lao tử nhất định phải tìm ngươi gây chuyện, đánh chết mới thôi. Mười mấy tên gia nô khỏe mạnh nghe chủ nhân ra lệnh, lập tức tiến thẳng vào. Bốn nữ vốn ngăn phía trước bị dọa kinh hãi, lập tức mặt mũi tái mét, lùi lại phía sau đám người Phó Thư Bảo. Phương Tín đứng cạnh Phó Thư Bảo đã nhấc tay lên. Chỉ cần hắn vung xuống một cái thì lực sĩ mai phục hai bên sẽ lao ra chém giết. Thanh Thủy nhíu mày, dáng vẻ như sắp không nhịn được mà ra tay. Chẳng qua khiến Phương Tín và Thanh Thủy thất vọng đó là không ngờ Phó Thư Bảo lại đưa tay ngăn bọn họ lại. Khoan đã. Phó Thư Bảo đột nhiên giống lớn một tiếng, ngăn cản Phương Tín và Thanh Thủy lại. Ngoài Thanh Thủy ra, Phó Thư Bảo chính là người có tu vi cao nhất ở đây. Một tiếng giống này của hắn hiển nhiên đã truyền luyện nguyên tố lực vào. Tiếng giống đó giống như một tiếng sấm to đột nhiên bùng nổ trong tố nhân phường vậy, ngay cả nước trong bể bơi cũng chấn động. Mấy gia nô tu vi hơi yếu bên cạnh La Kiệt đang vọt tới, lập tức bị dọa cho tái mặt. Hai thai hoang lòng. Không nhận ra là ngươi thật sự có tài đó. Nhưng như thế cũng không cứu được ngươi đâu. Vị công tử này, ngươi sao lại vội vàng thế? Ngươi nghe thần y ta nói hết rồi hay ra tay có được không? Phó Thư Bảo cười nói. Có lời dám chó gì thì phóng nhanh đi. Bổn thần y chu du các nơi trên thế giới, nhưng nơi như tố nhân phường này lại là lần đầu được thấy. Ngươi có từng thấy kỹ viện nào lại có bể bơi không? Ngươi có thấy kỹ viện nào có cô nương trang phục đẹp mắt thế này không? Vớ vẩn. Lao tử tất nhiên là biết điều này. Nếu như không thế thì còn có gì đặc sắc chứ? Thế càng tốt, Lao tử thấy không thích là đánh thôi, hiểu chưa? La Kiệt hung hăng nói. Phó Thư Bảo cười lạnh nói. Ta hiểu rồi, hóa ra là ngươi ghen tức phải không? Muốn đập thì cứ tiến bảo. Nhưng ta có lời muốn nói trước, nếu như đã ra tay rồi, các ngươi mà có ai mất đi một cánh tay hay một cái chân, hoặc là đầu rơi xuống đất vậy thì đừng có đoán buồn thần ý là không nhắc nhở các ngươi. Lại dám dọa nạt cả lão tử à? Lên. La Kiệt chẳng thèm coi lời này vào đâu. Một đám gia nô hung thần ác sát liền lao lên đập phá. Theo ánh mắt ra hiệu của La Kiệt, có hai tên gia nô cầm đao lao thẳng về phía Phó Thư Bảo. Đối mặt với hai gia nô đang lao tới, Phó Thư Bảo lại hành động khiến mọi người bất ngờ. Các ngươi không ai được hành động. Phó Thư Bảo lại giống giận một tiếng, quát Thanh Thủy và Phương Tín. Tự hắn nên đón hai gia nô đang cầm trường đao vọt tới kia. Trung quên trong thiết xa quyền. Chẳng qua chủng quyền này giờ không phải là đơn quyền như bình thường nữa mà là song quyền. Loảng xoảng. Hai gia nô được ra lệnh chuyên tìm tới Phó Thư Bảo mà chém, gần như đồng thời chém lên hai nắm quyền của hắn. Lập tức, tiếng vang như sắt thép va chạm truyền ra, hoa lửa bắn tung tóe. Ngay khi mọi người đều tưởng là bàn tay của Phó Thư Bảo chắc chắn sẽ bị chặt đứt thì hai gia nô kia ngược lại kêu hự một tiếng, bị lực phản chấn mạnh mẽ đẩy bay về phía sau. Mà hai thanh đao trông như sắc bén kia trực tiếp bị cong đi. Chỗ va chạm với nắm quyền cũng xuất hiện 10 lỗ hổng rõ ràng. nắm quyền thế nào mà lại có được cường độ tới vậy chứ? Phó Thư Bảo cũng không có ý định bỏ qua cho hai gia nô kia. Ngay lúc hai kẻ này bị ném về phía sau, cơ thể còn chưa rơi xuống đất, hai bàn tay của hắn đột nhiên chụp về phía trước một cái. Hai luồng nước lập tức bị hắn hút từ bể bơi lên, ao một tiếng liền ngưng tụ thành hai mũi lao trong suốt, vù một tiếng đã cắm vào bắp đùi hai kẻ này. Máu tươi bắn ra, hai gia nô kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, không thể bỏ dậy được nữa, hóa ra đã bất tỉnh nhân sự rồi. Luyện lực sĩ có thể khống chế lực lượng siêu phàm của năm loại nguyên tố, ngưng tụ nước trong bể bơi thành mũi ngọn để công kích. Đối với Phó Thư Bảo đã đạt tới cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng 2 mà nói thật ra là một chuyện quá đơn giản. Ngươi! Không ngờ lại là luyện lực sĩ nguyên tố. Trong sự kinh hãi, La Kiệt vô thức lui về phía sau từng bước một. Hắn tất nhiên biết mình biết người. Tu vi lực lượng của vị thần ý này hắn không thể đối phó được. Lúc này hắn đã hối hận vì không mang theo trợ thủ lợi hại rồi. Phó Thư Bảo dùng một tiếng hừ lạnh để trả lời La Kiệt. Hắn chụp một nắm bạch lân phấn, vung ra một cái. Một luồng nguyên tố hỏa màu trắng bắn ra từ bàn tay hắn, đánh nhanh như điện vào một tên gia nô đang tiếp cận nữ nô của Tố Nhân Phượng. Á! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ họng tên gia nô kia. Cương đao của liền rơi xuống đất, bàn tay hắn không ngừng vỗ lên hai đùi. Vỗ không có tác dụng, hắn liền mang theo da thịt bị thiêu đốt lao xuống bể bơi. Chẳng qua ngũ sắc nguyên tố hỏa bị Phó Thư Bảo che giấu màu sắc thực kia cho dù là Linh Vương Lý cũng không đỡ nổi, một gia nô làm sao có thể dập tắt được chứ? Sự thật là dù có nhảy vào nước thì cũng vô dụng mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết không ngừng truyền ra từ miệng gia nô này. Mặc dù hắn nhảy vào nước nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua là nước, ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt hai đùi hắn. Tiếng gào khóc đau đớn của hắn khiến những mặt gia nô còn lại không còn tí máu, kinh hãi vô cùng. Nếu như bị ngọn lửa quỷ dị kia làm bỏng thì bọn họ cũng không sợ hãi. Nhưng là nam nhân mà cả thằng nhỏ bị thiêu sống, vậy thì còn khiến bọn họ khó chịu hơn là bị giết. Một đòn tấn công bằng nguyên tố hỏa răn đe liền trấn áp toàn trường, Phó Thư Bảo cũng không tiếp tục ra tay mà đứng khoanh tay tại chỗ, cười nói. Bổn thần ý đã lâu chưa ra tay rồi. Các ngươi có ai muốn thử thịt nướng một chút không? Như vậy thì xông lên đi. Mặt đám gia nô La gia sợ hãi nhìn chủ nhân, không dám động đậy chặt hờ. Sắc mặt La Kiệt tâm trầm, oán hận nhìn Phó Thư Bảo, nói. Ra mặt vì một kỹ viện, lại trở thành kẻ địch của La gia chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận. Bổn thân y chính là thích những cô nương ở nơi này, ra mặt vì bọn họ thì có làm sao? Tốt lắm. Hy vọng lần sau ta tới, ngươi vẫn còn ở chỗ này. Chúng ta đi. La Kiệt cũng không phải là người lô mãng, không mang theo cao thủ, đánh tiếp thì chỉ có mình thiệt. Đến tận lúc này, mục đích của Phó Thư Bảo xem như đạt được rồi. Sở dĩ không cho Thanh Thủy ra tay bởi sợ nàng bị lộ, để ngả Mễ Đại Na biết. Mà hắn cũng đã thương lượng với sư phụ khách làng chơi rất kỹ rồi, cần phải làm thần y nổi danh. Như thế thì chuyện hắn một mình đánh bại đệ nhất ác La Kiệt của kinh thành mới nhất định truyền đi khắp các nẻo đường của kinh đô, còn hơn hắn và Độc Câm Nhi cứu cả trăm người. Vậy thì việc gì mà lại không làm chứ? Ngay khi các cô nương của Tố Nhân Phường hoan hô và nhảy cẫng lên, đám người La Kiệt đã lùi lại tới cửa lớn thì bên ngoài lại xuất hiện một đám người. Kỳ quái chính là đám người kia không chỉ có ngựa, có xe mà trên đường còn gõ thanh la ầm ĩ, hấp dẫn rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Nhìn người đi đầu, lông mày Phó Thư Bảo liền nhíu lại. Người đi đầu chính là Định Thiên Vương Tức Tú Lý toàn thân mặc áo gấm. Ha ha ha. Thân y ngươi, ngươi làm bổn vương tức tìm khó quá đó. Một mình ngươi lại chạy tới nơi này chơi đùa, thế mà không gọi ta. Ngươi còn ở bên ngoài cửa lớn, tiếng cười nói của Định Thiên Vương Tức đã truyền vào rồi. Tên này uống nhầm thuốc rồi à? Trong lòng Phó Thư Bảo mắng một tiếng, lập tức cũng phải chạy ra nghênh đón, vừa đáp lời. Ha ha, hóa ra là Định Thiên Vương Tức ngươi. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Tú Lý cao giọng nói. Ồ, ta với mấy vị bằng hữu đang săn bắn trên núi, hai người không may lại bị độc xà cắn, kể cả thái y viên cũng không dám nhận cứu. Cho nên ta vội vã mang người đi tìm thần y ngươi, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Mẹ kiếp! Ngươi diễn kịch cho chuyên nghiệp một chút có được không? Mang người bệnh chết tới nơi đi tìm thần y, nơi nào không đi lại chạy tới kỹ viện à? Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn vui mừng vì sự sắp xếp này của Tú Lý. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Hắn liền nói vớt đôi. Ôi, Định Thiên Vương Tức ngươi cho người tới gọi là được rồi. Ta lần đầu mới tới kinh đô, vất vả lắm mới tìm được nơi chơi vui như Tố Nhân Phường này, thế mà lại có vị công tử này mà gia nô tới đập quán, ngươi xử lý hộ nhé. Mặc dù đã nhìn thấy La Kiệt từ trước, Tú Lý vẫn ra vẻ kinh ngạc nói. Ôi chao, công tử La Kiệt, ngươi sao lại ở đây thế? Chẳng lẽ người tới đập quán mà thần y nói lại là ngươi sao? Là ta đó Định Thiên Vương Tức. Ngươi ở lại chơi từ từ nhé, ta không tiếp nữa. La Kiệt vung tay, mang gia nô rời đi. La Kiệt này chính là công tử của thế gia đệ nhất Tú Quốc, thân tự cho là người có quyền thế, lại được nhị vương tử Thanh Giật vương tức coi trọng, tất nhiên không coi Định Thiên vương tức không có thế lực này vào đâu. Hiểu lầm thôi. Thân y ngươi, ngươi mau xem bệnh cho người ta mang tới nhé. Tú Lý cười ha hả, cũng không thèm để ý tới sự bất kính của La Kiệt. Ôi! Trong lòng Phó Thư Bảo thầm thở dài một hơi. Sư phụ như vậy, dù cuối cùng hắn trở thành hoàng đế Tú Quốc thì Tú Quốc hơn phân nữa là xong đời rồi. Mà làm đệ tử của hắn, ta hơn phân nữa là sẽ bị ghi thành hình tượng gian thần, tiếng thối vạn năm rồi. Mang gia nô rời đi, La Kiệt cũng không đi xa mà dừng lại bên ngoài đám người đang vây quán. Lúc này Tu Lý cho mấy gia nô khiêng hai người từ trên xe ngựa xuống. Mấy người nọ mặt đều vàng ngệnh, hô hấp yếu ớt, dù là người không học y cũng nhận ra là tính mạng bọn họ đã nguy kịch rồi. Nhìn mấy gia nô đặt người bệnh trước mặt mình, Phó Thư Bảo cảm thấy đau đầu, nói nhỏ với Tu Lý. Sư phụ, sao ngươi lại làm chuyện này mà không báo trước thế? Âm nhi muội muội không ở bên cạnh, ta cứu người kiểu gì đây? Tu Lý ho khan một tiếng. Ngươi cho rằng làm sao ta tìm được chỗ này hả? Còn không phải là độc Âm nhi chỉ cho sao? Ngươi đúng là hay thật. Chúng ta đã thương lượng rõ là dùng phương thức này tạo hiệu ứng dư luận rồi, ngươi lại len lén chuẩn tới đây chơi bời. Hừ, ngươi cũng không hay lắm đâu nhé. Sớm biết thế thì chúng ta cùng nhau đi, sau đó rồi hay diễn trò có phải là hoàn mỹ không? Phó Thư Bảo. Sư phụ, hồng thuốc đây rồi. Giọng nói quen thuộc chuyển tới. Phó Thư Bảo quay đầu lại liền thấy độc Âm nhi hóa trang thành một thiếu niên anh tuấn, mang hồng thuốc cho hắn. Trên mặt mặc dù nàng là nụ cười vui vẻ khả ái nhưng điều này lại khiến lưng hắn phát lạnh. Âm nhi, sao ngươi lại biết chỗ này chứ? Ngươi tưởng rằng cái mùi như châu động được trên người ngươi ta còn không biết sao? 4. Sư phụ, đây là hồng thuốc của người. Mở hồng ra, đưa tới trước mặt Phó Thư Bảo, độc Âm nhi còn thò tay xuống, véo mông Phó Thư Bảo một cái thật mạnh. Phó Thư Bảo không dám kêu, mày chỉ nhíu chặt lại. Chẳng qua người từ xa nhìn lại thì lại tưởng là thần ý vì người bệnh mới cảm thấy đau đầu. Nếu không thì sao phải nhíu mày tới mức độ đó chứ? Bệnh tình chắc là nặng lắm ấy nhỉ? Thần y trị bệnh nhưng trên thực tế lại do độc Âm nhi ra tay. Hai người bệnh này vốn là bị nàng đầu độc thành nửa sống nửa chết, muốn cứu thì chỉ cần giải độc cho bọn họ thôi, rất đơn giản. Hai người này vừa mới sắp sang thế giới bên kia tới nay, trong nháy mắt liền đã đứng dậy được, sinh long hoạt hổ, không chỉ được cứu sống mà còn khỏe mạnh như thường. Biến hóa lớn như vậy lập tức được mọi người hoan hô ầm ĩ ngay lúc hai người bệnh đang khóc giống lên. Chảy nước mắt cảm tạ thuật diệu thủ hồi xuân của thần y, độc Âm nhi giả làm học trò của thần y liền hô to. Sư phụ ta có trái tim nhân hậu, quyết định hành y tế thế, các ngươi ai có bệnh tật hay nghi nan tạm chứng gì đều có thể tới xin chữa. Sư phụ ta sẽ không lấy một xu. Và, vốn mọi người chỉ đứng vây xem náo nhiệt, bởi một câu của độc Âm nhi liền lao hào vào cửa tố nhân phường. Thần y, mặt ta dỗ thế này có thể chữa không? Thần y, kinh nguyệt ta không đều, ngươi có thể xem thử xem. Thần y, ta khụ, rất khụ khụ khụ. Mẹ nó, thế này là chơi kiểu gì? Phó Thư Bảo nhíu chặt đôi mày. Hiện giờ điều hắn muốn nhất không phải là để ý tới mặt dỗ hay kinh nguyệt của ai mà muốn hành hung độc Âm nhi một trận. Xem ra tên thần y này có tài thật. Nhưng cho dù y thuật của ngươi có cao tới bao nhiêu thì ngươi cũng đi sai đường rồi. Đứng về phía kẻ phế tài nhưng Định Thiên Vương tức nọ, ngươi chết chắc rồi. Chúng ta đi. La Kiệt cũng không hứng thú xem náo nhiệt nữa, lần này mang người rời đi thật. Chương 196, Hắc Mạc Thiên Đại Đế. Hắc vụ quấn quanh toàn thân, giống như một bộ vương bào phiêu đãng trong gió. Cặp mắt huyết hồng sắc, tràn ngập vẻ tà ác. Thân thể cao gấp 10 lần người bình thường. Sự xuất hiện của Hắc Mạc Thiên như ma thần hàng thế. Một người toàn thân hắc quang, một kẻ kim quang vạn trượng, hắn cùng với Phó Thư Bảo hình thành một sự đối nghịch rõ ràng. Ở ngay sau lưng Hắc Mạc Thiên, bên trong hư không, có ít nhất hơn 1.000 cường giả hắc ma nhân trong trạng thái sẵn sàng lâm chiến, sát khí nóng hổi. Trận hình khủng bố như vậy, đổi lại là trước đây, chuyện tình đầu tiên Phó Thư Bảo phải làm chỉ sợ chính là chạy trối chết. Nhưng mà hiện tại, sau khi đổi được thời gian chi thể, hắn căn bản không chút sợ hãi. Hắn có sự tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần chém vài đao liền có thể đem đám cường giả hắc ma nhân này hủy diệt sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần hắn lấy thời gian chi thân, kiên trì ở trong cái thế giới này một đoạn thời gian thôi, thì toàn bộ thế giới tử vong nhất định sẽ bị hủy diệt, còn có gì khiến hắn phải sợ nữa chứ? Hiện tại ngươi có thể đi được rồi. Phó Thư Bảo giải trừ cấm chế trên người Hắc Ma Nguyệt, đem nàng quẳng xuống mặt đất. Loại binh tôm tướng cua như Hắc Ma Nguyệt, hiện tại hắn chẳng đặt vào trong mắt nữa. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng chỉ có một người, chính là Đại Đế Hắc Mạc Thiên. Cùng lên hết đi. Để cho chúng ta kết thúc cuộc chiến này đi. Phó thư bảo quát lớn. Thanh âm của hắn xuyên thấu trời cao, những nơi mà sóng âm lướt qua, hắc vụ tiêu tán, sơn băng địa liệt. Nếu như đại đế Hắc Mạc Thiên xuất lĩnh 1000 cường giả hắc ma nhân tiến hành vây công, như vậy hắn cũng sẽ chỉ huy quân đoàn 500 vạn luyện nô cương thi tiến hành hôn chiến, như vậy, sự hủy diệt của thế giới này cũng sẽ nhanh hơn nữa. Hôn chiến, cơ hồ là không thể tránh khỏi. Nhưng mà ra ngoài sự dự kiến của Phó Thư Bảo chính là Hắc Mạc Thiên không ngờ đột nhiên vung tay lên, dùng thanh âm uy nghiêm vô thượng nói. Các ngươi đều trở về cả đi. Đây là cuộc chiến đấu giữa ta và hắn, các ngươi không nhất thiết phải lưu lại, càng không nhất thiết phải tham gia. Đại đế, 1000 hắc ma nhân quỳ rạp xuống, nhưng cũng không hề có dấu hiệu sẽ rời đi. Đây là mệnh lệnh. Trở về. Hắc Mạc Thiên giống lớn một tiếng, đồng dạng cũng có uy thế sơn băng địa liệt. 1000 cường giả hắc ma nhân cực kỳ không cam lòng mà rời đi, ngay cả hắc ma nguyệt cũng rời đi. Tuy rằng bọn họ lo lắng cho an nguy của Hắc Mạc Thiên, nhưng mà đây là mệnh lệnh, cần phải chấp hành. Phó thư bảo cũng vung hắc ám quyền trượng lên, 500 vạn luyện nô cương thi cũng ầm ầm rút lui. Đến như thủy triều ập đến, đi cũng giống như thủy triều rút đi. Trên chiến trường cũng chỉ còn lại có đại đế Hắc Mạc Thiên cùng với Phó thư bảo. Bọn họ đứng cách xa nhau cả dặm, nhưng một kẻ là kim quang vạn trượng, một kẻ là hắc quang xâm vũ, ở giữa hai người hình thành nên một đường ranh giới vô cùng rõ ràng, một bên là quang minh, một bên là hắc ám. Xem ra, ta thủy chung vẫn là xem thường ngươi rồi. Bất luận là lúc đầu khi ngươi đang trưởng thành, hay là lúc ta để cho Luyện Vũ Thiên Tôn dẫn quân đến giết ngươi cũng như vậy. Hắc Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Phó thư bảo cười lạnh, nói. Nếu không phải là như vậy, bây giờ ta làm sao có thể đứng ở nơi này nói chuyện cùng ngươi được chứ? Thi thể của ta chỉ sợ cũng đã mục nát thành một đống tro tàn rồi. Trận doanh chúng ta bất đồng, hình thức sinh mệnh bất đồng, giữa chúng ta không có bất cứ sự nhân từ nào cả. Hắc Mạc Thiên nói. Phó thư bảo nói. Như vậy còn nói lời vô nghĩa gì nữa? Động thủ đi. Ngươi lấy thời gian chi thể mà buông xuống thế giới tử vong, ngươi có được ưu thế khiến ta phải sợ hãi, ta cũng không gấp gáp, ngươi gấp gáp làm gì? Kỳ quái chính là, thanh âm của Hắc Mạc Thiên không ngờ lại trở nên nhẹ nhàng lại. Phó thư bảo có chút khó hiểu nhìn Hắc Mạc Thiên. Đúng vậy, chuyện này khiến hắn nghĩ mãi không rõ. Hắn dùng thời gian chi thể đi đến thế giới này, mỗi một giây hắn ở nơi này, thế giới tử vong sẽ càng bị hủy diệt nặng nề hơn. Đại đế Hắc Mạc Thiên thân là chúa tể của cái thế giới này, hắn hẳn là nên sốt ruột xử lý đối thủ, chấm dứt hết thể những chuyện này mới đúng, như thế nào lại là bộ dáng lửa cháy ngang mày cũng vẫn không chút lo lắng như vậy chứ. Phó thư bảo, ngươi hiểu biết thế giới này như thế nào? Hắc Mạc Thiên nhàn nhạt nói, vẫn như cũ không có chút dấu hiệu sẽ lập tức động thủ. Phó thư bảo nói, nơi này chính là địa phương sinh tồn cuối cùng của hắc ma nhân các người phải không? Thế giới này không có ánh sáng, vô cùng hoang vắng. Có lẽ nó là chốn thiên đường của đám hắc ma nhân các ngươi à. Nhưng mà theo như ta suy nghĩ, thì nó chẳng khác nào là địa ngục cả. Ngươi nói không sai. Thế giới tử vong này quả thật chính là như vậy, chính là chốn thiên đường cuối cùng của hắc ma nhân chúng ta. Ta nói ngươi đang chơi đùa cái gì thế? Ta đang đứng ở trước mặt của ngươi, ta dùng thời gian chi thể buông xuống thế giới tử vong. Cái thế giới này của các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì sự tồn tại của ta mà bị hủy diệt. Ngươi lại không động thủ giết ta. Mà cùng với ta nói những lời nói kỳ quái khó hiểu, đầu óc ngươi có bệnh hay không? Hắc Mạc Thiên chẳng thèm để ý đến sự trào phúng của Phó Thư Bảo, vẫn như trước dùng ngữ khí bình thản nói. Áo nghĩa trung cực của lực lượng Hắc Ám chính là tử vong cùng với hy sinh, mỗi một gã Hắc Ma nhân từ trước đến giờ đều chưa từng sợ hãi tử vong. Vì sự nghiệp của chúng ta, mỗi một gã Hắc Ma nhân cũng đều kính dâng hết thảy mọi thứ của chính mình, bao gồm cả sinh mệnh của bọn họ cũng vậy. Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm. Ngươi dùng thời gian chi thể buông xuống thế giới tử vong này, cùng ta đấu một trận, ta chỉ muốn nói với ngươi là, ta có được tử vong chi thể, so với thời gian chi thể của ngươi cũng không phân cao thấp. Chúng ta chiến đấu xem ai thắng ai bại, đây là chuyện tình rất khó đoán được. Ngươi vì cái gì nói cho ta biết những cái này? Thanh niên nhân, ngươi không cần sốt ruột. Ta nói xong một chút, chúng ta liền động thủ là được. Thanh âm của Hắc Mạc Thiên tiếp tục nói. Trong vũ trụ này, bất cứ sự vật gì cũng để có hai mặt chính phản. Cũng đều có hai cái cực đoan sinh cùng với tử. Lực lượng hắc ám hệ cùng với lực lượng mà các ngươi tu luyện cũng chính là như thế. Một cái tồn tại trong thế giới hắc ám, một cái tồn tại trong thế giới quang minh. Một bên nào bị hủy diệt, sự cân bằng này liền sẽ bị đánh vỡ, xuất hiện một kết quả không ai có thể lường trước được. Phó thư bảo cười ha hả nói. Không cần phải nói với ta những cái này, ta không muốn biết những cái đạo lý lớn đó, cũng không cần phải biết. Ta chỉ biết chính là ngươi đã từng hủy diệt liệt quốc. Vô số người đã chết trong tay của ngươi. Ngươi đã nô dịch tộc nhân ngư nhân tộc cả vạn năm trời. Ngươi cũng đã từng mấy lần muốn giết ta. Đến bây giờ, ta rốt cuộc đến đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bằng vào những ngôn ngữ này đánh động ta, để ta bảo trì cái gọi là sự cân bằng theo lời ngươi nói sao? Dừng lại một chút, hắn giận dữ hét lên. Động thủ đi. Cho dù là đánh vỡ cái loại cân bằng này, ta cũng phải giết ngươi. Hắc Mạc Thiên cười khổ nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng trông cậy vào bất cứ kẻ nào ban phát cho ta sự nhân từ cả. Những lời nói của ngươi, cũng không có loại tư cách này. Ta nói nhiều như vậy, cũng không phải là muốn thức tỉnh lại tên tiểu tử lỗ mãng ngươi. Ngươi như thế nào có thể lấy thời gian chi thể chạy đến thế giới này? Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua, vì cái gì ta không có tự mình đi đến thế giới lực lượng mà giết chết ngươi hay sao? Cái này thật ra Phó Thư Bảo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, nhưng hắn thật ra từng lo lắng về chuyện tình này. Khốn kiếp! Cái tên rông dài này, ngươi nghĩ muốn lừa gạt ta, như vậy ngươi chính là sai lầm rồi. Ngươi đi chết đi! Vĩnh viễn ngậm miệng ngươi lại. Nếu như để Hắc Mạc Thiên nói tiếp, Phó Thư Bảo sợ rằng hắn thậm chí có thể sẽ tin tưởng vào lời nói của Hắc Mạc Thiên. Mà đây đối với hắn chính là cực kỳ bất lợi. Hắn ôm ý chí tất sát chạy đến thế giới tử vong, nếu như bị người ta dùng miệng lưỡi mà đuổi ngược trở về, như vậy sau đó, chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ là hối hận cùng với diệt vong. Thời gian nhận màu hoàng kim mạnh mẽ đánh xuống, khoảng cách cả một dặm trong khoảnh khắc biến mất. Một đao vừa động, hư không chấn động, mặt đất rung động, cảnh tượng thế giới hủy diệt lại gia tăng lên. Tên tiểu tử lô mãng, giác ngộ đi. Giống lớn một tiếng, trong tay của Hắc Mạc Thiên liền có thêm một thanh cự đao màu đen, hướng về phía thời gian nhận chém mạnh xuống. Hai thanh cự đao khổng lồ va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt khủng bố, kéo dài liên miên không dứt. Năng lượng khổng lồ phóng thích ra phá hủy hết thảy mọi thứ trên mặt đất, thậm chí ngay cả hắc vụ kịch độc bên trong hư không cũng đều bị đốt cháy sạch sẽ, biến mất sạch sành không còn. Chương 197, người muốn nội y, 1.2. Cho dù là thế nào thì Tố Nhân Phường vẫn đã khai trương rồi. Đối với đám nữ nô của Tố Nhân Phường, bọn họ không phải nhảy vào một hố lửa mà tiến vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Dựa theo lời của ông chủ thì các nàng cuối cùng phải trở thành mỹ nữ gián điệp xuất sắc nhất, không chỉ sắc nghệ vô song mà còn có thể học rất nhiều tri thức khác, thậm chí là kỹ xảo sát nhân. Lúc đó, điểm quan trọng nhất trong công việc của bọn họ là phải thông qua phương thức dùng sắc dụ để thu các loại tin tức tình báo, nhưng cũng không phải muốn bọn họ đem bản thân ra để đổi lấy tin tức. Sự thật là chỉ cần bọn họ không muốn thì không ai bức bách bọn họ làm chuyện đó. Kể cả ông chủ cũng sẽ không làm vậy. Nữ nô mà Phương Tín mua về đều là hải tặc, nô lệ bắt từ giặc cướp, nô lệ bỏ trốn, cũng có một số nữ tử đáng thương ra cảnh bần hàn, vì để người nhà sống sót mà phải tình nguyện làm nô lệ, cuối cùng lại được Phương Tín mua. Những nữ tử này nếu không phải được Phương Tín mua thì chờ đợi bọn họ sẽ là cuộc sống nô lệ thê thảm hơn cả ngàn vạn lần. Chủ nhân của bọn họ căn bản sẽ không coi bọn họ là người. Nhưng Phó Thư Bảo lại không chỉ xem bọn họ là con người mà còn cho bọn họ cơ hội được giáo dục, thậm chí còn trả lương cao. Chủ nhân như vậy, cuộc đời mới như vậy, ai mà không muốn nắm chặt chứ? Ai mà lại không biết cố gắng báo đáp chủ nhân của bọn họ chứ? Thật ra chính Phó Thư Bảo cũng không yên cầu về phương diện này nọ, nhưng nếu giờ cần hiến thân thì bọn họ cũng không chút do dự mà hiến thân ngay. Sau vở kịch tại Tố Nhân Phường, tiếng tăm của vị thần y giả mạo Phó Thư Bảo liền nhanh chóng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của Kinh Thành. Kế hoạch đã định trước là cần độc âm nhi hạ độc và giải độc, hiện giờ dù không làm vậy nhưng cũng có kết quả tốt như nhau. Tất cả dường như đều phát triển theo phương hướng đã định cả. Hoa hoa thần y cái quỷ gì? Ta khinh. Ai lấy cái tên quê mùa này thế hả? Nghe Phương Tín báo tin, Phó Thư Bảo cảm thấy đúng là quá buồn cười. Còn nữa, Phương Tín nói một loạt. Thần y háo sắc, thần y ký viện, thần y đêm chơi tắm nàng, thần y tăng độ lớn độ mạnh. Thần y tăng độ lớn tăng độ mạnh à? Đột nhiên nghe thấy danh hiệu như thế, Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy trời đất đảo điên, đầu choáng muốn chết. Trời đất, đây đâu phải tôn xưng của thần y, đấy là danh hiệu của mấy kẻ lừa đảo bán thuốc kích dục thôi. Bên La Gia cũng không có động tĩnh gì. La Kiệt không cho người tới phá quán nữa. Nhưng ta cũng vẫn muốn phái người đi giám thị tất cả cử động của La Gia. Cuối cùng Phương Tín báo cáo. Được rồi, ngươi cứ làm đi. Phó Thư Bảo nói. Năng lực thu thập tin tức của Phương Tín càng ngày càng tốt, khiến hắn cũng cảm thấy vui mừng vì đã không nhìn lầm người. Phương Tín gật gật đầu, đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi hắn lại. Đúng rồi, Phương Tín, ngươi chú ý cơ thể một chút, đừng có ngất ở Tố Nhân Phường đó. Phương Tín cười hắc hắc nói. Thiếu gia đã sắp xếp tốt rồi. Thật ra ta cũng thỉnh thoảng vụng trộm một chút nhưng không phải là tham lam quá. Mà các cô nương cũng đều coi thiếu gia là thần tượng, hai ngày nay đều quấn lấy ta hỏi về ngươi. Lần sau mà ngươi tới Tố Nhân Phường, bọn họ muốn làm gì chứ? Phó Thư Bảo hơi tò mò hỏi. Phương Tín cười ha hả nói. Bọn họ nói chỉ cần thiếu gia ăn được, 90 chị em bọn họ đều nguyện cùng hầu hạ thiếu gia đấy. 90 người sao? Dù vẫn rất tự tin đối với năng lực ở phương diện đó nhưng khi nghe thấy con số khổng lồ này, hai chân Phó Thư Bảo vẫn nhũn cả ra. Đuổi Phương Tín ra khỏi sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc xong, trở lại Phó Thư Bảo liền thấy Chu Uyển Nhi đang đứng ở cửa phòng hắn, dáng vẻ gian gian, trông rất buồn cười. E hèm. Cố ý đi thật nhẹ, Phó Thư Bảo mãi lúc tới sát phía sau Chu Uyển Nhi mới đột nhiên lên tiếng, lập tức khiến nàng giật nảy mình. Thiếu gia, thật là. Trở thành quân sư kiêm quản gia của Phó Thư Bảo, Chu Uyển Nhi cũng sửa lại cách xưng hô, gọi Phó Thư Bảo giống như tất cả thuộc hạ và nữ nô của hắn. Người can đảm như thế sao? Phó Thư Bảo cười nói. Còn nữa, ngươi lén lén lút lút đứng ở cửa phòng ta là muốn làm gì hả? Chu Uyển Nhi chu chu môi, có vẻ không vui nói. Ta không hề lén lén lút lút chút nào nhé. Ta là cố tình tới tìm ngươi đó. Âm Nhi tỷ tỷ và Chi Nhi nhã tỷ của ngươi đâu? Không phải là ngươi rất thích ở cùng với bọn họ à? Tới tìm ta làm gì? Tuy là quân sư và quản gia của mình nhưng Phó Thư Bảo vẫn chưa để Chu Uyển Nhi làm chuyện gì. Từ khi nàng tới sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc tới nay vẫn thích chơi với Độc Âm Nhi và Chi Nhi nhã nhất, nếu không thì cũng đi với ca ca nàng là Chu Di Mộng. Gặp mặt đơn độc như thế này là lần đầu tiên đó. Đương nhiên là bày mưu cho ngươi rồi. Chu Uyển Nhi chững chạc đàng hoàng nói. Phó Thư Bảo cười. Ngươi được đó. Hôm nay muốn bày mưu gì cho ta đây? Trước khi ta nói, ta muốn hỏi rõ một điểm đã. Sau này thiếu gia đi tìm Phương Tín kia thì nhất định phải có mặt ta. Nếu không ta không thể nắm được tin tức liên tục, làm sao có thể đưa ra ý kiến cho người được chứ? Ngươi có thể làm thế không, thiếu gia? Phó Thư Bảo ngạc nhiên nói. Thế nào, ngươi biết Phương Tín là người thu tin tức cho ta sao? Ta không chỉ biết hắn là người thu tin tức cho thiếu gia mà còn biết người lấy ngôi nhà cũ của chúng ta mở tố nhân phường cơ. 4. Chẳng qua ca ca ta đã nói rồi, cũ không đi thì mới không đến. Nhà cũ là của thiếu gia, chúng ta cũng chẳng ngại người dùng nó vào việc gì. Phó Thư Bảo đúng là cảm thấy hơi đau đầu với quỷ tinh linh trước mặt này, cười khổ gật gật đầu. Được rồi, sau này Phương Tín tới báo cáo thì ta sẽ gọi ngươi. Hiện giờ thì nói ý kiến của ngươi được chứ? Phương Tín vừa rồi mới báo cáo là La Gia không có động tĩnh gì. Mặt khác, bên Thái Bình Vương tức cũng chưa có gì lạ. Hiện tại ta cũng chưa tìm được hướng đột phá. Suy nghĩ một chút, Chu Uyển Nhi mới trầm ngâm nói. Nước muốn lặng mà gió chẳng đừng. Biểu hiện bình tĩnh như vậy thật ra mới là dấu hiệu nguy hiểm nhất. Hiện tại Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức không có hành động gì lớn, không phải là không muốn đối phó với chúng ta. Theo ta thấy, thật ra bọn họ đang so kiên nhẫn, xem ai không nhịn nổi mà ra tay trước. Như thế thì bọn họ mới có thể có một người làm ngư ông đắc lợi. Ý ngươi là, hiện giờ chúng ta giống như cá thịt trên tớt, ai cũng có thể chém giết sao. Còn không phải sao. Thanh Giật Vương tức có quân giới làm hậu thuẫn. Còn có cả La Gia là đệ nhất thế gia của Tú Quốc, hiện tại lại có cả tộc trưởng xà tộc Kim Dịch tới rút. Mà phía Thái Bình Vương tức không chỉ có Quan Văn làm chỗ dựa, còn có Tử Bí Đảo Nhân Xã và Quy Vân Tông, thực lực cũng không dưới Thanh Giật Vương tức chút nào. Vậy thưa thiếu gia, bên chúng ta có gì đây? Ngừng lại một chút, Chu Uyển Nhi lại nhíu đôi mày tuyệt đẹp mà nói. Cái vị sư phụ Định Thiên Vương tức của ngươi, ta nghe Âm Nhi tỷ nói, tối qua hắn còn lăn lộn một đêm tại Tố Nhân Phường, đến giờ cũng chưa thỏ mặt ra đâu. Phó Thư Bảo. 4. Không phải hắn tức vì lão chơi bời mà tức vì lão không trả tiền. Lấy danh nghĩa là sư phụ, lại còn có tiếng là tam vương tử của Tú Quốc, các cô nương của Tố Nhân Phường tất nhiên là muốn báo ân, tất nhiên là phải tranh thủ ngọt ngào với hắn, làm sao lại dám thu tiền hắn chứ? Thế cục bị động như vậy đối với chúng ta mà nói là rất bất lợi. Nếu không muốn ngồi yên đợi người tới chém giết thì chúng ta chỉ có xuất kích hai đường mới được. Xuất kích hai đường sao? Đường thứ nhất. Thiếu gia cần làm cho cái vị sư phụ không có ý chí chiến đấu kia tỉnh táo lại, nhanh chóng mang ngươi và Âm Nhi tỷ tiến vào Hoàng Kim Thành, thăm dò tình huống của Tú Lực Hoàng đế. Đường thứ hai chính là bắt lấy La Kiệt. Đường thứ nhất thì tất nhiên Phó Thư Bảo đã nghĩ tới, tuyệt đối tán đồng. Nhưng đường thứ hai lại khiến hắn kinh hãi. Uyển Nhi muội muội, ngươi sao lại nghĩ tới chuyện bắt La Kiệt? Dưới cục diện này, chúng ta mà đụng vào người La Gia thì không phải là cho Thanh Giật Vương tức và La Gia có cớ để động đao với chúng ta sao? Chu Uyển Nhi đáp. Chẳng lẽ thiếu gia không biết lén lút mà bắt hắn lại sao? Chẳng lẽ sau khi xong việc không biết giá họa cho Thái Bình Vương tức sao? Nếu như kế mượn dao giết người, giá họa cho người vô tội này là do một người trưởng thành nói ra thì Phó Thư Bảo cũng không thấy gì là không ổn. Nhưng nó lại do một cô bé mời hơn 10 tuổi như Chu Uyển Nhi này nói ra, trong lòng hắn cảm thấy thật là quỷ dị. La gia mặc dù nhiều con cháu nhưng hiện giờ gia chủ La Nghiêm chỉ có một người con trai là La Kiệt thôi. Cho nên La Kiệt đối với hắn mà nói chính là mạng sống rồi. Chỉ cần La Kiệt biến mất, La Nghiêm khẳng định sẽ đại loạn, cũng nhất định sẽ dẫn ra hai con cá lớn mà thiếu gia muốn đối phó. Hai con cá lớn mà Phó Thư Bảo muốn đối phó chính là tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch và Ngả Mễ Đại Na. Chu Huyền Nhi phân tích như thế, lông mày hắn liền lập tức giãn ra. Chu Huyền Nhi lại nói, ta tin rằng La Kiệt nhất định nắm rất nhiều tin tức mà chúng ta không biết. Chỉ cần hắn rơi vào tay chúng ta, từ tin tức trong miệng hắn, chúng ta có thể biến cục diện bị động trước mắt thành chủ động rồi. Tốt lắm. Cứ làm như vậy đi. Phó Thư Bảo cười tươi. Xem ra hắn chiêu mộ Chu Huyền Nhi làm quân sư và quản gia là chuyện vô cùng chuẩn xác rồi. Còn nữa, thiếu gia à, chờ chuyện này xong rồi, ngươi phải cấp tiền cho ta để ta buôn bán nhé. Thế mạnh của ta không phải dùng âm mưu quỷ kế đâu, là buôn bán đấy. Khi Phó Thư Bảo đang cảm thấy vui mừng, Chu Huyền Nhi vừa hờn vừa giận nói. Phải biết rằng người ta vẫn là một nữ tử chưa trưởng thành đấy. Bày âm mưu quỷ kế nhiều, lớn lên sẽ trở thành nữ nhân bại hoại mất. Ối! Thế này thì Phó Thư Bảo cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Trước thì không muốn gọi là bé gái, giờ lại bảo là chưa lớn. Lòng dạ đàn bà đúng là khó đoán, kể cả một cô bé mới 10 tuổi đã thế sao? Lại còn cái gì mà phụ nữ bại hoại chứ? Nếu như thế thì đã làm sao? Còn nữa, thiếu gia, ta có một yêu cầu, hy vọng người có thể thỏa mãn. Yêu cầu gì? Cứ nói đi. Phó Thư Bảo rất sảng khoái đáp. Ta biết bên trong tối nhân phường có rất nhiều quần áo xinh đẹp kỳ lạ, đều do thiếu gia tự mình thiết kế. Thứ đó, thiếu gia có thể lén cho ta một cái. Áo bikini không? Phì, máu tươi bắn ra khỏi miệng Phó Thư Bảo. Trong lòng thầm cảm thấy hỏng bét, nhưng hắn cũng không thể không bội phục thiên phú kinh người của Chu Huyền Nhi tại phương diện này. Nói cách khác, theo hắn thấy, Chu Huyền Nhi nếu không trưởng thành thành một người phụ nữ bại hoại thì đúng thật là phí của trời rồi. Thanh danh thần y truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của kinh đô. Tú Ly muốn tìm cách tiến vào Hoàng Kim Thành cũng dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua cũng phải làm một số việc theo trình tự hành chính, cũng cần tốn chút thời gian. Nếu đã chia ra để hành động thì phía Phó Thư Bảo cũng bắt đầu chuẩn bị thôi. Tơ của Ngân Ti Tà Mãng giao cắt không đứt chính là dây thừng tốt nhất chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Còn có cả bao bố để trùm kín người. Cái này thì tương đối phổ biến, cũng rất dễ tìm. Kho lúa của sứ quán có rất nhiều bao tải to, vừa lúc cầm ra dùng tốt. Giờ chỉ còn một thứ tài liệu quan trọng nhất. Đó là thuốc mê hoặc là độc dược. Tài liệu như thế, đi mua ở nhà thuốc thì rõ ràng là để lại manh mối rồi. Nhưng chuyện này cũng được giải quyết tốt thôi. Bên cạnh hắn có một đại sư dùng độc là độc Âm Nhi đây. Từ ngày thần y diễn trò tại Tố Nhân Phường, Âm Nhi hình như không vui lắm. Hiện tại mình đi tìm nàng xin thuốc mê gì đó, không biết là nàng có cố ý làm khó mình không đây? Chắc là không đâu. Âm Nhi mọi dù hơi nóng tính một chút nhưng dù sao cũng là người biết tình biết lý. Chuyện đại sự như bắt La Kiệt. Nàng phải biết là không nên gây sự với ta. Vừa chậm chậm đi về phía phòng độc Câm Nhi, trong lòng Phó Thư Bảo lại nổn ngang suy nghĩ. Chuẩn bị các loại tài liệu thật ra là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng chuyện bắt một người có thân phận như La Kiệt mà thần không biết quỷ không hay thì lại là một chuyện có độ khó rất cao. Đây cũng là vấn đề mà Phó Thư Bảo đau đầu suy nghĩ mãi. Còn chưa tới phòng độc Câm Nhi, một chàng cười trong như chuông bạc đột nhiên chuyển tới lỗ tai Phó Thư Bảo. Hắn không khỏi thu hồi tâm tư. Gặp phụ nữ là một chuyện rất phiền toái, cũng phải có sách lược. Hắn muốn tập trung tinh thần. Dường như không chỉ có tiếng cười của mình Độc Âm Nhi mà còn có cả Chi Ni nhà nữa. Trong lòng Phó Thư Bảo lấy làm lạ. Hai nữ nhân này giống như là nước với lửa, sao lại ngồi trong cùng một phòng mà cười đùa đây? Vừa nghĩ như thế, hắn cũng len lén bước tới, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nữa. Nhón chân nhón tay, âm thầm đi tới cửa, một chàng cười trong trẻo lại đột nhiên truyền ra từ bên trong. Lúc này tiếng nói của Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng đã chuyển tới tai Phó Thư Bảo, mặc dù rất nhỏ nhưng làm sao có thể thoát khỏi thính giác của luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực như hắn chứ. Âm Nhi tỷ, ngươi có lấy làm lạ không? Bảo ca ca sao lại có thể thiết kế ra loại quần áo đẹp thế này chứ? Hơn nữa còn rất nhiều loại nhé. Ta dám đánh cược là ta đã đi nhiều nước trên thế giới, chưa thấy nữ nhân nước nào lại mặc quần áo như vậy đâu. Thế thì hắn làm sao lại thiết kế ra được chứ? Dù sao thì ta cũng không tin là hắn buộc phát ra linh cảm đâu. Chuyện này ta cũng không biết. Dù sao thì ta chỉ biết là hắn rất háo sắc. Một nam nhân háo sắc tới một trình độ nào đó, có loại y phục hạ lưu nào mà không thiết kế ra được chứ? Phó Thư Bảo đứng ở ngoài cửa, sắc mặt đã biến thành màu gan lợn. Âm Nhi tỷ, ngươi nói bảo ca ca háo sắc như thế, hắn có. Có ấy. Với ngươi không? Không có. Âm Nhi tỷ, ngươi không nên tức giận như thế. Hắn có từng. hôn ngươi không?
Không có.
Ngươi hỏi cái gì thế?
Các ngươi có sao?
Ấy.
Không có mà.
Trong lòng Phó Thư Bảo thầm mắng một tiếng. Mẹ kiếp, ai cũng giảo hoạt, muốn moi tin từ miệng đối phương cả. Xem ra đều không phải là loại đèn cạn dầu đâu. Sự thật là hắn đều có tiếp xúc thân mật với hai nữ nhân này rồi, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Điểm này hắn còn hiểu rõ hơn hai nữ nhân này. Chương 198, nhìn trộm và linh cảm. Vốn nghe mấy lời tán dóc như thế, Phó Thư Bảo đã mất đi hứng thú nghe tiếp, nhưng đúng lúc hắn định giơ tay gõ cửa, đột nhiên tiếng nước chảy kỳ quái liền truyền ra. Cái gọi là bikini này không phải là để mặc sau khi tắm rửa chứ? Giọng Chi Ni nhã vang lên. Đại khái là thế chăng? Ta và ngươi đều thử ngâm nước chút, ta cảm thấy thứ này chỉ cần ướt là được, không cần phải ngâm lâu đâu. Giọng Đậu Cầm Nhi đáp. Vậy thì ta ngâm luôn, ngươi cũng tới ngâm đi. Chi Ni nhã nói. Tiếng nước chảy lại chuyển tới, khiến lòng người điên đảo. Không ngờ Âm Nhi muội muội và Chi Ni nhã lại vờ nghiêm chỉnh, len lén lấy hai bộ bikini của Tố Nhân Phượng. Không biết bọn họ mặc vào thì sẽ như thế nào nhỉ? Trái tim đập ra tốc, Phó Thư Bảo từ từ áp mặt sát vào cánh cửa. Luyện nguyên tố lực chuyển động theo ý niệm của hắn. Mặt hắn liền âm thầm chìm vào trong cửa. Lực sĩ bình thường nắm giữ lực lượng của thổ nguyên tố có thể tiến hành thổ độn, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lực sĩ nắm tổ nguyên tố có thể vận dụng lực lượng của nó phân giải kết cấu thổ nhưỡng. Mà đối với luyện lực sĩ cấp nguyên tố, hắn không những có thể phân giải kết cấu thổ nhưỡng mà còn phân giải được các vật chất từ mộc, kim. Phó Thư Bảo cũng không ngốc tới mức thò cả đầu xuyên qua cánh cửa mà chỉ để lộ mặt ra là được. Trong phòng đầy hơi nước, nhưng ánh mắt của Phó Thư Bảo cũng không bị cản trở quá nhiều. Hắn có thể nhìn thấy Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã rất rõ ràng. Giờ phút này Chi Ni Nhã đang bước ra khỏi bồn tắm giữa phòng. Độc Âm Nhi cũng không chờ đợi được mà nhảy xuống. Chi Ni Nhã vừa ra khỏi bồn, lộ ra thân thể còn đầy nước. Trên làn da trắng như tuyết, những giọt nước này đều sáng lấp lánh như ngọc trai. Bikini màu trắng trên người nàng bị ướt nhẹp, vốn đã rất ít vải, giờ lại dán chặt lên người nàng. Hai miếng vải hình tam giác chỉ có thể che 1/3 bầu ngực, thế nên 2/3 ngọn núi tuyết kia liền lộ ra ngoài. Ở trên đỉnh núi có hai hạt nổi lên, nhìn vừa rõ ràng lại vừa mông lung, nhưng nhìn thấy liền khiến cho người ta không cầm lòng được. Hạ thân nàng cũng là một miếng vải tam giác, che phần quan trọng nhất giữa hai đùi. Bởi bị nước làm ướt, phần vải đó cũng áp sát vào cơ thể, lộ ra một đường cong lớn, ở giữa là một rãnh sâu. Mặc dù còn cách một khoảng, lại bị ảnh hưởng bởi hơi nước nhưng Phó Thư Bảo vẫn có thể nhìn rõ phía trên mảnh vải tam giác là một vùng màu vàng rậm rạp. Hào hào. Độc Âm Nhi vừa nhảy vào thùng để làm ướt cơ thể, sau đó liền nhảy ra, xoay tròn rồi cười khanh khách nói. Chi Ni Nhã, ngươi xem, có phải thế này không? Đến tột cùng cái gì là thế này thì Phó Thư Bảo không cách nào biết được. Hắn chỉ biết là Độc Âm Nhi nhảy ra từ bồn nước cũng gợi cảm không kém Chi Ni Nhã chút nào. Nàng có dung mạo độc đáo của nữ tử phương Đông, vóc người hiểu điệu, mái tóc đen dài, khiến người ta khó có thể nhẫn lại được, có xúc động muốn vọt tới. Bikini trên người Độc Âm Nhi hơi khác Chi Ni Nhã, trên người nàng là hai miếng vải dài hẹp, từ đầu vai đi xuống, bao phủ 1/4 bộ ngực. Thế nên bộ ngực này nở kia chỉ được che ở mỗi đầu nhũ, chẳng khác gì là không mặc vậy. Vải vóc cực kỹ, hơn nữa bị thấm ướt nên vị trí quan trọng của nàng lập tức có hiệu quả thị giác giống như xuyên thấu. Có thể nhìn thấy rõ ràng về hình dáng nhưng lại không thể thấy hết làn da và cái hạt kia. Hạ thân của nàng cũng là một dải vải mỏng manh kéo vắt qua, khó khăn lắm mới bao phủ được vùng này. Nó cũng bị nước thấm ướt, thế nên khe sâu ở giữa hoàn toàn lộ ra. Hai bên cái khe là chỗ mềm mại như cách hoa đào, lờ mờ có thể thấy một ít sợi đen bao phủ, ít tới đáng thương, nhưng chính là bởi sự thưa thớt này nên trông lại càng yếu ớt và đáng yêu. Thấy cảnh này, một luồng lửa lập tức bùng lên từ bụng dưới Phó Thư Bảo, không cách nào khống chế được. Hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Âm Nhi tỷ, đúng là như vậy đó. Vài ước nhìn gợi cảm thật. Chi Ni Nhã lúc này mới bình luận, thật ra cũng giải thích cho thắc mắc của Phó Thư Bảo. Ha ha, ngươi cũng không tồi đâu nhé. Hay chúng ta thử cái loại khố gì gì đó nữa đi. Khố chữ T. Chi Ni Nhã bổ sung. Đúng, chúng ta thay khố chữ T thử xem. Không ngờ lại còn lấy được cả khố chữ T của Tố Nhân Phượng. Lỗ mũi Phó Thư Bảo lúc này nóng bừng. Hóa ra đã chảy máu mũi rồi. Thấy Độc Âm Nhi xoay người, bàn tay tiến vào bên trong cặp mông trắng như tuyết, hởi cái khố ít vải tới đáng thương xuống, từng chút một. Động tác của nàng tuyệt đẹp, thong thả cởi khố xuống, khiến cho cặp mông trắng như tuyết từ từ được bộc lộ ra. Trắng tới không có chút tí vết, tròn tới hoàn mỹ, độ nảy đạt tới 10 phần, trông vô cùng khêu gợi. Đẹp quá. Phó Thư Bảo thầm cảm thán. Ngay lúc đang nhìn tới ý loạn tình mê, Độc Âm Nhi đột nhiên vung tay. cái khố nàng vừa mặc liền bay ra khỏi tay, đập thẳng vào mặt hắn. Mùi nước, mùi thơm, còn có một loại mùi không thể dùng từ ngữ để tả ập vào mũi. Ánh mắt bị ngăn trở, muốn lùi lại nhưng đã muộn rồi. Cái đồ biến thái này, ta cho ngươi nhìn trộm tiếp. Quát lên yêu kiểu, Độc Âm Nhi đột nhiên bay tới, đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào hốc mắt Phó Thư Bảo. Ẩm. Cơ thể bị đánh bay trở lại, cuối cùng bay thẳng ra khỏi cánh cửa. Trên cánh cửa kia bất ngờ để lại một lỗ thủng, nhìn kỹ thì đó là hình dáng một khuôn mặt. Vướt vướt hốc mắt, cảm giác đau đớn chuyển tới, chắc mắt đã đen như gấu mèo rồi. Nhưng Phó Thư Bảo tuyệt không để ý chút nào, bò lên từ mặt đất. Hắn vô lại phủi phủi bụi trên ngông, đang hoàng nói với cánh cửa đang đóng. Âm Nhi muội muội, ngươi có nhà không? Nửa tiếng sau, Độc Âm Nhi và Chi Ni nhà ăn mặc chỉnh tề mới mở cửa đi ra. Mặt phấn của Độc Âm Nhi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Phó Thư Bảo. Chi Ni Nhã thì lại nhếch mép, nhịn lắm mới không để mình cười. Khu khu. Phó Thư Bảo háng giọng một tiếng nói. Hóa ra là cả hai người đều có mặt. Ô, sao trên cửa lại có một cái lỗ thế? Hừ. Vừa rồi có một tên háo sắc nhìn trộm ta và Chi Ni Nhã tắm rửa. Ta đánh rồi. Độc Âm Nhi tức giận nói. Nàng cảm thấy kỳ quái lắm. Kẻ này chẳng lẽ có da mặt dày vô địch sao? Sao trợn mắt nói ra những lời này mà mắt lại không chấp chút nào chứ? Chuyện này chúng ta nói sau đi. Ta đi tìm ngươi là có việc nghiêm chỉnh đó. Phó Thư Bảo đổi chủ đề. Ta muốn bắt La Kiệt, muốn xin một chút thuốc mê loại tốt, ngươi có không? Độc Âm Nhi có. Ta 8 tuổi đã chế thuốc mê rồi, đương nhiên là có. Chi Ni Nhã lại hơi lo lắng nói. La Kiệt là người có máu mặt tại Kinh Đô, lúc đi ra ngoài thì bên người cũng có cả đám gian ô. Bắt hắn không khó nhưng nếu để bị tra ra được thì không ổn rồi. Bảo ca ca, ngươi tại sao lại nghĩ tới chuyện bắt La Kiệt thế? Độc Âm Nhi vừa rồi tức giận, bây giờ cũng bình tĩnh trở lại. Đúng thế. Tại sao ngươi đột nhiên lại nghĩ tới chuyện bắt La Kiệt chứ? Như vậy thì chắc chắn sẽ khiến Thanh Giật Vương tức và La Gia tuyên chiến, chúng ta không cách nào chống lại nổi. Phó Thư Bảo liền nói ra mưu kế của Chu Huyền Nhi, sau đó cười nói. Chính là như vậy. Nhưng nàng chỉ có kế hoạch đại khái. Còn bắt La Kiệt như thế nào mới là chuyện quan trọng. Ta vốn còn lo lắng phải làm sao. Nhưng đột nhiên ta vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. Chương 199, tên ngốc dị quốc. Ý tưởng gì? Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đồng thanh hỏi. Các ngươi tới đây. Phó Thư Bảo vây vây tay. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã liếc nhau một cái, dù trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn tới gần Phó Thư Bảo, ngẽ đầu tới. Kế hoạch của ta chính là ngửi mùi hương mê người trên thân thể Chi Ni Nhã. Hai mắt lại nhìn mông Độc Âm Nhi, não hải đang nghĩ tới cảnh nàng cởi khố, một tâm dùng làm tám việc, vậy mà hắn vẫn làm được. Thối. Nghe kế hoạch của Phó Thư Bảo, mặt Độc Âm Nhi đột nhiên đỏ bừng, đạp lên chân hắn một cái. Chi Ni Nhã dù không có hành động bạo lực như vậy nhưng nàng còn xấu hổ hơn cả Độc Âm Nhi, túi lầu xuống, cổ cũng túi, cất tiếng ly nhí. Bảo ca ca, ngươi có thể nghĩ ra ý đó, vậy thì linh cảm tới từ việc ngươi nhìn trộm ta và Âm Nhi tỉ tắm phải không? Cái gì chứ? Ta là loại người đó sao? Phó Thư Bảo nghiêm túc nói. Khoe miệng Độc Âm Nhi lộ nụ cười giảo hoạt, đột nhiên chu môi hôn lên mặt Phó Thư Bảo một cái. Bởi vốn đang đưa thai tới sát, tư thế thân mật cho nên trong nháy mắt này, Phó Thư Bảo muốn trốn cũng chẳng trốn được. Kết quả là nam nhân này biến sắc, gào một tiếng như quỷ kêu, nhảy xa vài thước. Bị hôn một chút mà đã có phản ứng nghiêm trọng rồi. Quan trọng là Độc Âm Nhi còn dùng tới đầu lưỡi. Cần gì phải nhìn trộm chứ? Buồn cô nương tự coi mình là một bàn thức ăn. Tặng hết cho ngươi ăn có được không? Có muốn không nào? Độc Âm Nhi cười hì hì nói. Phó Thư Bảo cười cười, trong lòng lại thầm mắng. Chờ đấy. Đợi tu vi lực lượng của ông mà đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực rồi thì cả bản thức ăn của ngươi nhất định bị ta ăn. Đáng giận, vừa rồi sao ta không biết làm thế chứ? Bị nàng cướp chứ rồi. Đây chính là suy nghĩ trong đầu giật hương công chúa lúc này. Nàng hối, 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 hối hận lắm. Cuộc thi nội y sao? La Kiệt lần đầu tiên nghe được những từ như vậy, không cách nào tưởng tượng ra đó là kiểu tụ hội như thế nào. Công tử, người quản lý tố nhân phường sắp tới cử hành cuộc thi nội y kia tại Vạn Tuyển Sơn, con cháu quý tộc, các gia đình phú thương đều được mời, là một lần tụ hội long trọng đó. Gia Nô báo tin nói tới nước bọt tung bay. Lại là người của tố nhân phường sao? Sắc mặt La Kiệt lập tức âm trầm lại. Một cái kỹ viện mới mở, không ngờ cũng có mặt mũi mời quý tộc tới. Dù có thần ý và tam vương tử dâu xanh tú lý kia cũng chỉ tự dứt lấy nhục mà thôi. Ném thiệp mời vào trong hố xí đi. Gia Nô nọ sửng sốt một chút rồi nói. Công tử! Chúng ta chưa nhận được thiệp mời. Như thế thì càng là mắt không thấy, tâm không phiền. La Kiệt lộ vẻ khinh thường, đúng là không ăn nho được thì chê nho chua. nhưng nghe nói Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc cũng nhận lời mời rồi.
Hả?
Cái vị công chúa mà toàn thân có hương thơm khác thường đó à?
La Kiệt lắc lắc đầu.
Đừng đùa. Giật Hương công chúa là tồn tại như thánh nữ trong mắt quốc dân Thánh Đoá Lan Quốc, làm sao có thể tham gia cuộc thi nội y do một kỹ việc tổ chức chứ? Thế không phải là tự vác đá đập vào chân mình, làm trò cười cho người khác sao?
Công tử, sự thật là,
không chỉ có Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã muốn tham gia, nàng còn mời cả người bạn tốt của mình là Ngọc Trân công chúa của Tú Quốc chúng ta, Tú Ngọc Điện Hạ cùng đi đó.
Ngọc Trân công chúa?
Cũng đi sao?
Đúng vậy.
Ngọc Trân công chúa từng đi tới Thánh Đoá Lan Quốc. Nàng và Chi Ni Nhã đã quen biết từ khi đó. Chi Ni Nhã công chúa mời nàng đi, tất nhiên theo lý nàng sẽ đồng ý không chỉ bản thân nàng đi, nàng lại còn mời rất nhiều bạn tốt của mình. Cứ như vậy, gần như hơn phân nửa nữ nhân trong giới quý tộc Vương Thất Tú Quốc chúng ta đi rồi. Còn các danh môn quý viện tại kinh đô, tài nữ các giới nữa.
Đủ rồi.
La Kiệt thẹn quá hóa giận cầm chén trà đập vào đầu gia nô kia, cũng xác thực tất cả đều đúng. Bởi gia nô này báo cáo tin tức này rất đầy đủ.
Gia nô nọ sợ hãi nói.
Công tử, còn một tin tức nữa.
3.
La Kiệt thầm quyết định, nếu còn là tin tức gì có liên quan tới cuộc thi nội y của Tố Nhân Phường thì hắn nhất định sẽ hành hung gia nô này một trận, tuyệt đối một nương tay. Một gia nô của các công tử mang tin truyền miệng của hắn tới, mời ngươi tới Vạn Tuyển Sơn xem cuộc thi nội y.
Tú cắt sao?
La Kiệt vốn đã quyết định, chỉ cần gia nô này nói thêm một câu tới cuộc thi nội y thì sẽ đánh hắn rơi hết cả hàm răng, nhưng vừa nghe thấy cái tên Tú cắt thì vẫn nhìn xuống, hơi nghi hoặc hỏi.
Ngươi không nhìn nhầm chứ?
Đúng là gia nô của Tú cắt à?
Người gia nô đó tới nhà chúng ta truyền tin vài lần rồi, tuyệt đối không nhìn nhầm được đâu.
Còn nữa, gia nô của các công tử còn nói là bề ngoài thì đi xem cuộc thi nội y nhưng thực tế là phải đi xem Giật Hương công chúa tắm suối nước nóng, thuận tiện phá hoại cuộc thi nội y thương phong bại tục của Tố Nhân Phường.
Tốt, người ra trả lời với gia nô kia là chúng ta sẽ gặp mặt tại Vạn Tuyển Sơn.
Có Tú cắt dẫn đầu, lão tử cũng muốn đập phá gì đó trong cuộc thi nội y kia.
Nhất là đầu của gã thần y kia.
Sự không hài lòng được quét sạch. La Kiệt cười ha hả nói.
Gia nô nọ vâng một tiếng, vội vã lui ra ngoài.
Không bao lâu, dưới sự hộ tống của một đoàn gia nô có võ trang, La Kiệt phấn khởi tinh thần ra khỏi cửa lớn La gia. Nhìn nhi tử của mình ra khỏi cửa, chậm rãi biến mất trong tầm mắt, La Nghiêm mới thở dài cảm thán một câu.
Ba Sơn, ngươi âm thầm đi xem một chút, ngàn vạn lần đừng để hắn gây chuyện gì.
Bảo vệ cho hắn.
Thuộc hạ hiểu rồi.
Một trong nông tiểu song vệ, nông vệ Ba Sơn nghe lệnh mà đi. Nông tiểu song vệ Ba Sơn là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực thuộc tính thổ, là huynh đệ của Loan Sinh, cũng là thị vệ cận thân mà La Nghiêm tin tưởng nhất. Lần này hắn để Ba Sơn âm thầm bảo vệ La Kiệt cũng đã nói rõ sự tín nhiệm và coi trọng của hắn đối với nông tiểu song vệ. Ngay khi nông vệ Ba Sơn vừa rời đi, trên ngã tư đường đối diện cửa lớn La Gia có một nữ nhân đội nón rộng vành cũng truyền thân, tự mình đi về hướng Vạn Tuyển Sơn phía tây kinh đô. La Kiệt không phát hiện ra nữ nhân này chính là Ngả Mễ Đại Na tóc vàng vừa rồi còn cùng phụ thân hắn một lần phong lưu. Điên loan đảo phượng trong mật thất.
Thú vị.
Tại thời khắc này lại đột nhiên mọc ra một kỹ viện Tố Nhân Phường gì đó, không ngờ có thể lôi kéo được cả Giật Hương công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc chứ. Chỗ này nhất định là có một con cá lớn mà mọi người không biết đây.
Ha ha, ta cũng muốn đi tới xem náo nhiệt.
Rẽ vào một góc phố, một nữ tử dắt tuấn mã của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các đã chờ săn ở đó. Nàng nhận lấy dây cương, thúc ngựa lên đường. Cuộc thi nội y do Tố Nhân Phường tổ chức này muốn không náo nhiệt cũng không được. Vạn Tuyển Sơn nằm ở phía chính tây của kinh đô, núi cũng không cao lắm, nhiều nhất chỉ khoảng 1.500 thước nhưng xung quanh lại không có ngọn núi nào cao bằng nó, cho nên nhìn nó có vẻ nguy nga phi thường. Chẳng qua khiến Vạn Tuyển Sơn nổi tiếng lại phải là độ cao của nó mà là trên núi có tới cả chục suối nước nóng.
Chương 200, Tú Ngọc.
Suối nước nóng của Vạn Tuyển Sơn có nhiệt độ vừa phải, cảnh đẹp, còn có thể trị một số loại bệnh tật, làm da rẻ trắng trẻo hơn. Cho nên quý tộc tại kinh đô và những người có tiền đều thích tới tắm suối nước nóng ở đây. Dần dần, các khu tắm suối nước nóng mọc lên giống như măng sau mưa mùa xuân trên đỉnh Vạn Tuyển Sơn. Cả Vạn Tuyển Sơn có không dưới mười mấy khu suối nước nóng, trong đó nổi tiếng nhất là Kim Ngư Ôn Tuyển Quán vô cùng xa hoa trên đỉnh núi. Kiến trúc cao cao cùng với bài trí xa hoa trong đó hiển nhiên là không tầm thường. Mà quan trọng hơn chính là nó là nơi cao nhất trên Vạn Tuyển Sơn, vừa ngâm mình vừa nhìn khắp cả ngọn núi. Cũng có thể thu cả kinh thành vào trong tầm mắt, cảm giác đó đúng là rất khó có được đó. Ngoài suối trên đỉnh núi đó ra, Kim Ngư Ôn Tuyển Quán này còn có một nơi rất hiếm có, đó là động Lý Mỹ Nhân Tuyển. Lối vào động Lý Mỹ Nhân Tuyển này ở dưới một tảng nham thạch rất giống mỹ nữ, cửa vào không lớn lắm nhưng vừa bước vào thì đã là một cái động cực rộng. Trong động này có ba con suối nước nóng,
nước suối trong suốt thấy tận đáy, nhiệt độ nước lại hơi cao một chút, còn có khả năng trị liệu thần bí. Thật ra thì trong động Lý Mỹ Nhân Tuyền này cũng không phải chỉ có ba con suối đó, ở dưới sâu còn có những con suối chưa khai phá ra. Bởi cho tới bây giờ còn chưa có ai dò xét hết được cả động quật to lớn này, cho nên cũng không ai biết nó rộng tới bao nhiêu, bên trong còn có bao nhiêu suối nữa. Chủ của Kim Ngư Ôn Tuyền Quán là một quả phụ tên là Bạch Lý Hương, có quan hệ bất chính với rất nhiều cự thương có tiền tại Kinh Thành. Chẳng qua một nữ nhân mà có thể chiếm được một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thế giới nam quyền mà lực lượng là chúa tể này, cho dù nàng có dùng thủ đoạn gì đi nữa thì thành tựu của nàng là không thể phủ nhận. Nữ nhân dù khôn khéo tới mấy thì cũng có lúc mơ hồ. Bạch Lý Hương dường như gặp phải một chuyện mà nàng không hiểu nổi. Đó là chuyện vào hai ngày trước, một nam tử dị quốc tự xưng là tới từ Tư La Quốc rất hào phóng bao cả Kim Ngư Ôn Tuyền Quán của nàng, bảo là tổ chức một cuộc thi nội y gì đó. Thời hạn thuê là 3 ngày, tiền hắn trả dù Kim Ngư Ôn Tuyền Quán kiếm cả tháng cũng không có được. Kẻ ngốc như vậy, chỉ sợ có đốt đèn lồng đi tìm khắp thế giới cũng không thấy nổi. Nàng cũng không do dự, lập tức đồng ý ngay. Ngày đầu tiên Kim Ngư Ôn Tuyền Quán bị bao, cả một đám cô nương xinh đẹp đủ loại đã tới ở trong này, đủ màu đủ sắc, đến từ các nơi trên thế giới. Nhất thời Kim Ngư Ôn Tuyền Quán giống như là nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới vậy. Mà cái gọi là cuộc thi nội y lại hoàn toàn là một thịnh hội chọn mỹ nữ. Cứ như vậy, bà chủ Bạch Lý Hương lập tức có một cái nhìn khác đối với tên ngốc dị quốc gia tay hào phóng kia. Nàng nghĩ, có thể triệu tập nhiều mỹ nữ dị quốc như vậy, hắn có thể là một người giàu có đơn giản được không? Trong lòng mặc dù tò mò về lai lịch của tên ngốc dị quốc nhưng Bạch Lý Hương vốn biết cách xử sự cũng không đi thăm dò. Nhưng ngày thứ hai khi Kim Ngư Ôn Tuyền Quán được bao, một số quý khách tham quan lục tục tiến vào, có người là khách quen của nàng, có người dù không quen nhưng cũng có danh tiếng tại Kinh Thành, cho dù chưa gặp thì cũng đã nghe danh. Vốn xuất hiện nhiều khách quý thế này thì nàng còn miễn cưỡng tiếp nhận được, nhưng khi giật hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc mang theo cả một đoàn nữ hộ vệ tới, nàng liền không thể ngồi yên được nữa. Nhưng chẳng qua đây hình như mới chỉ là bắt đầu. Sau đó lại càng nhiều khách quý có thân phận rất tôn quý xuất hiện tại đây. Trong đó bất ngờ có cả Ngọc Chân công chúa mà nàng gặp mặt phải quỳ lạy. Kết quả là bà chủ Kim Ngư Ôn Tuyền Quán Bạch Lý Hương dù là đi vệ sinh cũng không nhịn được mà suy nghĩ, cái tên ngốc dị quốc kia rốt cục là ai. Nhưng khiến nàng càng kỳ quá hơn đó là cái tên ngốc dị quốc kia trả tiền cho nàng rồi biến mất luôn. Nàng tìm khắp cả Kim Ngư Ôn Tuyền Quán cũng chẳng thấy nổi một sợi lông của hắn. Thế này là thế nào chứ? Những căn phòng tốt nhất tất nhiên là phải dành cho Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã và Ngọc Chân công chúa Tú Ngọc ở rồi. Nơi đó gọi là Phương Thảo Cư. Vốn vì làm hài lòng hai vị công chúa, Bạch Lý Hương còn cố ý nhường phòng mình ở cho một vị công chúa nhưng Chi Ni Nhã và Tú Ngọc đều từ chối đề nghị này. Thế nên hai người bọn họ liền tới ở tại Phương Thảo Cư. Hoàng đế Tú Lực tới già mới được một cô con gái, cho nên tuổi của Ngọc Chân công chúa Tú Ngọc cũng không lớn, cũng gần với Chi Ni Nhã, dáng vẻ hơn 17, cho nên dân gian cũng thích gọi nàng là công chúa chứ không gọi là Ngọc Chân công chúa. Tú Ngọc bình thường được Hoàng đế Tú Lực rất yêu chiều. Mặc dù có tiếng tăm rất tốt trong dân chúng nhưng thật ra cũng là một thiếu nữ điêu man, có cá tính riêng của mình. Cũng bởi nàng có cá tính riêng cho nên lúc ở Thánh Đoá Lan Quốc mới trở thành bạn tốt của Chi Ni Nhã, nên dùng từ dân gian thì có thể gọi là khuê mật. Trong Phương Thảo Cư, ở trong một suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, cạnh suối là một đám quần áo tán loạn, từ áo khoác tới nội y đều có. Đây là quần áo của Tú Ngọc công chúa. Giờ phút này nàng đang vẫy tay với Chi Ni Nhã, muốn Chi Ni Nhã cùng tắm suối nước nóng với mình. Cánh tay nàng giống như được tạo từ bạch ngọc, cực kỳ trắng mịn, dường như chỉ đâm một cái là sẽ vỡ tan, cũng sẽ chảy ra mật ngọt thơm mát. Vóc người nàng nhỏ hơn Chi Ni Nhã một vòng, bộ ngực đầy đặn giống vươn thẳng, trên đỉnh có 2 hạt đậu, khiến người ta nhìn mà nhung nhớ. Thắt lưng thon nhỏ, vô cùng mềm mại. Một cặp chân dài trắng trẻo không chút tí vết, 2 đầu gối giống như 2 vỏ sò mịn màng. Chân ngọc long lanh, mỗi một bàn chân nhưng đều được nghệ sĩ điêu khắc, dùng từ hoàn mỹ cũng không đủ để miêu tả. 2 đùi trắng như ngọc, không có chút lông nào. Vẻ đẹp này khiến người ta hít thở không thông, mềm mại mịn màng không cách nào tưởng tượng được. Vóc người lung linh như vậy, Tú Ngọc có vẻ đẹp hoàn toàn không giống với Chi Ni Nhã. Chi Ni Nhã là vẻ đẹp mạnh mẽ, tràn đầy nóng bỏng còn Tú Ngọc lại là sáng long lanh, khéo léo động lòng người, có vẻ văn nhược mà trong trẻo. Nếu như Chi Ni Nhã có thể ví dụ như trái đào chín mọng thì Tú Ngọc chính là một trái táo. Chi Ni Nhã, mau tới đây. Chỗ này không có người ngoài, ngươi còn thẹn thùng sao? Tú Ngọc vẫy 2 tay, không thấy Chi Ni Nhã có dấu hiệu xuống tắm suối nước nóng với mình, lập tức chu miệng nói. Chi Ni Nhã lắc lắc đầu, cười nói. Ta là tới xem cuộc thi nội y, nếu tắm suối nước nóng với ngươi thì còn làm sao có thể chứng kiến màn đặc sắc này được chứ? không phải chỉ là nội ý thôi sao? Tú Ngọc không cho là đúng nói. Nếu như không phải là nể mặt ngươi thì ta thèm vào tới địa phương quỷ quái này xem cuộc thi nội ý gì đó chứ. Chini Nhã cười khẽ một tiếng. Thế là ngươi không biết rồi. Những thứ nội ý thần kỳ này, ngươi có nằm mơ cũng không thể thấy đâu. Một khi mặc vào, sức hút có thể sẽ tăng lên vài lần đó. Giật Hương công chúa đã được Phó Thư Bảo chân truyền, công phu thổi ra bỏ rất cao. Ta không tin. Tú Ngọc nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, xuất phu tư cơ. Được rồi, ta biết là không tự mắt chứng kiến thì ngươi sẽ không tin đâu. Như vậy đi, ta vừa thông qua quan hệ riêng mà lấy được hai bộ của Tố Nhân Phường đây. Ta mặc cho ngươi xem. Chini Nhã vỗ tay nhẹ một cái rồi nói. Tư Ti, lấy bikini của ta ra đây. Một loạt tiếng bước chân nhẹ chuyển ra phía sau bình phong. Rất nhanh, Tư Ti được Phó Thư Bảo giải cứu khỏi hoa điền cư của La Gia mang một cái hộp hoàn toàn bằng vàng đi ra, mắt không nhìn nghiêng, rất biết lễ phép. Cái gì là bikini hả? Tên kỳ quái như vậy, không phải chỉ là một cái nội ý thôi sao? Không ngờ ngươi lại còn dùng cả một chiếc hộp vàng để đựng. Bikini kia quý giá thế sao? Nhìn Tư Ti cẩn thận như vậy, Tú Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng là thế nào thì ngươi nhìn ta mặc, chẳng phải sẽ biết sao? Chini Nhã cười nói. Đi tới trước mặt Chini Nhã, Tư Ti liền đặt hộp vàng lên trên mặt đất, sau đó mở ra, lấy một bộ bikini màu trắng trong đó ra. Giúp ta mặc vào nhé. Chini Nhã nói nhỏ. Vâng thưa công chúa điện hạ. Tư Ti đáp một tiếng, lập tức cởi áo giúp Chini Nhã. Rất nhanh, một thân thể nữ nhân trắng trẻo đã xuất hiện trong Phó Thư Bảo. Đấy đà mà không thiếu đường cong hiểu điệu, đôi bầu ngực cao vút, vùng bụng bằng phẳng bóng loáng, còn có vùng cây cỏ màu vàng. Tất cả đều khiến Tú Ngọc công chúa hâm mộ đến chết. Nhìn ánh mắt mê đắm của ngươi kìa. Nếu ngươi là một nam nhân thì khẳng định sẽ là một kẻ háo sắc rồi. Chini Nhã lườm Tú Ngọc một cái, vẻ quyến rũ có thể khiến một nam nhân như sắt thép bị hòa tan trong nháy mắt, cả cặn bã cũng không còn. Cái gì chứ? Cũng chỉ là thấy ngươi có hơi lớn mà thôi, ai thèm nhìn ngươi mê đắm chứ? Đừng có ra vẻ nữa, mau mặc cái bikini gì đó của ngươi đi. Tú Ngọc cũng không muốn để Chini Nhã chiếm ưu thế. Tư Ti, giúp ta mặc vào đi. Chini Nhã cười khẽ một tiếng, không đùa với bạn trong khuê phòng của mình nữa. Vâng thưa công chúa điện hạ. Tư Ti đáp một tiếng, lại lấy bộ bikini trong hộp vàng ra, cẩn thận mặc lên người Chini Nhã. Chini Nhã không mặc quần áo tất nhiên khiến người ta hít thở không thông. Mặc bộ bikini này vào, nàng lại mang một vẻ đẹp mông lung thần bí. Ba mảnh vải tam giác không thể hoàn toàn che lấp ba địa phương quan trọng trên người nàng nhưng lại bao phủ những đường cong quyến rũ, làm cho người ta nhìn một cái là không sao chống nổi sự hấp dẫn. Tú Ngọc làm sao đã gặp loại nội ý như vậy, kinh ngạc vạn phần nói. Nội ý như vậy? Thật là, ngươi không thấy thẹn thùng sao? Chini Nhã cười nói. Nếu thế thì còn thừa một bộ, ta cũng không cần tặng ngươi nữa, tự mình mặc là được rồi. Không phải, vì, dù sao ta cũng muốn một bộ. Tú Ngọc vội vàng đổi giọng. Thật ra vốn là để tặng ngươi đó. Kể cả cái hộp này. Chini Nhã nói với Tư Ti một câu, Tư Ti liền mang cả chiếc hộp tức trước mặt Tú Ngọc. Trong đó còn một bộ nội y màu hồng. Cũng không cần Tư Ti rút, Tú Ngọc tự mình nóng lòng mặc lên rồi. Dường như được may theo vóc người nàng, bộ bikini này mặc vào rất vừa vặn. Bộ ngực của nàng vểnh thẳng lên, nhìn qua giống như đột nhiên to lên hai phân vậy. Hạ thân cũng không tệ, bởi không có sợi lông nào, nơi đó lộ ra vẻ bóng loáng đặc biệt. Cứ như vậy, vải tiếp xúc với nơi hiểm yếu kia, hình dáng cực kỳ rõ ràng mà dụ người. Việc này càng tăng vẻ đẹp trưởng thành của nàng. Hi hi, có vẻ là không tệ đâu. Tú Ngọc lập tức vui vẻ nói. Vậy ngươi còn muốn xem cuộc thi nội y với ta không? Chini Nhã nắm chắc cơ hội nói. Tú Ngọc cười đáp. Đi chứ. Đúng rồi. Ngươi còn phải giới thiệu người bạn tư cơ gì đó của ngươi cho ta. Ta muốn gặp hắn nói chuyện nhiều hơn về loại nội y này. Chini Nhã đáp. Hắn tên là xuất phu tư cơ. Thật ra ta cũng không thân hắn lắm, cũng là có người bạn giới thiệu thôi. Nội y của Tố Nhân Phường đều do hắn thiết kế cả, dù chỉ nhìn một lần nhưng cũng đã muốn hỏi hắn về loại đồ này rồi. Ta nghĩ hắn cũng không đến nỗi keo kiệt không nói đâu. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức đi tìm hắn đi. Cuộc thi nội y hình nhưng cũng sắp bắt đầu rồi. Tú Ngọc hơi lo lắng nói. Tư Ti, ngươi đi xuống đi. Ta và Tú Ngọc công chúa tự mình đi là được. Chini Nhã nói. Vâng thưa công chúa. Đáp đơn giản một tiếng, Tư Ti liền xoay người lùi xuống. Chini Nhã nhìn bóng lưng Tư Ti rời đi, sửng sốt cúi đầu nói một câu. Kỳ quái. Hôm nay tại sao Tư Ti nhưng biến thành người khác vậy? Chẳng qua đó chỉ là một loại cảm giác không rõ ràng, suy nghĩ một chút mà không ra, Chi Ni Nhã cũng không để ý nữa. Ngay lúc Tú Ngọc và Chi Ni Nhã đang bận chuẩn bị mặc quần áo thì ngoài Phương Thảo cư toàn là tiếng cười nói, không khí cũng rất vui vẻ náo nhiệt rồi. Cuộc thi nội y đầu tiên trên thế giới này rốt cục đã bắt đầu rồi. Đi cả đoạn đường, La Kiệt rốt cục cũng đã tới được nơi tổ chức cuộc thi nội y là Kim Ngư Ôn Tuyền Quán. Đi tới cửa lớn, đang muốn mang người tiến vào thì hắn lại thấy hộ vệ của Giật Hương công chúa và thị vệ của Ngọc Trân công chúa Tú Ngọc cũng đều ở bên ngoài, còn cả thị vệ của một số quý tộc và gia tộc lớn cũng đều phải ở ngoài cửa, vậy là hắn đành phải châm trước một chút, bỏ ý niệm trong đầu đi. Tại đất Kinh Đô, dù hắn có thể ngang tàng nhưng nếu vẫn dẫn người vào thì nhất định sẽ dẫn tới phẫn nộ của con chúng. Như vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi. Nhất là lại còn trước mặt hai công chúa Mỹ Lệ nữa. Các ngươi ở ngoài chờ ta đi. Ta tới gặp công tử Tú Cát đã. La Kiệt phân công đơn giản một chút. Đám gia nô gật đầu nghe theo, tìm chỗ ngồi, nằm nghỉ ngơi. Đang muốn đi vào, La Kiệt đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, quay đầu lại phát hiện ra là Ngả Mễ Đại Na gọi hắn. Kiệt công tử, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Ngả Mễ Đại Na cười bắt chuyện. Vẫn như vậy thôi. Đúng rồi, Ngả Mễ Đại Na tiểu thư sao cũng tới đây thế? La Kiệt nói. Ta tới Kinh Đô xử lý chuyện nội bộ của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các. Nghe thấy có cuộc thi nội y nên mới lại đây xem một chút. Ta cũng không quen thuộc với chỗ này lắm, không biết Kiệt công tử có thể dạo chơi với ta không? Ngả Mễ Đại Na nói. Như vậy thì cùng đi đi. Mặc dù Ngả Mễ Đại Na không thể sánh với công chúa tuyệt sắc như Chi Ni Nhã nhưng cũng là người tuyệt đẹp. Được cùng đi với nàng cũng là chuyện mà La Kiệt rất chờ mong. Cười nói cả đường đi, Ngả Mễ Đại Na theo La Kiệt tiến vào Kim Ngư Ôn Tuyển Quán. Không mấy người nhận ra Ngả Mễ Đại Na nhưng người nhận ra La Kiệt lại rất nhiều. Bắt chuyện không ngừng. Chẳng qua dù là ai thì La Kiệt cũng chỉ nói đôi ba câu rồi không để ý tới nữa, vẫn luôn tìm thân ảnh Tú Cát trong đám người này. Kiệt công tử, người tìm ai thế? Ngả Mễ Đại Na nhìn một cái là nhận ra. La Kiệt cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ta tìm Tú Cát công tử. Ta đã hẹn hắn tới chỗ này. Tú Cát sao? Ngả Mễ Đại Na hơi nghi ngờ. Ta vừa mới nghe tin là Tú Cát và Băng Oánh có mâu thuẫn gì đó, Tú Cát vẫn trốn Băng Oánh, chưa lộ diện cơ mà. La Kiệt mỉm cười, không cho là đúng. Chương 202, trở mặt, 1.2. Ta hiểu rất rõ người như Tú Cát. Hắn phân nửa chỉ chơi đùa với Băng Oánh mà thôi, hoặc là có chơi quá mức một chút, hắn trốn một trận là xong. Hiện giờ chắc mưa gió qua rồi, hắn lại không kiềm chế được, muốn thỏ mặt ra đùa chơi tiếp. Ngả Mễ Đại Na quyến rũ lườm hắn một cái nói. Đám nam nhân các ngươi đúng là không có kẻ nào tốt cả. Mặc dù cũng là một câu mắng người nhưng La Kiệt lại không hề có cảm giác khó chịu. Dưới ánh mắt quyến rũ của Ngả Mễ Đại Na, ngược lại trong lòng còn vui mừng, thầm nói. Chẳng lẽ vưu vật tóc vàng này đang ám chỉ ta chăng? Ha ha, chờ xử lý xong cuộc thi nội y của Tố Nhân Phường, ta nhất định sẽ hẹn nàng ra, dù gì cũng phải sơi cho được. Rất nhanh, hai người đã đi tới chỗ tổ chức cuộc thi nội y chỉ thấy trên bờ suối nước nóng có dựng một cái sân khấu bằng gỗ cao bằng nửa người, đại khái tạo thành hình chữ nhất. Trên mặt sân khấu bằng gỗ có tạo một đường đi. Lúc này có hai cô nương mặc một loại nội y kỳ lạ đang đi tới đi lui. Tư thế bước đi của bọn họ rất kỳ quái, giống như đang đi trên một đường kẻ thẳng. Mà mỗi bước đi của bọn họ, đôi chân dài và bờ mông lại lắc lư động lòng người, giống như những cơn sóng cuộn tới tầng tầng lớp lớp vậy. Mặc dù là trí giả có học vấn nhất thế giới thì hắn cũng sẽ không thể biết, bước đi như thế gọi là cắt toát. Vì để đi được trên sàn cắt toát như thế, các cô nương của Tố Nhân Phường đã phải khổ luyện một ngày một đêm. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ chuyên nghiệp như trong tưởng tượng nhưng cũng đã được 7-8 phần rồi. Những người xem cuộc thi nội y của Tố Nhân Phường cũng chia theo địa vị, thân phận cao thấp từ trong ra ngoài. Hàng đầu tiên tất nhiên là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã và Ngọc Trân công chúa Tú Ngọc, những nữ nhân có thân phận hiển hách. Vòng sau đó mới tới các quý tộc, sau nữa mới là những nhân vật có mặt mũi tại Kinh Đô. Chẳng qua nhìn đại khái mà nói thì những người khách tham quan cuộc thi nội y lần này đa số đều là nữ nhân, nhìn mà khiến bọn họ động lòng. Người xem phía dưới sân khấu bằng gỗ bình luận líu díu không ngớt, có người khen đẹp, có người nói là đẹp mà thấp hèn, có 3-4 người miệt thị các cô nương của Tố Nhân Phường là làm thương phong bại tụ, vô cùng bất nhất. Ha ha, đúng là thú vị thật. Ta chưa bao giờ ngờ là nội y lại có thể mặc như vậy đâu. Ngả Mễ Đại Na cũng là nữ nhân. Các loại nội y kỳ lạ được biểu diễn trên đài đều lộ ra vẻ gợi cảm khiến nàng không khỏi động lòng. Không phải chỉ là nội y thôi sao? Ta cũng không thể hiểu nữ nhân các ngươi. Cái này có đáng gì mà các ngươi lại vui sướng tới vậy chứ? Trong lời nói của La Kiệt có một tia khinh thường, nhưng ngay lúc nói câu này thì ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào cô nương mặc nội y đi trên sân khấu bằng gỗ, nhìn ngực người ta, nhìn mông người ta, còn quan trọng hơn là nhìn giữa hai đùi, đúng là lời nói và việc làm bất nhất. Chi Ni Nhã và Tú Ngọc ở kia, có muốn tới thăm hỏi không? Hoặc là bọn họ biết Tú Cắt ở đâu đó? Ngả Mễ Đại Na nhìn người xem của cuộc thi nội y này, cũng không thấy thân ảnh của Tú Cắt, nhưng ngay lúc nàng nói lại đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, trong lòng máy động. Nông vệ Ba Sơn của chủ nhân sao lại cũng tới nơi này chứ? Nông vệ Ba Sơn chỉ nhoáng lên một chút liền biến mất trong đám người. Tốt, ta đi hỏi thăm một chút. La Kiệt cũng không phát hiện ra Nông vệ Ba Sơn, nghe thấy kiến nghị của Ngả Mễ Đại Na liền đi thẳng về hướng Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã và Chân Ngọc công chúa Tú Ngọc. Trong đám người xem, Tú Ngọc vui vẻ hoa chân múa tay nói. Từ ánh mắt hưng phấn của nàng mà nhìn lại thì nàng thậm chí muốn đi lên đài, học theo bước đi của mấy cô nương mặc nội y này mà đi một vòng. Lực chú ý của Chi Ni Nhã cũng không ở trên đài gỗ, nghiêng mắt nhìn La Kiệt đang đi về hướng này, khoe miệng không khỏi hiện lên một tia cười nhẹ như tơ. Chi Ni Nhã, bộ này ta thích, sau này ngươi nhất định phải bảo cái người gọi là gì. Xuất phu tư cơ cho ta đó. Một bộ chữ T phát sáng lọt vào mắt khiến Tú Ngọc như sắp phát cuồng. Chi Ni Nhã lúc này mới thu hồi ánh mắt trên người La Kiệt, cười khanh khách nói. Được rồi, khó khăn lắm ngươi mới nhớ được tên người ta, để sau vụ này ta sẽ bảo hắn tặng ngươi tất cả nội y biểu diễn hôm nay, mỗi thứ một bộ nhé. Một lời đã định. Tú Ngọc ôm cổ Chi Ni Nhã, chợt đẩy nàng ra. Đáng giận. Hương thơm trên người ngươi khiến người khác rất đố kỵ đó. Chi Ni Nhã cười khẽ. Người ngươi cũng rất thơm mà. Ngay lúc hai công chúa đang cười đùa thì La Kiệt đã đi tới bên cạnh bọn họ. Khu khu. Xin chào hai vị công chúa. Ngươi là? Chi Ni Nhã lộ vẻ không nhận ra hắn. Tú Ngọc liếc La Kiệt một cái, có vẻ không thích thú. Vị này là Hoa Hoa công tử nổi danh nhất kinh đô chúng ta, công tử La Kiệt của thế gia đệ nhất Tú Quốc. Chi Ni Nhã không thay đổi sắc mặt, lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không có ấn tượng gì rồi. Bị bắt nạt như thế, trong lòng La Kiệt cũng hơi không hài lòng nhưng không dám phát tác, chỉ cười ha ha. Nếu như người khác mà có gan đó thì hắn khẳng định sẽ tung chân đá ngay. Nhưng trước mặt là Chi Ni Nhã và Tú Ngọc, mặc dù hắn có không thích cũng phải giữ tác phong quân tử. Tú Ngọc lại liếc La Kiệt một cái, nói. La Kiệt, ngươi tới chỗ này làm gì? Có lời gì thì nói nhanh đi, không có chuyện thì đừng có phá ta và Chi Ni Nhã xem cuộc thi nội y nữa. La Kiệt vẫn không tức giận, ôn hòa nói. Là thế này. Ta với công tử Tu Vi hôm nay hẹn gặp ở đây. Nhưng ta tìm mãi không thấy người, không biết nhị vị công chúa có thấy hắn không? Ngươi tìm thằng cháu hư hỏng của ta sao? Tuổi tuy ít nhưng bối phận lại hơi cao. Tú Ngọc tất nhiên có một tia khí độ của người bề trên. Đúng đúng. La Kiệt nói. Đúng là Tú Cát, có thấy hắn không? Lông mày Tú Ngọc cau lại. Ta không phải là người hầu của hắn, làm sao biết được hắn ở đâu chứ? Chi Ni Nhã lúc này mới nói. Công tử Tú Cát của các ngươi thì ta đã gặp mặt rồi, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn. Vừa rồi ta mới thấy hắn ở cửa động Lý Mỹ Nhân Tuyển. Hắn hình như đi với một cô nương nào đó tắm suối nước nóng thì phải. Một cô nương sao? La Kiệt hơi mê hoặc. Tú Cát hẹn hắn tới phá phách mà, chẳng lẽ lại còn đi tán gái với tắm suối nước nóng? Chi Ni Nhã lắc lắc đầu. Cô nương đó thì ta không nhận ra, tự ngươi đi xem đi. La Kiệt, Chi Ni Nhã cũng cho ngươi biết rồi, ngươi còn ở đây làm gì chứ? Tú Ngọc đã hạ lệnh đuổi khách. La Kiệt lại cười ha ha. Không làm phiền hai vị công chúa nữa. Xoay người rời đi, trong lòng hắn hung hăng nói. Mẹ kiếp, để tìm được Tú Cát, đập tan cái cuộc thi nội y này, ta xem các ngươi có thể làm gì ông. Ngay lúc La Kiệt rời đi, Tú Ngọc tựa như nhớ ra cái gì đó, tò mò nói. Chi Ni Nhã, sao ngươi lại biết cháu ta ở chỗ nào thế? Đôi mắt Chi Ni Nhã lóe lên thần quang rồi ẩn giấu đi ngay, cười ha ha đáp. Ta thuận miệng nói luận thôi. Gần như ngày nào cũng có người tự xưng là thanh niên tài tuấn của Tú Quốc tới sứ quán cầu kiến, không phải là khoe tài hoa thì là lộ tiền tài của gia tộc. Ta cũng thấy phiền chết đi được. Cái tên Tú Cát đó ta cũng gặp rồi nhưng đã quên từ sớm, cả tướng mạo thế nào cũng quên rồi. Chẳng qua là ta muốn đuổi cái tên đáng ghét đó đi thôi chẳng hở. Hi hi, ta biết ngay là ngươi lừa tên đáng ghét đó mà. Tú Ngọc đột nhiên ghé đầu tới, thấp giọng nói. Chi Ni Nhã, ngươi nói thật cho ta biết. Ngươi thấy dạng thanh niên tài tuấn thế nào mới khiến ngươi thích đây? Cái gì chứ? Chi Ni Nhã phát vào mông Tú Ngọc một cái. Đúng rồi, cái tên xuất phu tư cơ kia thì sao? Trông hắn thế nào? Người tài hoa như thế, khẳng định là ngươi thích rồi hả? Đúng, lâu như thế mà sao không thấy hắn vậy? Đối mặt với những câu hỏi như súng liên thanh của Tú Ngọc, Chi Ni Nhã cũng chỉ cười cười. Nàng không nhớ tới xuất phu tư cơ mà là nhớ người cứu mạng nàng hai lần, cũng có tiếp xúc thân mật với nàng. Thật ra so với kẻ như La Kiệt, hình như hắn còn hư hỏng hơn một chút thì phải. Những tiếng thét chói tai của mấy nữ nhân, tiếng cười và tiếng vỗ tay đều bị ném lại phía sau, La Kiệt đi vào trong động Lý Mỹ Nhân Tuyển. Vừa lách qua cửa động rất bé, tiến vào trong một hành lang thiên nhiên không quá sâu, một động quật thiên nhiên rất lớn lập tức tiến vào trong tầm mắt hắn. Chẳng qua ba suối nước nóng đều trống không, cũng không thấy ai tắm cả. Hơi nước gầm ướt tập vào mắt, khiến sắc mặt La Kiệt trở nên rất khó coi. Mẹ kiếp, con tiện nhân chi ni nhà đó lại dám lừa ta. Thật ra mọi người cũng đang xem cuộc thi áo lót cả. Đây là một thịnh hội rất khó gặp được, còn suối nước nóng thì lúc nào cũng có thể đến. Phải nói cuộc thi áo lót của tố nhân phường này đúng là vô cùng đặc sắc, chẳng ai lại muốn bỏ qua mà đi ngâm suối nước nóng làm gì. Tiếng bước chân đột nhiên truyền từ phía sau tới. Trong lòng La Kiệt hơi cả kinh, vội vàng xoay người, quát khẽ. Ai? Là ta. Trong hơi nước mông lung, ngả mễ đại na đi ra từ trong hành lang. Con tiện nhân chi ni nhã kia lừa ta rồi. Ả bảo thấy La Kiệt vào đây, nhưng nơi này lại không có người. Đúng rồi, sao ngươi cũng vào đây thế? Chẳng lẽ ngươi cũng bị con tiện nhân đó lừa rồi? La Kiệt oán hận nói. Ta không đi hỏi nàng. Ta thấy ngươi đi vào đây nên vào theo thôi. Nếu không thấy thì thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm là được. Ngả mễ đại na ngước đôi mi thanh tú nhìn hoàn cảnh bốn phía. Nếu có người mai phục ở đây hạ độc thủ thì đúng là việc quá nguy hiểm rồi. Được rồi. Ngay lúc La Kiệt và ngả mễ đại na chuẩn bị rời khỏi động Lý Mỹ Nhân Tuyển thì một tiếng cười trong trẻo của phụ nữ đột nhiên truyền ra từ sâu bên trong. Ha ha. Cắt công tử, cái đó của ngươi đáng sợ thế. Sợ là người ta ăn không tiêu đâu, đừng tới nữa. Không tới cũng phải tới. Xong việc ta còn phải đi gặp mặt tên La Kiệt nữa. Trong lòng La Kiệt máy động. Cái tên tú cắt này đúng là hay lắm. Hắn trốn ở chỗ này phong lưu sung sướng, hại lao tử tìm hắn bốn bề. Hiện giờ lao tử phải đi bắt ra ngươi. Trong lòng nghĩ vậy, hừ lạnh một tiếng, La Kiệt liền vọt tới nguồn phát ra âm thanh. Chờ một chút. Ngả mễ đại na cẩn thận nói. Kiệt công tử, ngươi đi đâu đó? La Kiệt cũng chẳng thèm quay đầu. Ta muốn tận mắt thấy là nữ nhân dâm đãng nào lại khiến hắn quên cả việc chính của chúng ta. Ta đi với ngươi nhé. Ngả mễ đại na lắc lắc đầu, cũng nhanh chân đuổi theo La Kiệt. Ngả mễ đại na là một người rất cẩn thận, nếu không lấy thân phận một nữ nô của La Nghiêm, ẩn mình tiến vào băng nguyên tĩnh tâm cát, trở thành đệ tử quan môn của Thanh Thủy, phương diện này mà không có năng lực thì sợ đã đầu rơi xuống đất rồi. Hoàn cảnh trước mặt khiến nàng vô cùng cảnh giác. Nhưng nàng có can đảm đi với La Kiệt vào, không phải là bởi bảo vệ thiếu chủ La Kiệt này mà bởi phát hiện ra nông vệ Ba Sơn cũng đã tiến vào trong động Lý Mỹ Nhân Tuyển rồi. Có hắn ở đây, hơn nữa lại có nàng, theo nàng thấy thì dù ở đây có bấy dập mai phục gì thì cũng không đáng bận tâm. Ba Sơn đúng là đã tiến vào trong động Lý Mỹ Nhân Tuyển rồi. Chẳng qua hắn không hiện thân mà đi xa xa phía sau La Kiệt và ngả mễ đại na. Đi một chút nữa, tiếng nữ nhân lại truyền ra từ trong màn hơi nước mông lung. Tú cắt ca ca, không được rồi, người ta hành động còn ngươi lại nằm im. Sao lại có đạo lý như thế chứ? Ta cũng mệt chết rồi, không cách nào cử động được nữa đâu. Tâm trạng La Kiệt lại càng tức giận. Con mẹ nó, lao tử cũng không lười như ngươi, làm chuyện này còn bắt nữ nhân ra sức. Không biết băng quánh tự cho là đúng kiêm mà thấy tú cắt ca ca của nàng làm chuyện này thì nàng sẽ có cảm thụ gì đây? Lại đi thêm khoảng 30 thước, một suối nước nóng lớn tiến vào trong tầm mắt. Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn dầu quanh suối có thể nhìn thấy một thiếu niên đang nằm thẳng cẳng trong suối nước nóng, thoải mái ăn nho. Ở trên bờ suối, một nữ nhân đội nón rộng vành đang không ngại phiền hà mà bóc nho cho hắn, còn đút cho hắn ăn. Thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên kia, La Kiệt và ngả mễ đại na đều kinh ngạc sững người ra tại chỗ. Thiếu niên kia không phải là tú cắt mà là Phó Thư Bảo. Ha ha, hai vị bằng hữu cũ, mau lại đây cùng tắm suối nước nóng đi. Các ngươi đứng ở đó nhìn ta tắm thì cũng không tiện lắm đâu. Phó Thư Bảo cười nói. Phó Thư Bảo. Ngươi. Tại sao lại có thể ở đây? Kinh ngạc nhất chính là ngả mễ đại na. Trước kia nàng chắc chắn là Phó Thư Bảo sẽ chết trong tay Thanh Thủy hoặc là có liên quan tới việc Thanh Thủy biến mất. Nhưng theo dự đoán của nàng thì khả năng trước là lớn hơn. Nhưng hiện tại Phó Thư Bảo lại vẫn sống tốt trước mặt nàng, còn huynh hoang gọi nàng vào cùng tắm suối nước nóng, làm sao không khiến nàng kinh ngạc được. Đối với người đã giao chiến với mình một lần, cũng khiến mình phải chịu thiệt thòi lớn, dù Phó Thư Bảo có hóa thành cho bụi thì La Kiệt vẫn nhận ra. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Phó Thư Bảo, suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là vọt tới hành hung một trận mà chuyện này khiến hắn cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó lạnh lùng nói. Phó Thư Bảo, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tú cắt đâu? Phó Thư Bảo nằm trong suối nước nóng, rồi thẳng thắt lưng nói. Hóa ra các ngươi không phải tới tìm ta. Nếu như vậy thì lão tử cũng không thích nói lời thừa với các ngươi nữa. Cút ra khỏi tầm mắt ta đi. La Kiệt và ngả mễ đại na đều không động đậy. Ánh mắt của Ngả Mễ Đại Na lại đảo quanh bốn phía một lần, lập tức cười lạnh một tiếng. Phó Thư Bảo, người chơi trò gì đây? Gọi những người đang ẩn nấp ra đi. Phó Thư Bảo cười cười, vỗ tay một cái. Thư Ti, ra mặt đi. Ngươi dọa mấy người bạn cũ của ta sợ hãi rồi. Tiếng bước chân vang lên từ phía sâu trong động. Rất nhanh, Thư Ti mặc y phục nhẹ nhàng không nhanh không chậm đi ra. Trên tay nàng là một đĩa hoa quả, trên đó còn có nàng con dao gọt hoa quả rất đẹp. Đi tới cạnh suối nước nóng, Thư Ti cũng không nói gì, rất cung kính quỳ gối xuống cạnh thành phố Bắc Nghiễm, cầm dao gọt hoa quả cho hắn. Phó Thư Bảo, sư phụ của ta đâu? Ta nhớ kỹ là ngươi ở cùng với người mà. Ngả Mễ Đại Na dò hỏi. Phó Thư Bảo cười nói. Sư phụ ngươi là người trưởng thành, nàng muốn đi tới đâu thì ta sao biết được chứ? Ngươi phải đi hỏi nàng, hỏi ta làm gì? Ngươi! Vốn còn có nhiều chuyện chưa rõ muốn hỏi nhưng thấy thái độ của Phó Thư Bảo như vậy, Ngả Mễ Đại Na bị chọc tới muốn bùng nổ, làm sao mà hỏi ra lời được nữa? Phó Thư Bảo, con mẹ ngươi cuối cùng muốn chơi trò gì đây? Ngươi cố ý dụ ta vào đây phải không? Hôm nay ngươi không nói rõ cho lão tử thì lão tử cho ngươi tắm ở cái suối này cả đời. Nhìn Phó Thư Bảo đang được hai người hầu hạ tỉ mỉ, La Kiệt tức tới muốn xông lên. Đầu tiên là bị Chi Ni nhã lửa, hiện giờ lại gặp cảnh này, làm sao mà hắn chịu được? Phó Thư Bảo vẫn là có vẻ rừng rưng như có lửa rơi vào chân cũng không bối rối. Kiệt công tử, muốn chết cũng không cần gấp thế chứ. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi thử cái xem. Chương 203, Đại Công Cáo Thành. Muốn chết. Vốn đã hơi nguôi nguôi nhưng lại bị Phó Thư Bảo chọc giận, La Kiệt liền mất đi sự nhẫn nại rất nhanh, vẻ cảnh giác vừa rồi giảm mạnh. Ngay khi hắn chuẩn bị tới cho Phó Thư Bảo một bài học thì Ngả Mễ Đại Na đã ra tay trước hắn một bước. Không có trường lực lượng cường đại tồn tại, cũng không có trợ thủ lợi hại mai phục ở quanh đó, nếu theo như tình huống lần gặp mặt cuối cùng mà suy tính thì Ngả Mễ Đại Na có đầy đủ lòng tin. Phó Thư Bảo trước mặt nàng cũng chỉ có thể bị đánh hoặc chạy trốn, căn bản không có khả năng phản kháng. Lúc này không ra tay thì còn đợi tới khi nào nữa? Thân là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, tu vi lực lượng của Ngả Mễ Đại Na mạnh hơn La Kiệt không biết bao nhiêu lần. Nàng vừa hành động, hơi nước thiên nhiên trong động liền tích tụ lại phía nàng, trong thời gian ngắn liền hình thành hai thủy cầu lấp lánh phát sáng trên hai nắm tay nàng. Thủy chi thiên chấm chạm. Ảo, thân hình vẫn đang lao đi, hai thủy cầu rất lớn trên tay Ngả Mễ Đại Na đột nhiên bụt một tiếng rồi nổ tung, hóa thành ngàn vạn mũi châm nước nhỏ như lông châu. Giống như lá thu bị cuồng phong thổi bay về phía Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo đột nhiên đứng dậy khỏi suối nước nóng, trên người cũng chẳng có mảnh vải nào. Trong nháy mắt khi một đòn có uy lực rất lớn đánh tới, trên khuôn mặt hắn cũng không có chút ngượng ngùng nào, đối mặt với ngàn vạn mũi châm đánh tới, dáng vẻ lại càng thong thả tự đắc. Chỉ thấy hai bàn tay hắn vô mạnh lên mặt nước suối nước nóng, lập tức giống to một tiếng. Một bức tường nước lập tức buốc lên ngăn trước người hắn. Ngàn vạn mũi châm nước trong nháy mắt đã đánh vào trong bức tường nước. Châm nước nhỏ như vậy không cách nào xuyên qua được bức tường dày kia. Hai thứ đều cùng là một loại vật chất, cho nên sau khi va chạm liền dung hợp với nhau. Ao ào, tường nước sau khi dung hợp với châm nước liền trở lại trong suối nước nóng. Trên người Phó Thư Bảo chẳng có nổi chiếc khố, cười ha hả nói. Ngả Mễ Đại Na, tại băng nguyên đảo, trên đỉnh tự nhiên thắp thì ngươi đuổi ta trốn, chắc ngươi không ngờ bây giờ ta cũng là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực hả? Kiệt công tử, mau rời khỏi nơi này. Một đòn thất bại. Ngả Mễ Đại Na không có ý định tiếp tục công kích, thân hình cũng đột nhiên bay từ rìa suối nước nóng về phía sau. La Kiệt cũng không phải kẻ ngốc, kết hợp mọi chuyện trước sau, nghĩ một cái cũng biết đây là một cái bẫy. Phó Thư Bảo cũng không phải là kẻ kém cỏi, đã bố trí cái bẫy này để chờ hắn rơi vào. Cơ hội dạy dỗ Phó Thư Bảo về sau khẳng định còn rất nhiều, nhưng trước mắt không thể không chịu thiệt một chút. Các ngươi cho rằng có thể trốn ra ngoài sao? 1, 2, 3. Ngã. Một chữ ngã cuối cùng vừa thốt lên, Ngả Mễ Đại Na và La Kiệt đồng thời ngã xuống trong tầm mắt của Phó Thư Bảo. Hơi nước kia có độc. Ngả Mễ Đại Na ầm ầm ngã xuống mặt đất, đột nhiên tỉnh ngộ. Phó Thư Bảo chậm rãi bỏ lên khỏi suối nước nóng. Hiện tại mới biết điểm này thì quá muộn rồi. Chúng độc của hơi nước này thì dùng là linh thú có lực đan đặc tính một cũng khó kháng cự, mê man 10 ngày 8 ngày cũng không phải chuyện chơi. Chẳng qua ta đã dùng giải dược trước nên chẳng bị gì hết. Người đã bị đánh ngã. Giờ hắn muốn nói gì cho sướng miệng cũng được. Vậy nếu từ lúc tiến vào ta không hít một hơi thì sao? Giọng nói trầm ổn của một lão già đột nhiên truyền ra từ trong một góc âm u, không khí trong động đột nhiên chấn động một chút. Còn chưa hiểu thế nào, nông vệ Ba Sơn đã xuất hiện phía trên suối nước nóng, chiếc đòn gánh đen kịt trong tay đột nhiên đập về phía Phó Thư Bảo. Đòn gánh trong tay Ba Sơn thật ra cũng chỉ dài như một thanh trường kiếm, nhưng lại một món lực luyện khí đã trải qua luyện chế, hơn nữa do một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như hắn đập hết sức. Lực đạo đâu chỉ có ngàn cân chứ. Mặc dù là một ngọn núi ở đây, nếu bị một đòn gánh này đập xuống thì cũng sẽ xuất hiện một cái hố to. Nhưng ngay khi chiếc đòn gánh chuẩn bị đập lên đầu Phó Thư Bảo thì một bàn tay trắng nõn đột nhiên giơ lên ngăn lại, nhoáng lên một cái liền nhẹ nhàng cầm chiếc đòn gánh vừa đánh tới với thế như sấm sét trong tay. Sự thật là ngay trước khi nữ nhân đội nón rộng vành nâng tay, trong động này đã xuất hiện một trường lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Nữ nhân đội nón rộng này không phải ai khác, chính là vệ sĩ cận thân của Phó Thư Bảo, Thanh Thủy rồi. Từ khi bị Phó Thư Bảo luyện thành nhân nô, tính mạng Phó Thư Bảo còn quý trọng hơn so với tính mạng nàng, Thanh Thủy làm sao có thể tha thứ cho việc nông vệ Ba Sơn Dương Oai trước mặt nàng được. Ầm. Sóng năng lượng trùng kích khổng lồ đột nhiên truyền ra từ bàn tay Thanh Thủy. Nước trong suối ào một tiếng liền bị cuốn lên trên không trung, kể cả nông vệ Ba Sơn cũng bị ném ra ngoài, đập mạnh lên trên mặt đá. Đánh lén chủ nhân. Người chết đi. Thanh Thủy cũng không định bỏ qua cho Ba Sơn, giống to một tiếng, vung đòn gánh vừa đoạt của hắn, thân thể vọt tới, từ trên cao đập xuống. Nếu như Ba Sơn đối mặt với một lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực thì hắn còn có cơ may sống sót. Nhưng đáng tiếc là đối mặt với hắn lại là một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Ngay khi cơ thể hắn bị đánh vào trên tường đá, hắn đột nhiên phát hiện ra là cơ thể hắn không có cách nào nảy ra được mà khi rơi xuống trên mặt đất liền bị lún sâu vào. Lực lượng trói buộc của thổ nguyên tố. A. Trong lúc sinh tử, nông vệ Ba Sơn giống to một tiếng, cơ thể bị lún vào nham thạch không ngờ chấn động thoát ra được, thoát khỏi trói buộc. Nhưng như thế vẫn chậm một chút rồi. Giang giác. Đòn gánh đánh xuống, Ba Sơn vừa mới thoát khỏi nham thạch đã bị đập thẳng vào đầu. Lập tức cảnh thiết quỷ đập dưa hấu xuất hiện trước mặt mọi người. Một vệ sĩ trung thành thế là toi mạng. Hai mắt La Kiệt gần như phun lửa nhưng nông vệ Ba Sơn bị một đòn gánh đánh chết tươi, hắn có thể làm gì người ta chứ? So với cảm giác tức tối và kinh hãi của La Kiệt lúc này, ngả mễ đại na cũng chẳng kém là mấy. Bởi vì nàng đã thấy khuôn mặt dưới cái nón rộng. Nữ nhân kia không ngờ lại là Thanh Thủy mà nàng vừa sợ lại vừa hãi. Sư phụ, người. Ngàn vạn câu nói cũng không thể nào khái quát được toàn bộ cảm thụ của ngả mễ đại na lúc này. Có cả vạn câu hỏi nhưng nhìn thấy nông vệ Ba Sơn bị đánh nát đầu kia, nàng cũng không cách nào hỏi được. Thanh Thủy, trói hai người kia lại, bịt miệng luôn. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Phó Thư Bảo cũng không muốn cho ngả mễ đại na cơ hội nói tiếp. Vâng thưa chủ nhân. Thanh Thủy lấy dây thường ra, đi nhanh về phía ngả mễ đại na và La Kiệt. Tư Ti, cầm quần áo của ta tới đây. Phó Thư Bảo quay đầu nói với Tư Ti. Chuyện tới bước này đã xem như hoàn mỹ rồi. Tư Ti rất nghe lời, gật đầu cầm quần áo trên một tảng đá khô ráo bên bờ tới trước mặt Phó Thư Bảo, cũng lấy ra nội khố, cầm hai tay đưa cho Phó Thư Bảo. Thiếu gia, mặc thứ này nhé. Tư Ti hơi e thẹn nói, không dám nhìn thẳng vào Phó Thư Bảo đang loạn thể. Ha ha, tắm suối nước nóng là như thế. Nếu mặc quần áo thì không thoải mái nữa. Phó Thư Bảo thuận miệng giải thích một câu. Ngay khi hắn đưa tay cầm lấy nội khố, một tia hàn quang đột nhiên lóe lên trong tay Tư Ti, lao thẳng tới tim hắn. Cự ly gần như vậy, vệ sĩ thiếp thân lại đang ở xa xa dùng dây thừng trói ngả mễ đại na và La Kiệt, nước xa không cứu được lửa gần. Mà lúc này Tư Ti đột nhiên hành thích, tốc độ nhanh như chớp, trong lúc vội vàng và khinh địch thì làm sao trốn nổi. Phó Thư Bảo không lùi lại. Hắn vung mạnh tay phải, trực tiếp chộp vào con dao đang đâm tới ngực mình. Con dao kia không ngờ chính là con dao mà Tư Ti vừa rồi gọt hoa quả cho hắn. Két. Tiếng kim loại cọ sát đột nhiên truyền từ lòng bàn tay Phó Thư Bảo ra. Con dao bị hắn ngăn lại nhưng tay hắn lại không hề bị thương. Lưỡi dao sắc bén chẳng cắt nổi một miếng da của hắn. Đôi mắt Tư Ti lóe lên vẻ kinh hoàng. Chương 204, tiếp tục kêu thảm, 1.2. Tư Ti chờ cơ hội hành thích này đã rất lâu rồi. Cự ly gần như vậy, bảo tiêu lợi hại kia lại đang bận tay, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng hiện giờ nhìn lại, Phó Thư Bảo giống như đã chuẩn bị từ sớm. Nếu không thì với góc ra tay của nàng, lấy tốc độ của nàng thì dù tu vi lực lượng của hắn đã đạt tới luyện nguyên tố lực tầng 2 cũng sợ là khó tránh khỏi số mệnh bị đâm bỏ mạng. Ngươi! Kinh ngạc vạn phần, Thư Ti cũng không khỏi hơi sửng sốt. Ha ha, ngươi ẩn giấu rất khá nhưng ta lừa người nhiều rồi cho nên có kinh nghiệm, nhìn rõ ngươi cũng không khó lắm. Phó Thư Bảo cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Tay hắn vẫn đang nắm chặt con dao, không để Tư Ti có chút cơ hội lao tới. Lúc này Thanh Thủy đã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tư Ti, nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không lao tới xử lý Tư Ti. Ngay lúc này, Tư Ti đột nhiên buông tay, cơ thể lùi nhanh về phía sau, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Phó Thư Bảo. Lại nghe phía trong có tiếng nói trong trẻo của một nữ tử cất lên đếm số. 1, 2, 3. Ngã. Dầm. Trong động lại truyền tới tiếng ngã lăn ra đất. Thời gian vừa vặn. Thuốc ta cho ả ăn không phải là giải dược của thuốc mê mà là độc dược. ả luyện còn chưa tốt mà đã dám giả mạo sát thủ, không ngại bị mất mặt sao? Chỉ chốc lát sau, Tư Ti vừa rồi chạy trốn nhanh như thỏ đã bị một nữ tử kéo về. Người kéo Tư Ti là Đậu Câm Nhi. Chỉ là điểm này ả không thể nào biết được nữa. Bảo ca, hiện tại xem như xong rồi, tiếp theo phải xử lý người này thế nào đây? Đậu Câm Nhi đá Tư Ti một cước, phủi phủi tay, cười hỏi. Ngươi lại muốn giết người hả? Hiện tại người này không thể giết, cần phải mang trở về. Phó Thư Bảo vừa mặc quần áo vừa nói. Dù sao thì cũng còn sớm, ngươi đừng mặc quần áo vội, không bằng chúng ta cùng tắm suối nước nóng đi nha. Ánh mắt Độc Câm Nhi đột nhiên liếc qua giữa hai đùi Phó Thư Bảo. Tên kia mặc áo trước, còn chưa kịp mặc quần. Nhìn cái thứ ghê gớm kia, tựa hồ nàng nghĩ ra nhiều ý tưởng hay. Ha ha ha. Bảo ca, ngươi cười cái gì đấy? Ngươi coi Phó Thư Bảo ta là loại người gì chứ? Ta không phải là loại người đó đâu. Muốn chiếm tiện nghi của ta à? Ngươi nằm mơ đi nhé. Độc Câm Nhi. Việc may nội y cho tú nhân phường vẫn đang tiếp tục. Phó Thư Bảo thì dẫn ba con tin từ lối đi bí mật trong động trốn ra Kim Ngư Ôn Tuyển Quán. Sau đó hắn nhét hai con tin vào bao bố rồi vứt vào trong khoang xe ngựa đã chuẩn bị từ trước. Sau đó kéo rèm xuống che lại và ung dung rời đi. Tên nông vệ Ba Sơn có kết cục còn thê thảm hơn. Tử trạng một đống bầy nhảy của hắn đã bị Phó Thư Bảo luyện hóa bằng ngũ sắc nguyên tố hỏa. Chỉ còn lại một đám cho bụi. Về đến sứ quán, Phó Thư Bảo dẫn Luân La Kiệt, Ngả Mễ Đại Na và Tư Ti xuống mật thất dưới lòng đất. Mật thất này là nơi sứ quán dùng để giam giữ, thẩm vấn tra khảo kẻ địch của Thánh Đoá Lan Quốc. Người ngoài chẳng ai biết đến mật thất này, trong sứ quán cũng chỉ có Chi Ni Nhã, đại sứ và vài thị vệ là biết đến nó. Nơi này giờ dùng để thẩm vấn mấy con tin hắn vừa đưa về. Mỗi một con tin đều được giam trong một gian tu thất. Là một luyện lực sĩ nên Ngả Mễ Đại Na bị chăm sóc đặc biệt hơn. Ả bị treo lơ lửng giữa phòng bằng một sợi dây thường buộc trên xà nhà. Mục đích là để ngăn Ả dùng lực lượng thổ nguyên tố để đào tẩu. Tư Ti và La Kiệt thì dễ xử lý hơn, chỉ cần dùng một sợi dây thường trói chặt chúng lại là chẳng còn khả năng trốn thoát được nữa. Bị một chậu nước lạnh hất vào mặt, La Kiệt giật bắn mình tỉnh dậy. Lúc này hắn mới phát hiện ra khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi, trước mặt hắn là Phó Thư Bảo đang bắt chéo chân, ngồi thoải mái trên chiếc ghế thái sư, mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của Phó Thư Bảo nhìn ở góc độ nào cũng khiến người ta thấy ghét, nhưng dù có giận hắn đến nghiến răng nghiến lợi thì La Kiệt cũng không có cách nào xông lên cắn hắn. Người tỉnh rồi hả? Phó Thư Bảo ôn tồn hỏi. Con mẹ nó, ngươi muốn làm gì đây? Ngừng lại giây lát, sau đó La Kiệt giống lên. Con mẹ ngươi, biết Lao Tử là ai không? Trước mặt Chi Ni Nhã và Tú Ngọc, dù có bị lừa nguyết thì La Kiệt vẫn bày ra bộ dáng quân tử, nhưng trước mặt. Sự thay đổi trong ánh mắt của La Kiệt. Phó Thư Bảo giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục nói. Thanh Giật Vương tức định bao giờ sẽ đưa Kim Dịch vào Hoàng Kim Thành? Đi vào bằng con đường nào? La Kiệt mập mờ nói. Việc này, ta cũng không biết. Phó Thư Bảo cười nói. Xem ra trong nhà ngươi, ngươi cũng chẳng phải quan trọng gì nhỉ, chuyện gì ngươi cũng không biết. Đúng vậy, ta. Thật ra ta cũng chẳng phải quan trọng gì. La Kiệt đã quên rằng, vừa lúc trước hắn còn lấy thân phận đại thiếu gia của La Gia ra để uy hiếp Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo lại đứng dậy. Thôi được, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ngươi biết cha ngươi đã lấy hai món đồ từ băng nguyên tĩnh tâm cát, một thứ là hóa thạch hổ phách từ thời khởi nguyên, thứ còn lại là tấm địa đồ gia thú chẳng có nội dung gì. Ngươi biết được bao nhiêu về hai món đồ này? Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì. Trên khỏe miệng La Kiệt hiện lên một nụ cười xảo quyệt, nhưng nó chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất chẳng thấy nữa. Ai? Phó Thư Bảo thở dài. Ta thực sự không biết mà, chi bằng ngươi hỏi cái khác đi, ta mà biết thì nhất định sẽ nói với ngươi. La Kiệt làm ra vẻ đáng thương vô tội. Nhưng trong lòng hắn lúc này đang có một thứ khoái cảm của việc trả được thù. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu. Thôi khỏi, ta cũng chẳng muốn hỏi gì ngươi nữa, nhưng có một người khác đang rất muốn thay thế vị trí của ta để hỏi chuyện ngươi. Trước khi rời khỏi đây, ta có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi, nàng không thô lỗ như ta, cũng sẽ chẳng đạp ngươi làm gì, nhưng nàng sẽ hạ độc ngươi, ta dám chắc chắn rằng. Trước mặt nàng ấy, ngươi sẽ nói hết mọi chuyện ra thôi. Trên khỏe miệng La Kiệt hiện lên tia cười lạnh lùng, hắn chẳng hề tin những gì Phó Thư Bảo vừa nói. Nhưng Phó Thư Bảo quay người đi thật, hắn cũng chẳng buồn nhìn La Kiệt một cái, khi hắn vừa mở cánh cửa sắt của tù thất, và đi ra ngoài, thì Độc Câm Nhi bước vào. Tên sư phụ thối của ngươi và Lưu Chuẩn đã tới rồi, bọn họ đang thẩm vấn Ngả Mễ Đại Na, ta muốn ngăn cũng không ngăn được. Độc Câm Nhi nói, thì cứ để họ thẩm vấn đi, có Lưu Chuẩn ở đó. Sư phụ ta cũng không dám làm vậy đâu. Trong ấn tượng của Phó Thư Bảo, Lưu Chuẩn luôn là một chính nhân quân tử đường hoàng nho nhã. Trong trường hợp này, nếu Tú Lý có ý tưởng gì vượt ra ngoài khuôn khổ, Lưu Chuẩn nhất định sẽ ngăn hắn lại. Vậy ta thẩm vấn hắn đây, nhưng, có một câu ta phải nói trước, khả năng chịu độc tố của mọi người không giống nhau, nộ nhờ hắn không chịu đựng nổi mà chết, ta mặc kệ đó. Độc Âm Nhi lại nói. Phó Thư Bảo cười không quan tâm. Sống có chỗ tốt của sống, nhưng chết cũng có chỗ tốt của chết, tùy ngươi thích làm gì thì làm, ta không có ý kiến. Hắc, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Độc Âm Nhi vội đóng cửa tù thất lại. Nghe được những lời nói của Độc Âm Nhi, lại nhìn cánh cửa sắt nặng nề đã đóng lại, La Kiệt bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, hắn thấy dường như tất cả các cánh cửa trên thế giới này đều đóng lại trước mặt hắn, từ chối không cho hắn vào. Bảo ca, ta đã hỏi ngươi ba chuyện, ta vẫn hỏi tiếp những câu đó, nhưng ngươi cũng không cần trả lời vội, ngươi có thể chờ đến khi không chịu nổi nữa rồi trả lời ta, giờ ta muốn cho ngươi dùng một loại độc dược có tên là dung phu phấn, loại độc dược này có dạng bột, có mùi của hoa cúc dại, rất lấp lánh, nhìn bên ngoài giống như muối ăn vậy, khi nó dính vào da ngươi, da sẽ bị căng ra, sau đó bắt đầu hòa tan, đương nhiên, vẫn còn một vài thứ tác dụng phụ khác mà ta chưa xác định được, dù sao thì, đây cũng là một thứ đồ chơi ta vừa mới luyện chế ra. Phó Thư Bảo, người quay lại đây. Ta sẽ nói hết cho ngươi. Ô a. Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ căn tù thất phía sau lưng, Phó Thư Bảo lắc lắc đầu, cười khổ. Sớm biết có kết cục như vậy thì lúc đầu còn ngoan cố làm gì. Ta là một người tốt, một người lương thiện như thế, mà ngươi lại cứ ngu muội không hiểu, muốn đối diện với Độc Âm Nhi là sao. Trong tù thất, La Kiệt đau đớn cuộn mình lại, hắn muốn nói hết những gì hắn biết cho ác ma trước mặt. Nhưng cổ họng hắn ngoài tiếng kêu thảm thiết ra thì chẳng còn nói được thứ gì khác, nhưng khi hắn miễn cưỡng có thể nói được, thì ma nữ đó lại chẳng vội vàng gì, mà đường hoàng nói với hắn, không cần phải vội nói ra làm gì, việc nghiêm hình bức cung này cứ phải làm từ từ thì mới thú vị. Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên. Rời khỏi tù thất giam giữ La Kiệt, Phó Thư Bảo lại vào trong tù thất đang nhốt Tư Ti. Cũng giống như Ngả Mễ Đại Na, tuy Tư Ti chỉ là một lực sĩ cấp linh lực, nhưng thuộc tính lực lượng của nàng lại là thổ nguyên tố. Sở trường là ẩn tàng và truy tung, vì đề phòng trường hợp nàng dùng lực lượng của mình để trốn thoát, nàng cũng bị một sợi dây thừng trói chặt chân tay, người thì bị treo lơ lửng bằng một sợi dây buộc trên xà nhà. Không chỉ có vậy, thực ra Ngả Mễ Đại Na và Tư Ti đều bị Độc Âm Nhi hạ một loại độc tố khống chế đan điền của họ. Có hai sự đảm bảo này, Ngả Mễ Đại Na và Tư Ti căn bản không có hy vọng trốn thoát khỏi nơi này. Sức chống cự của Tư Ti đương nhiên mạnh hơn rất nhiều so với tên công tử hào hoa bị tiểu sắc hủy hoại như La Kiệt. Tên La Kiệt đó còn phải dội nước lạnh mới tỉnh lại, còn Tư Ti thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Khi Phó Thư Bảo vừa vào trong tù thất, thì đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của nàng đã nhìn chòng chọc vào hắn. Nhưng, trong đôi mắt nàng không có thù hận cũng chẳng có gì sợ hãi, nó bình lặng như một hồ nước trăm năm không gợn sóng vậy. Chậm rãi đi tới trước mặt Tư Ti, dùng tay đỡ cằm cho nàng ngửa mặt lên, nhìn kỹ một lượt rồi Phó Thư Bảo mới buông tay ra, lạnh nhạt nói. Quả là rất giống, nhưng... Ngươi vốn không phải là Tư Ti bán thân làm nô lệ mà lúc đó ta đã chuộc khỏi Hoa Điền Cư, chắc các ngươi là tỷ muội song sinh phải không? Tư Ti vẫn bình tĩnh nhìn Phó Thư Bảo, giống như nhìn một người xa lạ chẳng có liên quan gì tới nàng vậy. Lúc này Phó Thư Bảo đi vòng ra phía sau Tư Ti, giữ chặt lấy cổ áo nàng, dùng sức xé mạnh một cái, xoát một tiếng, vùng lưng nón nà bóng loáng của Tư Ti hiện ra trước mắt. Trên bờ vai trái của nàng có khắc một phù hiệu viết hai chữ thập tứ. Khi y phục bị xé rách, vùng lưng bị lộ ra. Đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của Tư Ti cuối cùng cũng xuất hiện tia kinh ngạc. Tâm vững như bàn thạch của nàng đã có dấu hiệu kích động. Cũng là một phù hiệu bằng chữ số, chỉ khác ở chỗ nó là chữ thập thất. Ta nghĩ, nữ nô mà ta từng cứu ra khỏi Xuân Điếm chắc là muội muội của ngươi hả? Ngươi? Sao ngươi biết được? Cuối cùng Tư Ti cũng lên tiếng. Phó Thư Bảo cười nói. Nếu ngay cả thân phận của các ngươi mà ta còn không tra ra, nếu ngay cả chuyện các ngươi là người nào cũng không phân biệt được, thì ta có thể sống được tới hôm nay sao? Sát thủ đến từ Tử Đảo Mật Nhân Xã, tỷ muội song sinh, sinh ra đã có năng lực tâm linh tương thông, nhưng có một điều khiến ta không hiểu, đó là vì sao các ngươi phải tới giết ta, các ngươi nhận được sự sai khiến của ai? Cặp chị em song sinh thập tứ, thập thất đến từ Tử Đảo Mật Nhân Xã này cùng mạo nhận một người, đó chính là Tư Ti có thân phận nữ nô ở Hoa Điển Cư lúc trước. Bây giờ xem ra, chữ Ti này chẳng qua là hài âm của chữ thập mà thôi. Người bị nhốt trong tù thất bí mật của sứ quán này chính là người chị trong cặp tỷ muội sát thủ song sinh đó, thập tứ. Chương 205, tình cảnh lúc ấy. Ta nói này, ngươi định trầm ngâm đến lúc nào đây? Nếu thập tứ này cũng giống tên La Kiệt, hỏi gì cũng nói không biết, thì Phó Thư Bảo cũng thực sự cảm thấy khó xử lý, chiêu mà hắn vừa dùng với La Kiệt chắc chắn không thể dùng lại với thập tứ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp này được. Ngươi đã biết thân phận của ta, vậy thì nhiệm vụ của ta cũng thất bại rồi, ngươi còn chờ gì nữa? Ra tay đi. Chết trong tay một kẻ như ngươi, tuy có chút không đáng, nhưng ta sẽ không nhíu mày lấy một cái đâu.
Tốt, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi nhận lệnh của ai, còn có sát thủ nào muốn giết ta nữa, chỉ hai câu này thôi, nếu ngươi không nói, ta sẽ quay ra liền, cũng không động vào ngươi.
Ta sẽ không nói gì đâu, ngươi muốn để ta sống hay chết, ta cũng chẳng có ý kiến.
Hừ. Phó thư bảo lạnh nhạt cười nói.
Thế thì ta sẽ đi hỏi muội muội ngươi những câu hỏi này, để ta xem muội muội ngươi có cứng rắn được như ngươi không.
Nói xong hắn xoay người đi thẳng.
Đợi đã.
Thập tứ vội gọi phó thư bảo lại.
Muội muội ta cũng rơi vào tay ngươi rồi ư.
Phó thư bảo vỗ vỗ tay, cửa sắt đột ngột mở ra, Phương Tín và một lực sĩ thuộc hạ của hắn kéo theo một nữ nhân y phục lộn xộn tiến vào.
Nữ nhân này chính là thập thất, giống thập tứ như lúc.
Chúng thuận tay ném thập thất đã mềm nhũn như bún xuống đất, phủi tay nói.
Thiếu gia, người đã đưa tới rồi đây, nhưng con tiện nhân này cũng cứng rắn lắm, quật đứt hết mấy cái roi ra, nước ớt uống vào cả mấy bát mà nó vẫn cứng miệng không nói, hay là để chúng huynh đệ.
Hi hi.
Phó thư bảo phẩy tay nói.
Các ngươi ra ngoài chờ, để đích thân ta thẩm vấn.
Phương Tín lui ra ngoài, lúc đi ra còn tiện tay đóng cửa lại.
Các ngươi.
Sao lại bắt được cả muội muội ta?
Trong chốc lát, biểu hiện của thập tứ đã trở nên cực kỳ phức tạp.
Thực ra, sau ngày thứ ba muội muội ngươi dùng thân phận nữ nô để giấu mình thì ta đã phát hiện ra nàng có chút gì đó không đúng rồi. Tuy nàng che đậy lực tràng lực lượng của mình rất giỏi, nhưng dù có che đậy giỏi cỡ nào, thì thời gian dài cũng sẽ tự nhiên để lộ ra thôi. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã lệnh cho Phương Tín giám sát nhất cử nhất động của nàng, và cũng vì thế mà phát hiện ra. Cứ cách 3 ngày thì nàng lại ra ngoài liên lạc với một người, để lại lời nhắn, mà sau khi nàng đi, thì ngươi sẽ xuất hiện.
Dừng lại một lát, Phó Thư Bảo lại cười nói.
Lúc đó ta với Phương Tín còn nghi ngờ muội muội ngươi đi rồi lại quay lại, nhưng sau đó mới phát hiện, thực ra các ngươi là chị em song sinh.
Điều ta muốn biết là làm sao các ngươi lại bắt được muội muội ta.
Không cần ngươi phí lời nói mấy chuyện đó.
Thập thất đã rơi vào trạng thái suy nhược kêu bỗng động đậy đôi chút. Nhưng đầu nàng còn chưa hoàn toàn ngẩng dậy nổi thì đã lại cúi xuống, ánh mắt ra rời, đương nhiên ngay cả sức nói chuyện cũng không có.
Muội muội.
Trong đôi mắt thập tứ có cả hối hận, phiền muội, hận thù và đau xót, những thứ cảm xúc này cùng xuất hiện khiến biểu hiện của nàng cũng trở nên cực kỳ phức tạp, người ta chỉ cần nhìn một cái là biết trong lòng của nàng lúc này đang đấu tranh kịch liệt tới mức nào.
Phó thư bảo đã thu tất cả vào đáy mắt, chỉ cần quan sát một chút là hắn đã tìm ra yếu điểm của thập tứ. Đó chính là muội muội thập thất của nàng, điều này thể hiện trong tâm trạng phức tạp của nàng lúc này.
Đợi thập tứ bình tĩnh lại đôi chút, hắn mới nói:
"Ngươi đau xót cho muội muội ngươi, ngươi cũng biết bên cạnh ta có Thanh Thủy, dù là bất kỳ ai trong hai ngươi, hay thậm chí cả hai ngươi có liên thủ lại cũng không thể thích sát ta được, vì thế buổi tối hai hôm trước ngươi đã gọi em ngươi rời sứ quán đến gặp ngươi, sau đó ngươi thay em mình trở lại đây, nhưng ngươi không bao giờ ngờ được rằng chân trước ngươi vừa bước vào sứ quán thì người của ta đã bắt được nàng rồi."
Thập tứ tức giận nói:
"Chỉ dựa vào mấy tên thuộc hạ vô dụng của ngươi mà cũng muốn bắt muội muội ta sao?
Ngươi nói dối.
Lúc đó ngươi và Thanh Thủy vẫn luôn ở trong sứ quán."
Phó thư bảo cười đáp:
"Các ngươi thật không xứng là sát thủ tinh anh của Tử Đảo Mật Nhân xã, ở bên ta lâu như vậy mà ngay cả chuyện ta có một con lực luyện thú cũng không biết, các ngươi có kết cục này cũng là đáng đời.
Con lực luyện thú đó chính là Luyện Thiên Thử, là lực luyện thú từng hầu hạ Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong, vóc dáng nó tuy nhỏ bé, nhưng lực chiến đấu thực sự của nó lại hơn thập thất, nếu thêm vào mấy trợ thủ làm nhiễu loạn tầm nhìn nữa, thì việc nó bắt được thập thất là chuyện quá mức đơn giản, chỉ là cảnh tượng lúc đó, tỷ tỷ của thập thất vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy."
Im lặng ngắn ngủi.
"Cũng phải, tỷ muội chúng ta đều đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi ra tay đi, trên đường xuống suối vàng tỷ muội ta cũng có người bầu bạn."
Thập thất thở dài, dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng biết rõ hoàn cảnh của mình và muội muội lúc này, cũng dựa vào kinh nghiệm cho biết, nàng chẳng còn hy vọng gì vào con đường phía trước.
Phó thư bảo lạnh lùng cười đáp:
"Nếu mắt nhìn người của ta tệ một chút, hoặc là kém may mắn hơn một chút, thì e rằng ta đã chết trong tay của hai tỷ muội các ngươi rồi, tốt xấu gì thì các ngươi cũng lao tâm khổ tứ đến đây giết ta, cứ như vậy tiễn các ngươi lên đường, các ngươi tưởng chỗ này của ta là lữ quán sao?
Ngươi muốn thế nào?
Ta không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải người xấu. Ta chỉ làm những việc ta cho là đúng, bây giờ ta nói thật cho ngươi biết, nếu ngươi không nói ra kẻ sai khiến sau lưng các ngươi, không nói ra đồng bọn khác của các ngươi, vậy thì xin lỗi nhé, tuy các ngươi không sợ chết, nhưng ta có thể khiến các ngươi sống không bằng chết.
Ngươi có thủ đoạn nào khiến người khác sống không bằng chết thì làm đi.
Là một sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân xã, có loại bức cung nào mà chúng ta chưa từng thấy qua, muốn ta phá hủy quy tắc sao?
Đừng hỏng.
Làm đi. biết tất sẽ chết, thập tứ bỗng thể hiện sự hung hãn của kẻ không sợ chết. Phương Tín, vào đi. Dẫn thêm mấy người nữa vào. Thư Bảo gọi lớn một tiếng. Cửa sắt trong tù thất lại được mở ra, lần này không chỉ có Phương Tín và tên lực sĩ vừa nãy, còn có thêm ba tên nam nhân cường tráng khác cùng vào, bước đi của chúng nặng nề, diện mạo bất phàm, vừa nhìn cũng biết chúng là những lực sĩ có tu luyện lực lượng. Rồi ra đâu? Còn cả nước ớt mà các ngươi rót cho muội muội ta uống nữa, mang hết ra đây đi. Khoe miệng thập tứ xuất hiện nụ cười khinh thường. Phó Thư Bảo chỉ lắc đầu đáp. Ngươi nhầm rồi, những thủ đoạn vớ vẫn đó ta không thích chơi. Phương Tín, mấy người các ngươi cởi hết y phục của thập thất ra, làm chuyện nam nhan nên làm trước mặt tả thập tứ này đi. À, tiện thể nhắc một câu, không cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì, cứ làm hết mình cho ta. Ha ha, nhiệm vụ này thật quá đơn giản, đảm bảo sẽ hoàn thành. Phương Tín cười một tràng quái dị, rồi lập tức kêu mấy thuộc hạ bắt đầu cởi y phục của thập thất. Chương 206, Hoàng Kim Thành, 1. Thập thất vốn dĩ đã hấp hối, chẳng còn chút sức lực nào để mà phản kháng, chẳng mấy chốc đã bị lột sạch. Giọt nước mắt bất ức chảy ra từ khóe mắt nàng, bọn họ là những sát thủ tinh anh của Tử Đảo Mật Nhân Xã, tất cả mọi thủ đoạn tra tấn họ đều được huấn luyện qua, và cũng có năng lực chống cự phi phàm, thêm vào việc chẳng hề sợ chết, muốn biết tin tức gì từ miệng họ, dường như còn khó hơn cả lên trời nữa. Nhưng, với hình thức tra tấn hoàn toàn mới trước mặt, thì không phải là hình thức tra tấn mà họ có thể chịu đựng được. Thiếu gia, ta làm trước tiên. Một tên có bộ mặt khá bỉ ổi lên tiếng xin bắt đầu trước. Những việc khác, như ra trận giết địch thì hắn có thể lui lại phía sau, để người khác lên trước, nhưng chuyện chơi gái, cho dù có phải tranh đến vỡ đầu thì hắn vẫn tranh làm trước. Phó Thư Bảo thầm mắng một câu, gật đầu nói. Làm đi. Năm tên nam nhân, bốn người lần lượt giữ chặt tay chân, để cho tên nam nhân khuôn mặt bỉ ổi vào giữa hai đùi thập thất. Cho dù là một con hổ mẹ cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này, huống hồ là một nữ nhân đang hấp hối. Mắt thấy vật xấu xí kia sắp tiến vào trong, thập tứ đột ngột thét lớn. Các ngươi dừng tay lại hết đi. Ta nói. Là Thái Bình Vương Tước. Phó Thư Bảo vội hỏi. Các ngươi còn có đồng bọn nào khác? Thủ lĩnh nhóm chúng ta là Hắc Y Sứ. Tên hắn là gì? Trông hắn thế nào? Chúng ta không biết tên của hắn, cũng chưa từng nhìn thấy trông hắn thế nào. Hắn liên hệ trực tiếp với Thái Bình Vương Tước. Từ lúc chúng ta ở Hổ Thành đã nhận được nhiệm vụ thích sát ngươi, nhưng tiếc là tối đó không tìm thấy ngươi. Sau đó tỉ muội ta mới nghĩ ra cách trà trộn vào bên cạnh, tìm cơ hội để ám sát ngươi. Phó Thư Bảo nghĩ một lát rồi nói. Thập thất, muội muội của ngươi được ta mua về từ hoa điển cư của La Gia, các ngươi và La Gia có quan hệ gì? Bọn ta chẳng có quan hệ gì với La Gia cả, chỉ dùng tiền mua chuộc một tên trong hoa điển cư, sở dĩ chọn hoa điển cư của La Gia, là vì muốn làm nhiễu loạn tin tức, để sau khi hoàn thành mọi việc có thể dễ dàng trốn thoát, không bị liên lụy. Đến lúc này, quá trình thích sát của cặp tỷ muội song sinh xem như đã được phơi bày ra hết. Thiếu gia, có làm nữa hay không? Tên lực sĩ tên đã lên cung kia đang ở vào tình cảnh cực kỳ ngượng ngùng và căng thẳng, hắn chỉ còn cách cái nơi mềm mại kia một chút nữa thôi, nhưng không có lệnh của thiếu gia, hắn có muốn đến mấy cũng không dám nếm thử mùi vị bên trong. Thả nàng, Phương Tín, mang cho tỷ muội họ chút đồ ăn và nước uống. Nói xong, Phó Thư Bảo đi ra khỏi tù thất, hắn là một người giữ chữ tín. Cặp sát thủ song sinh kia đã cung cấp thông tin cho hắn, hắn không thể bội tín tàn ác như vậy được. Vậy là, giờ chỉ còn lại một mình Ngả Mễ Đại Na nữa thôi. Bình tĩnh bước về phía tù thất đang giam giữ Ngả Mễ Đại Na, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi nhớ tới việc xảy ra ở Băng Nguyên Tĩnh Tâm các ngày hôm đó. Lúc đó, Ngả Mễ Đại Na đã nóng lòng muốn hút hết tinh khí của hắn, nếu không phải hắn có bảo pháp giữ mạng là bảo khốc thân pháp, e rằng khó thoát khỏi ma trưởng của nàng. Vừa tới cửa tù thất, một tiếng rên rỉ quái lạ từ bên trong vang ra. Ha ha, đan điền bị khống chế, Ngả Mễ Đại Na, ngươi cũng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi, còn không phải để đại gia đây tùy ý xử lý sao, hì hì. Là giọng của Tú Lý. A ô ưm a. Là tiếng của Ngả Mễ Đại Na. Ả dường như đang rất sung sướng hưởng thụ, nhưng phảng phất cũng rất thống khổ. Phó Thư Bảo vốn định đưa tay ra gõ cửa, nhưng nghe thấy những âm thanh này thì cánh tay đã nâng lên bông cực lại, lúc này lại có tiếng nói truyền tới tai hắn. Lưu Chuẩn, tới ngươi rồi. Hì hì. Định Thiên Vương Tước, ngài quả là người trọng tình trọng nghĩa. Ta đến ngay đây. Trên trán Phó Thư Bảo đông xuất hiện một giọt mồ hôi đen to bằng hạt đậu. Hắn vẫn luôn cho rằng Lưu Chuẩn là một chính nhân quân tử ôn hòa nho nhã, lúc nào cũng giữ lễ nghi phép tắc, nhưng không ngờ là, vẻ nho nhã bên ngoài kia lại ẩn giấu một con dã thú hung ác. Tưởng tượng lại tình cảnh lúc trước, hắn đông thấy lạnh cả sống lưng, những người ở bên cạnh hắn cùng làm việc với hắn là những người thế nào đây? Không cần phải xếp hàng làm gì, hai người các ngươi cùng tới một lúc đi. Chỉ cần ta vui, chuyện gì cũng sẽ nói với các ngươi. Trong tù thất, Ngạ Mễ Đại Na dường như đã không thể khống chế nổi khát vọng và nhu cầu được tiếp xúc thân mật, giọng nói của ả run rẩy, hơi thở cũng trở nên nặng nề và gấp gáp vô cùng, từ ra cũng có thể nghe thấy. Ta không tin hai người bọn ta không xử lý nổi tiện nhân ngươi. Tú Lý dường như đã bị chọc giận. Ngay sau đó, trong tù thất bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái, lúc thì là tiếng rên rỉ như người bị bệnh lâu không chữa, lúc lại nghe thấy tiếng kêu thống thiết, như lại bị đạp phải chân đau vậy, rồi lại có cả tiếng suối chảy nước tung tóe, đôi khi lại vang lên tiếng nhóp nhép nho nhỏ như là chân trần đạp vào bùn đất sau mưa vậy. Thiện nhân, ngươi nói không? Ngươi mạnh thêm chút nữa ta sẽ nói. Tiểu bức cung hỗn loạn vô cùng, thương phong bại tục nhất lịch sử đang diễn ra. Thiếu gia đang thương cô độc đứng bên ngoài cửa tù thất, thật lâu mà vẫn chưa hồi thần lại được. Phương thức thẩm vấn bức cung tuy có chút không nhập lưu, thậm chí còn có thể coi là bị ổi, nhưng dù thế nào thì cuối cùng Phó Thư Bảo cũng có được những thông tin mà hắn mong muốn. Cặp tỷ muội sát thủ song sinh kia không cần phải bận tâm nữa, vì hắn là người đích thân thẩm vấn, Tú Lý và Lưu Chuẩn thì có được một thông tin bất ngờ. Vốn dĩ gia chủ La Gia là La Nghiêm đang chuẩn bị cầm hóa thạch hổ phách và địa đồ gia thú tới xà nhân tộc. Vị trí của bộ tộc đó cũng giống với điều tra trước đó của hắn, bộ tộc đó ở tại Tử Vong Nguyên trên Linh Tu Sơn Mạch, mà lúc Linh Sơn Quốc vẫn còn tồn tại thì nơi đó đã bị gọi là Linh Cốt Sơn Mạch và Di Vong Nguyên, khe núi bị lãng quên. Tên gọi của một địa danh không quan trọng là La Nghiêm vì chuyện bệnh tình của Tú Lực Hoàng đế trở nặng mà phải trì hoãn việc của mình, đành phải mạo hiểm đưa tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch đến Kinh Thành. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần Thanh Giật Vương tức ngồi lên ngôi vị hoàng đế Tú Quốc thì La Gia không chỉ có thể bảo vệ được địa vị thế gia số 1 Tú Quốc bây giờ, mà còn có thể nhận được sự phát triển lớn. Khi Thanh Giật Vương tức ngồi lên vương vị, đó mới là lúc hắn và Kim Dịch tiến hành trao đổi, hắn muốn nhờ vào bí pháp xà tộc để cải lao hoàn đồng. Thực ra, hiện giờ thông tin đáng giá nhất có được từ Ngạ Mễ Đại Na chính là sau 3 ngày nữa Thanh Giật Vương tức sẽ dẫn Kim Dịch vào Hoàng Kim Thành. Độc Âm Nhi cũng tra ra được những thông tin như thế từ La Kiệt. Thế nhưng, bí mật mà Phó Thư Bảo muốn biết nhất có liên quan tới bản địa đồ gia thú thì lại chẳng có được chút thông tin nào, việc này cũng rất bình thường, là một nữ nô bị thuần hóa và khống chế, Ngạ Mễ Đại Na không thể biết được những bí mật trọng yếu như thế. La Kiệt tuy là ái tử của La Nghiêm, nhưng việc mà bản thân La Nghiêm còn không rõ lắm thì hắn làm sao biết được. Người duy nhất biết được tất cả bí mật chính là tộc trưởng Kim Dịch của xà nhân tộc. Thế nhưng, việc đối phó với Kim Dịch buộc phải giải quyết sau chuyện Hoàng Kim Thành. Nếu để Thanh Giật Vương Tức thực hiện được kế hoạch, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Chuyện Thanh Giật Vương Tức sẽ dẫn Kim Dịch vào Hoàng Kim Thành sau 3 ngày nữa, sau khi thương lượng một hồi, Phó Thư Bảo và Tú Lý quyết định vào Hoàng Kim Thành sớm hơn. Chương 207, Hoàng Kim Thành, 2. Ngày thứ 2 sau khi bắt cóc La Kiệt, dưới sự dẫn dắt của Tú Lý, Phó Thư Bảo cải trang thành thần y dẫn theo đồ đệ của hắn là Độc Âm Nhi đi đến thông đạo duy nhất để tiến vào Hoàng Kim Thành, Nhật Xuất Môn. Cánh cửa lớn màu vàng nguy nga lộng lẫy bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi nên càng trở nên lấp lánh, hai bên lầu tháp và thông đạo trên cửa thành là các thị vệ mặc giáp đứng dày đặc, trường thương như rừng, sát khí đằng đằng. Nhảy xuống xe ngựa, Tú Lý lấy thẻ bài thông hành đeo bên hông, chẳng mấy chốc, một thái giám bên trong Hoàng Kim Thành dẫn một đám người ra nghênh đón, rồi dẫn Tú Lý, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi vào trong Hoàng Kim Thành. Đi về phía trước, cứ cách 3 bước là một trạm gác, cách 5 bước lại một đồn canh. Nhìn ra phía xa, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy thị vệ trong Hoàng Kim Thành vũ trang đầy mình, mặt lạnh như tiền, hơn nữa từ lực tràng lực lượng phát ra trên người họ có thể thấy, người yếu nhất trong số họ cũng phải là một lực sĩ cấp nguyên tố lực. Bao nhiêu thị vệ lực sĩ như vậy cùng bảo vệ một tòa thành, lực tràng lực lượng trên người họ đan vào nhau như một tấm lưới, e rằng chỉ cần một con chuột từ dưới cống trốn vào Hoàng Kim Thành thì cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị tra ra và bị một thương đâm chết. Thế nhưng, những lực sĩ đứng ở ngoài sáng này không phải là người mạnh nhất. Ở nhiều nơi, Phó Thư Bảo cảm thấy rõ ràng còn có lực tràng lực lượng mạnh hơn, chẳng thua kém gì tông chủ Quy Vân Tông Mạc Khinh Vân. Vậy cũng có nghĩa là, trong tòa Hoàng Kim Thành này, ít nhất cũng có vài lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Mạc Khinh Vân trấn chủ, bảo vệ, không chừng còn có luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực ẩn mình trong đó, thêm vào các thị vệ lực sĩ đếm không xuể kia nữa thì cả tòa Hoàng Kim Thành này giống hệt như một tòa thành cực kỳ kiên cố vậy. Quả thực, một nơi nắm giữ tất cả tài nguyên của Tú Quốc, bao gồm hầu hết tài nguyên lực sĩ trong Tú Quốc, là trung tâm quyền lực tối cao của một nước, nếu không có những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt khiến cho những cường giả trong thiên hạ phải sợ thì há chẳng phải những kẻ có mưu đồ bất chính sẽ tùy tiện vào được trong thành mà thích sát đương kim hoàng thượng hay sao? Đương kim hoàng đế Tú Lực nắm mọi quyền lực trong lòng bàn tay, ngay cả ba con trai của ông ta là Thái Bình Vương Tước, Thanh Giật Vương Tước và Định Thiên Vương Tước cũng chỉ cho một phong hiệu mà chẳng có chút thực quyền nào. Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước còn đỡ, khổ tâm kinh đà ổn ngần ấy năm, một kẻ thì cắm rễ trong hệ thống các quan văn, kéo bè kết đảng tạo vây tạo cánh, hình thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Kẻ còn lại cũng tận tâm hoạt động bao nhiêu năm, cắm rễ trong quân giới, cũng hình thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Kém cỏi nhất phải kể tới Tu Lý, lan lộn ngần ấy năm, ngoài chuyện giỏi phất quạt đùa bỡn, chơi gái thành thần ra thì chẳng còn được cái gì khác, tuy được sự ủng hộ của đế quốc luyện lực sĩ hội sở, nhưng cũng chẳng khá lên được, ở vào vị thế yếu kém nhất. Thực ra, đi vào Hoàng Kim Thành cảnh giới nghiêm ngặt này, tức cảnh sinh tình, Phó Thư Bảo bỗng nghĩ tới một vấn đề, đường đường là Hoàng đế Tu Quốc, nắm giữ mọi tài nguyên của Tu Quốc, muốn ai chết thì chỉ cần một câu nói là xong, ông ta cần gì phải đối xử cay nghiệt như thế với ba người con của mình. Biết rõ một khi tin ông ta bị bệnh nặng truyền ra ngoài, ba người con của ông ta sẽ vì ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau, tranh giành đến ngươi sống ta chết mà lại chẳng thèm ra mặt ngăn cản như vậy. Thực ra, Tú Lực Hoàng đế muốn ngăn chặn cuộc tàn sát lẫn nhau giữa các vương tử thì quả là chuyện rất đơn giản, chỉ cần lập ra một vương chữ, làm yên lòng hai người còn lại, chỉ cần vậy mà thôi. Nếu có ai to gan dám kéo bè kết cánh âm mưu tạo phản, vậy thì càng đơn giản hơn, khởi động binh lực quốc gia, muốn tiêu diệt hay, không phải chỉ cần một câu nói của ông ta là xong sao. Hoàng Kim Thành chia ra làm nội thành và ngoại thành, dưới sự dẫn dắt của tên thái giám đó, Tú Lý, Phó Thư Bảo và Độc Câm Nhi đi đến dưới cửa thành nội thành. Định Thiên Vương tức điện hạ, xin dừng bước chờ đợi, lão nô vào trong truyền báo, sau khi được cho phép thì các ngài có thể vào trong. Tên tổng quản thái giám đó vừa nói xong tiền tiến thẳng vào trong nội thành. Nhìn qua cửa thành vừa mở, có thể nhìn thấy rõ ràng tòa đại điện màu vàng hùng vĩ trải rộng, khí thế bất phàm, kiến trúc xung quanh cũng cực kỳ hoa lệ, tường xanh ngói lưu ly, cảnh sắc thật diễm lệ. Sư phụ, cha ngài sống ở trong tòa đại điện màu vàng đó sao? Phó Thư Bảo lên tiếng hỏi. Tú Lý ra chiều suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là thỉnh thoảng, ta cũng không biết rõ, nhưng, tòa đại điện màu vàng đó là Hoàng Kim Điện, là nơi hoàng đế các triều đại của Tú Lý xử lý chính vụ và quân vụ, ở đó, lúc nào cũng có hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực trông chừng bảo vệ, các lực sĩ thị vệ của cả tòa Hoàng Kim Thành này đều là Hoàng Kim Vệ. Hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực đó chính là Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản, nhưng chưa một ai từng nhìn thấy khuôn mặt thật của họ, bọn họ chỉ nhận mệnh lệnh của Hoàng đế các triều của Tú Quốc mà thôi. Trong lòng Phó Thư Bảo đã cảm thấy mình đang gặp phải tình cảnh khó khăn, hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, há chẳng phải tương đương với bà mẹ tiện nghi độc vô song của hắn và Thanh Thủy đang cùng bảo vệ một nơi hay sao? Thế thì, trong thiên hạ này còn có ai dám phá vỡ sự phòng ngự của tòa Hoàng Kim Điện này? Đụng vào một sợi tóc trên đầu của Tú Lực nữa đây. Lúc này Tú Lý cười nhẹ rồi nói. Ha ha, nếu ta ngồi lên vị trí Hoàng đế Tú Quốc, quân mã thiên hạ do ta quản lý, tất cả Hoàng Kim Vệ các cấp cũng nằm trong tay ta, đến lúc đó, tiểu tử ngươi sẽ là công thần của ta, ta sẽ chọn mấy cô nương cho ngươi, tùy ngươi thích làm gì thì làm. E hèm. Độc Âm Nhi đứng bên cạnh bất mãn ho khan một tiếng. Tú Lý thấy hơi ngại ngùng, cười nói. Xem như ta nhiều chuyện. Sư phụ. Chuyện này chờ ngài sống được tới ngày đó hăng hay. Nhìn Hoàng Kim Thành được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, Phó Thư Bảo luôn có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết không ổn ở chỗ nào. Tóm lại, thứ áp lực mà hắn cảm nhận được khiến hắn có cảm giác như sắp có nguy hiểm vậy. Tiểu tử ngươi nói vậy là có ý gì? Sư phụ, ngài nói thật cho ta biết, đã bao lâu rồi ngài chưa gặp Hoàng đế cha ngài? Tú Lý suy nghĩ một lát rồi đáp. Đại khái cũng 5 năm rồi. 5 năm. Thế Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức thì sao? Bọn họ cũng như vậy, tuy họ giỏi lăn lộn hơn ta, nhưng trong mắt của Phụ Hoàng, ba người bọn ta thật ra đều như nhau, cha ta không thiên vị ai, cũng chẳng ghẻ lạnh ai, trong bất kỳ việc gì cũng đều xem bọn ta như nhau. 5 năm, làm gì có người cha nào 5 năm liền không gặp con mình chứ? Tú Lực Hoàng đế rốt cuộc đang nghĩ gì đây? Khi Phó Thư Bảo đang thắc mắc thì tên Thái Giám Tổng Quản lúc trước đã quay trở lại. Chương 208, Tú Lực Hoàng đế. Thái giám tổng quản tự xưng là Hoàng Thạch Công, chức vụ của ông ta có lẽ là cận thần sai khiến bên cạnh Tú Lực Hoàng đế, thân là một trong ba vương tử bên cạnh Tú Lực Hoàng đế, tên Tú Lý kia lại chẳng biết chức vụ của người ta, điều này khiến Phó Thư Bảo chẳng biết phải nói gì. Dưới sự quan sát chăm chú như hổ đói rình mồi của các Hoàng Kim Vệ, Hoàng Thạch Công dẫn Tú Lý, Phó Thư Bảo và Độc Gâm Nhi vào trong Hoàng Kim Điện. Nhưng khi đến cửa đại điện thì một đám lực sĩ thân mang chiến giáp lực luyện khí màu vàng chặn ngang đường đi của họ. Ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ chiến giáp lực luyện khí và vũ khí của họ không phải là thứ khiến người ta chói mắt và căng thẳng nhất, thứ khiến họ chói mắt và căng thẳng chính là lực lượng tu vi của họ. Hoàng Kim Vệ trấn giữ Hoàng Kim Điện này còn lợi hại hơn nhiều Hoàng Kim Vệ ở những chỗ khác, tu vi của họ đều là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Hãy để tất cả vũ khí lại. Một Hoàng Kim Vệ lạnh lùng nói. Phó Thư Bảo nhún vai đáp. Ta không mang theo bất kỳ vũ khí gì. Hoàng Kim Vệ đó vẫn lạnh lùng nói tiếp. Trong dương thuốc mà các ngươi mang theo có một con dao, còn nữa, chiếc thiết cốt phiến của Định Thiên Vương tức cũng xin giao ra đây, vào Hoàng Kim Điện, ngay cả Vương Tử Điện Hạ cũng không được mang theo bất kỳ vũ khí gì. Được thôi, nhưng đừng làm hỏng của ta đó. Tú Lý lầm bầm một câu, hắn giao thiết cốt phiến ra mà thấy có chút không cam lòng, là một vương tử lại bị một tên Hoàng Kim Vệ đối xử như thế, đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa. Độc Âm Nhi cũng mở dương thuốc, lấy con dao chuyên dùng để thái dược liệu ra giao cho bọn họ. Xin mời vào, nhưng, ta phải nhắc các ngài một câu, vào Hoàng Kim Điện rồi thì không được nhìn ngang liếc dọc, càng không được mưu đồ bất chính, nếu không các người sẽ chết mà không biết chết như thế nào đó, hiểu chưa? Nói xong câu này, Hoàng Kim Vệ đó lui xuống, nhường đường cho họ vào trong Hoàng Kim Điện. Hoàng Thạch Công nhanh chóng đi lên phía trước, đi qua thông đạo có các Hoàng Kim Vệ đứng hai bên, trên đầu là trường thương đan vào nhau, đến trước cửa Hoàng Kim Điện. Đưa tay đẩy cửa điện mở ra rồi túi mình nói. Ba vị, xin mời vào. Tú Lý sải bước đi vào trong, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng theo chân Tú Lý đi vào trong Hoàng Kim Điện, đi qua thông đạo có trường thương đan xem của các lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, cảm giác đó quả khó mà hình dung ra được, tuy đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ, nhưng vào lúc này, Phó Thư Bảo cũng không tránh khỏi căng thẳng. Tiến vào Hoàng Kim Đại Điện, vì không mở cửa sổ nên ánh sáng trong đại điện bỗng trở nên mờ tối. Nhưng những trang sức xa hoa trong đại điện vẫn khiến người ta sáng cả mắt, bên trong có những văn vật cổ, các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có cả những trang sức cực kỳ quý giá của riêng Tú Quốc. Nhưng ngần ấy thứ trang sức cùng được trưng bày trong một chỗ, lại không hề mang lại cảm giác loạn mắt, mà ngược lại còn mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ mới mẻ, là sự hòa hợp hoàn mỹ giữa phong khoáng và xa hoa, khí phách hoàng gia được thể hiện đầy đủ. Cái bắt mắt nhất chính là bảo tọa bằng vàng cao bằng hai người gộp lại. Rộng khoảng 2 mét khiến người ta cứ tặc lưỡi mãi không thôi. Thân là thiên tử, tiền nhiều như nước, chỉ cần nhìn vào cái bảo tọa đó cũng có thể thấy được. Kỳ lạ là, trong Hoàng Kim Điện không có những Hoàng Kim Vệ khiến người ta căng thẳng nữa. Nhưng, khi nghĩ đến ở một nơi nào đó vẫn còn có hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực đang quan sát mình, cảm giác đó còn khó chịu hơn khi ở bên ngoài điện nữa. Các ngài vào trong đi, lão nô chỉ có thể dẫn các ngài tới đây thôi. Hoàng Thạch Công khiêm nhường nói. Ngươi lui xuống đi. Bọn ta vào trong là được rồi. Lúc này Tú Lý lại biểu hiện vài phần khí phách của một vương tử, cũng chẳng nói nhiều lời, chỉ sau câu đó là hắn sải chân bước vào trong. Trên thực tế, vào tới đây nghĩa là đã chẳng có đường lui nữa rồi, trong lòng Phó Thư Bảo tuy thấy hơi hối hận vì kế hoạch liều lĩnh lần này, nhưng giờ cũng chỉ còn nước cố mà đi tiếp mà thôi. Ba người đi vào Hoàng Kim Điện, Hoàng Thạch Công thuận tay đóng cửa điện lại, ánh sáng trong điện lại tối đi vài phần. Độc Âm Nhi nhích lại gần Phó Thư Bảo, có vẻ hơi lo lắng. Phó Thư Bảo nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng phương thức truyền âm để an ủi nói. Đừng lo lắng, tùy cơ ứng biến thôi. Vốn dĩ đang lo lắng và căng thẳng, chỉ một câu nói ấm áp truyền tới thai, Độc Âm Nhi liền nhe răng cười, chẳng còn gì lo lắng nữa. Trên bảo tọa không có Tú Lực Hoàng đế, bất kỳ chỗ nào trong đại điện cũng chẳng thấy bóng dáng ông ta, vậy thì Hoàng Thạch Công đưa người đến đây để gặp ai đây? Phó Thư Bảo chợt nghĩ đến điều này. Nhưng lúc hắn đang thấy không ổn thì sau bức bình phong bằng ngọc khắc hoa cực lớn phía sau bảo tọa bỗng truyền tới một giọng nói giàn mua. Tam Nhi à, qua đây đi. Dạ, thưa Phụ Hoàng. Tú Lý vội vã đáp lời, sau đó lại nhỏ giọng nói với Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi. Mau theo ta. Phía sau bình phong bằng ngọc cực lớn kia lại là một nơi nghỉ ngơi được bố trí lịch sự tao nhã, có bàn giấy, có chén trà và còn có cả một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái. Vòng ra phía sau bình phong bằng ngọc. Phó Thư Bảo đã thấy một ông già tóc bạc trắng, dáng người ông ta cũng rong ròng cao gầy, trên người chẳng có chút thịt thừa nào, nhìn giống một gầy yếu đến gió cũng có thể thổi bay. Xương gò má lồi ra, hai mắt trũng sâu, ánh mắt ảm đạm không có thần quang. Làn da ông ta càng tệ hơn, khô ráp mà thiếu nước, đen sạm, trông cứ như vỏ cây đại thụ vậy. Quả nhiên, những lời truyền ra ngoài về bệnh tình của Tú Lực Hoàng đế là thật. Với tình hình ông ta lúc này, không biết chừng một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn. Đi tới bên giường, Tú Lý kêu lên một tiếng bi thương. Phu Hoàng, người người đã ra nông nỗi này rồi, sao người chẳng cho Hải Nhi tới thăm người? Khu khu khu. Đây là câu trả lời của Tú Lực. Nhìn ông ho đến mức cả người run rẩy, không khỏi khiến người ta lo rằng đây là lần ho cuối cùng trong đời ông ta. Thấy Tú Lý quỳ xuống hành lễ, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng đành phải quỳ xuống. Từ khi tới thế giới này, Phó Thư Bảo chỉ quỳ trước Độc Vô Song, đó cũng là việc làm trong thời khắc quan trọng sinh tử. Bây giờ quỳ trước mặt Tú Lực Hoàng đế, trong lòng hắn có cảm giác khó chịu như bị ép buộc vậy. Khấu đầu một cái đơn giản, sau đó Phó Thư Bảo ngẩng đầu dậy, muốn quan sát qua tình hình sức khỏe của Tú Lực Hoàng đế, nhưng đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, hắn bỗng có cảm giác không khí xung quanh thoáng sao động, một bóng đen nhàn nhạt lướt qua một thanh xà nhà, bóng đen đó tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Chẳng lẽ đó là một trong hai tả hữu Hoàng Kim vệ tổng quản? Hắn xuất hiện là để cảnh cáo chúng ta. Phó Thư Bảo thấy thắc mắc trong lòng, bóng đen đột ngột xuất hiện ấy khiến lòng hắn càng nặng nề hơn. Tam Nhi à, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm không gặp các con, chấm tuy nắm giữ thiên hạ, giàu có tứ hải, nhưng có một số chuyện khụ khụ khụ. Cũng chẳng có sự lựa chọn khụ khụ khụ. Phụ hoàng, người nghỉ ngơi trước đã, để thần ý xem cho người. Tú Lý liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái. Chương 209, Hồ Điệp trị bệnh. Khụ khụ khụ. Trong hai vị này thì ai là thần y vậy? Đôi tròng mắt ảm đạm vô thần của Tú Lực Hoàng đế nhìn sang Phó Thư Bảo và Độc Câm Nhi. Là Thảo Dân tên gọi là Ma Nhân. Phó Thư Bảo đáp lại có chừng mực, không kiêu ngạo cũng không xiểm định. Ma Nhân chính là Ma Nhân, trong tiếng địa phương của Hồ Thành, Ma Nhân có nghĩa là kẻ lừa gạt, dám lừa Hoàng đế Tú Quốc như thế này, còn dám cùng Tam Vương Tử của ông ta tới lừa ông ta, việc này e rằng từ khi Tú Quốc khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám làm thế. Không khí trong Hoàng Kim Điện không vì việc Tú Lực Hoàng để lên tiếng hỏi chuyện mà thoải mái hơn, ngược lại, không khí càng trở nên nặng nề và đầy sự kìm nén. Đây chính là biểu hiện của áp lực. Áp lực này không đến từ Tú Lực Hoàng đế, mà đến từ một nơi tối tăm mà tầm mắt khó nhìn tới được. Rõ ràng, cao thủ đang ẩn nấp trong một góc tối nào đó đang có vài sự chuẩn bị. Theo Phó Thư Bảo, sự chuẩn bị này chính là sự chuẩn bị trước khi ra tay, hiển nhiên đó là sự uy hiếp và cảnh cáo dành cho hắn. Vậy. Vị này là ai? Đôi mắt ảm đạm vô hồn của Tú Lực lại nhìn về phía Độc Câm Nhi. Dù có bị một con linh thú hổ cấp linh vương nhìn mình đằng đằng sát khí, thì Độc Câm Nhi cũng không hề sợ hãi, nhưng bị một người già gần đất xa trời như Tú Lực Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, lại khiến đôi vai nàng run lên nhẹ nhẹ. Đây là đồ đệ của Thảo Dân, tên là Liêu Âm Nhi. Phó Thư Bảo đã nhìn thấy sự thay đổi nho nhỏ của Độc Câm Nhi nên vội vàng lên tiếng trả lời. Thật ra đồ đệ này là nữ nhân, vì tư sắc hơn người. Thảo Dân sợ nàng sẽ bị những nam nhân có ý đồ xấu bắt đi, nên mới kêu nàng cải trang nam ạ. Với lực lượng tu vi của người đang trốn trong góc tối, hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, chẳng lẽ lại không nhận ra Độc Câm Nhi là một cô gái? Miễn cưỡng che giấu thân phận còn không bằng cứ nói thẳng ra, chủ động trước vẫn hơn. Quả nhiên, trong đôi mắt của Tú Lực Hoàng đế thoáng hiện lên ánh nhìn khác lạ, nói. Chấm cũng nghĩ làm gì có nam tử nào trông lại tuấn tú như nhế. Khi các người vào đây chấm đã nghĩ xem đó có phải là một nữ nhân hay không, không ngờ đúng là nữ nhân thật. Ngừng lại một thoáng, rồi ông ta lại nói tiếp. Chấm nghe tên nô tài Hoàng Thạch Công nói, thần y ngươi tuổi tuy còn trẻ, nhưng y thuật lại rất cao, trong kinh thành đồn đại rất nhiều về ngươi, không có bệnh gì là ngươi không chữa nổi, vậy ngươi xem cho chấm mắc phải bệnh gì. Phó Thư Bảo liền đứng dậy, nhưng khi hắn vừa bước một bước đến bên giường mà Tú Lực Hoàng đế đang nằm thì không trung lại rung động, bên cạnh Tú Lực Hoàng đế bỗng xuất hiện một người. Quay nhanh đầu lại, sau lưng hắn cũng đã xuất hiện một người nữa. Trên người bọn họ là chiến giáp lực luyện khí màu vàng, ánh sáng lấp lánh. Mũ sắt họ đội trên đầu là mũ kín, che hết khuôn mặt của họ, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt đen láy, đầy vẻ cảnh giác, phòng bị và cũng đầy sát khí. Tả hữu Hoàng Kim vệ tổng quản của Tú Lực Hoàng đế cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng cách họ xuất hiện thì lại chẳng hề hữu hảo gì. Phó Thư Bảo liền dừng bước, không thể đoán ra động cơ của tả hữu Hoàng Kim vệ tổng quản, nếu cứ tùy tiện bước tới. Không chừng hai người họ mỗi người tắt một cái, thì cái mạng như kiến bọ của hắn sẽ biến thành cho bụi mất thôi. Bất kỳ ai, chỉ cần cách chấm 5 bước chân đều sẽ phải chết, lúc nãy chấm quên không nói cho ngươi biết. Tú Lực Hoàng đế thản nhiên nói. Phó Thư Bảo nghĩ lại mà thấy sợ, tuy ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười miễn cưỡng, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng. Chết tiệt, ông chỉ cần nói một câu quên mất, bảo ta phải thoải mái đón nhận sao, lão tử suýt nữa thì bị ông hại chết rồi. Lúc này Tú Lực Hoàng đế mới nói tiếp. Người của Thái Y viện xem bệnh cho chấm, đều phải đứng ngoài khoảng cách 5 bước, thần y, ngươi có làm được không? Việc này không khó, đừng nói 5 bước, ngay cả khoảng cách 10 bước Thảo Dân cũng có thể chuẩn đoán ra Hoàng đế bệ hạ đang mắc bệnh gì, giờ Thảo Dân sẽ đứng đây chuẩn đoán bệnh cho bệ hạ. Phó Thư Bảo cười đáp, sau đó Đường Hoàng đứng quan sát Tú Lực Hoàng đế. Trong Hoàng Kim Điện bỗng yên tĩnh hẳn, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Độc Âm Nhi và Tú Lý đều vì Phó Thư Bảo mà toát mồ hôi lạnh. Thực ra thì nếu trong ba người họ có người nào biết khám bệnh chữa bệnh thì chỉ có thể là Độc Câm Nhi, chắc chắn không phải Phó Thư Bảo. Từ khi còn nhỏ Độc Câm Nhi đã bắt đầu học về độc và trị độc, nên mới có được bản lĩnh khắp người đầy chất kịch độc. Nếu đem những gì nàng đã học vận dụng ngược lại thì nàng sẽ là một thần y diệu thủ trị bệnh cứu người. Kế hoạch ban đầu khi tới đây là để đồ đệ như nàng chuẩn đoán bệnh cho Tú Lực hoàng đế, nhưng giờ người khác không được lại gần, mà người tự xưng thần ý lại là Phó Thư Bảo, việc này sẽ phát triển theo chiều hướng nào thật khó mà đoán biết được. Bảo ca, ngươi nhất định không được để lộ sơ hở, ngươi mà để lộ, chúng ta chết chắc. Độc Âm Nhi thầm cầu nguyện trong lòng. Trong lòng Tu Lý cũng lo lắng chẳng nghĩ được cái gì. Vẻ mặt hắn đan xen giữa lo lắng và bất an, biểu hiện khó coi giống như là bị táo bón vậy. Thời gian dần trôi qua, đang yên lặng quan sát Tú Lực hoàng đế, Phó Thư Bảo đống vỗ tay một cái, trong phút chốc, một dòng năng lượng luyện nguyên tố lực bay lên không trung, ngừng lại một chút rồi biến thành hình của một con bướm bướm. Tính chất của dòng năng lượng luyện nguyên tố lực này lấy năng lượng một nguyên tố làm chủ, bốn loại nguyên tố còn lại bổ sung cho nó, vì thế, khi ngừng lại trong không trung, nó có màu xanh biếc như cỏ cây vậy, một màu xanh lấp lánh, vô cùng huyền diệu. Hả? Ngươi đang làm gì thế? Nhìn con bươm bướm bằng năng lượng có màu xanh óng ánh trên đầu Phó Thư Bảo, Tú Lực hoàng đế liền hỏi. Phó Thư Bảo cười đáp. Đây là tuyệt kỹ thần y mà ân sư đã qua đời của Thảo Dân truyền lại, gọi là Hồ Điệp Trì. Dùng tuyệt kỹ này, Thảo Dân không chỉ có thể đoán ra bệ hạ mắc bệnh gì, mà còn có thể tiến hành việc trị bệnh sơ bộ. Nhưng, việc này phải có sự cho phép của bệ hạ, để cho bươm bướm năng lượng của Thảo Dân bay tới bên bệ hạ. Tú Lực hoàng đế đưa mắt nhìn Hoàng Kim Vệ tổng quan bên cạnh mình, thấy đối phương gật gật đầu. Lúc này ông ta mới nói, được, vốn dĩ chẳng có ý đồ tấn công gì, nếu không con bươm bướm do năng lượng luyện nguyên tố hóa thành này xuất hiện và uy hiếp đến Tú Lực hoàng đế, thì tả hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản đã xuất quyền rồi. Được sự cho phép của Tú Lực hoàng đế, Phó Thư Bảo nhẹ nhàng đẩy song trưởng về phía trước. Con bươm bướm bằng năng lượng đang dừng lại trong không trung kia bỗng đập cánh, nhẹ nhàng bay tới bên Tú Lực hoàng đế, những nơi mà nó bay qua liền lưu lại một vệt màu xanh nhạt, trông rất đẹp. Dưới sự chăm chú quan sát của mọi người, con bướm năng lượng đó bay đến bên cạnh Tú Lực hoàng đế. Một cảm giác ấm áp bao trùm, Tú Lực hoàng đế bệnh nặng đã lâu kia bỗng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Sau đó, bướm bướm năng lượng lại chậm chậm bay vòng qua cơ thể của Tú Lực hoàng đế, những nơi nó bay qua đều để lại vệt sáng xanh nhàn nhạt. Thế nhưng, vệt xanh đó chỉ lưu lại trong thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng biến mất trong không trung. Nhìn kỹ lại, thì những vệt sáng xanh đó không hề biến mất, nó trở thành một vật truyền dẫn trong không khí, bao trùm lên cơ thể của Tú Lực hoàng đế. Bướm bướm năng lượng càng bay, thì cường độ của nó càng trở nên yếu hơn, thể tích của nó cũng ngày càng nhỏ hơn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không trung. Chương 210, phát hiện cực lớn, 1. Làm cái gì vậy? Đây đúng là trò bị mà. Độc Âm Nhi nghĩ bụng. Theo như những gì nàng hiểu về Phó Thư Bảo, nàng cũng biết vì sao Phó Thư Bảo lại dở trò bị này, chẳng qua là muốn thêm chút cảm giác thần bí, sau đó mới lừa gạt người không biết nội tình hay sao. Thế là xong rồi sao? Tú Lực hoàng đế lên tiếng hỏi. Ông ta kinh ngạc nhìn cơ thể mình. Quả thực, so với lúc trước, ông ta cảm thấy dường như khá hơn đôi chút. Một Hoàng Kim Vệ tổng quản lạnh lùng nói. Bệ hạ, cái người tự xưng là thần y này chẳng qua chỉ là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực. Cái mà hắn gọi là tuyệt kỹ thần y bí truyền cũng chỉ là kỹ năng dùng lực lượng luyện lực sĩ để khống chế lực lượng của bản thân mà thôi. Chẳng có gì đáng để khen ngợi cả. Bị người ta bắt bài rồi. Nghe Hoàng Kim Vệ tổng quản nói vậy, sắc mặt của Tú Lực hoàng đế bỗng trở nên rất khó coi. Thần y, đúng như vậy ư? Đương nhiên không phải ạ, nếu đúng là như vậy, trước mặt tả hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản của bệ hạ, thần nào dám dở trò chứ? Phó Thư Bảo cười nhạt đáp, rồi hắn đột nhiên vẫy tay, năng lượng lực lượng đi vào trong cơ thể Tú Lực hoàng đế lúc nãy bỗng lại xuất hiện, giống như làn khói màu xanh vậy. Trong khoảnh khắc, làn khói xanh hiện ra bên cạnh Tú Lực hoàng đế lại tụ lại thành con bướm bướm, nó bay theo quỹ đạo cũ, chậm chậm tiến về trước mặt Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo đưa tay phải ra, bướm bướm năng lượng chậm chậm đậu lên trên lòng bàn tay hắn. Sau khi nó tan đi, một chất dịch màu đen bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là... Tú Lực hoàng đế kinh ngạc bội phần nhìn dịch đen trong lòng bàn tay Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo thản nhiên đáp. Đây chắc là độc tố và là nguyên thể gây bệnh tích tụ trong cơ thể bệ hạ bấy lâu. Tuy nhiên, Thảo Dân cần một khoảng thời gian mới có thể chẩn đoán ra chứng bệnh cụ thể. Nguyên thể gây bệnh? Là cái gì thế? Thật ra thì... Không chỉ có Tú Lực hoàng đế là không hiểu Phó Thư Bảo đang nói gì, ngay cả tả hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản, Tú Lý và cả Độc Âm Nhi y thuật cao siêu kia cũng chẳng hiểu đó là gì, thậm chí bọn họ đều chưa từng nghe thấy nữa. À, nguyên thể gây bệnh chính là căn nguyên tạo nên bệnh tật trong cơ thể, có cái là độc tố, có cái là vi khuẩn, cũng có cả virus gây bệnh đã biến thể nữa, nhiều lắm. Cho Thảo Dân chút thời gian, Thảo gia mới có thể tra ra, sau đó mới chữa bệnh triệt để cho bệ hạ. Những thứ Phó Thư Bảo vừa nói đều là những kiến thức mà hắn học được ở một thế giới khác, những kiến thức đó tuy rất đơn giản, nhưng lại có tác dụng rung động nhân tâm. Trầm ngâm một lát rồi Tú Lực Hoàng đế mới lạnh lùng nói. Vậy các ngươi tạm thời ở đây đi, trẫm thật muốn xem thần y ngươi có năng lực gì khiến người ta kinh ngạc, nếu trị được bệnh cho trẫm, ngươi muốn gì trẫm đều có thể thưởng cho ngươi, còn nếu không trị được, thì ngươi cũng đừng mong trở về nữa, ngủ dài dài ở đây đi. Khẩu khí của ông ta tuy lạnh lùng, nhưng trong lòng đã xuất hiện một tia hy vọng, chỉ là ông ta không thể hiện ra mà thôi. Sự thay đổi nhỏ bé trong lòng Tú Lực Hoàng đế sao qua nổi mắt Phó Thư Bảo, hắn nói. Thảo dân nhất định sẽ tận lực chữa khỏi bệnh cho bệ hạ. Tú Lực Hoàng đế gật đầu đáp. Ở đây, chỉ có Tả Hữu Hoàng Kiểm Vệ tổng quản của chấm là có thể tự do hoạt động, những người khác không ai được như vậy. Trong bọn họ, một người là Tả tổng quản Lăng Tiêu, người còn lại là Hữu tổng quản Thác Thiên, các ngươi có yêu cầu gì, cứ tìm họ, tuyệt đối không được đi lại tùy tiện, nếu không bọn họ sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Phó Thư Bảo quỳ xuống nói. Tạ ân điển bệ hạ nhắc nhở, Thảo Dân nhớ rồi, bệ hạ hay chờ tin tức tốt lành của Thảo Dân. Đi theo ta là Hữu tổng quản Thác Thiên. Hoàng Kim Vệ tổng quản đứng bên cạnh Tú Lực Hoàng đế trầm giọng nói, sau đó, hắn đi thẳng đến cánh cửa lớn đối diện với Bình Phong Ngọc. Tới tận lúc này Phó Thư Bảo mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy, hắn đi theo Hữu tổng quản. Độc Âm Nhi và Tú Lý cũng đứng dậy và đi theo hắn. Tam Nhi à, con ở lại đây, cùng chấm trò chuyện. Tú Lực Hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Con. Tú Lý nhất thời cứng người tại chỗ. Sao vậy, con không bằng lòng tâm sự với phụ hoàng sao? Trong giọng nói của Tú Lực Hoàng đế không giấu nổi sự lạnh lùng. Các người đi theo Hữu tổng quản đi, ta sẽ tới sau. Tú Lý nhíu mày dặn dò một câu, bất chấp cảm giác da đầu tê dại mà đi về phía Tú Lực Hoàng đế. Sự thay đổi này Phó Thư Bảo đã dự liệu từ trước, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu, sau đó cùng Độc Âm Nhi theo Hữu tổng quản Thác Thiên đi tới cánh cửa đó. Ra khỏi cửa, trước mặt là một hoa viên, đầu còn lại của hoa viên là những căn phòng rất tao nhã. Trong hoa viên trồng đầy những hoa thơm cỏ lạ và những giống cây quý hiếm. Có cây đến từ chính Tú Quốc, cũng có cây đến từ bờ bên kia đại đường, từ khắp các nước trên thế giới. Chúng cùng tập trung tại đây, chiếu rọi lẫn lau, tạo nên một cảnh tượng đẹp như một bức tranh phảng phất mộng cảnh. Phòng ốc phía cuối hoa viên cũng là những tác phẩm độc đáo của thợ thủ công, dường như mỗi một viên ngói lưu ly đều trải qua một quá trình đánh bóng tỉ mỉ, không có tí vết, viên nào cũng sáng bóng, sạch đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi mãi. Mỗi một cột trụ đều được chạm khắc tinh tế, có thể chạm trổ hình người, hay cỏ cây hoa lá, hoặc động vật. Tóm lại, không bức điêu khắc nào giống với bức nào cả, mỗi bức điêu khắc cũng đều tinh xảo đẹp mắt, có giá trị nghệ thuật cực cao. Đi ngang qua con đường hoa trong hoa viên, tới trước mặt một căn phòng, Hữu tổng quản Thác Thiên lạnh lùng nói. Đây là phòng để các ngươi ở lại, phạm vi hoạt động của các ngươi chỉ giới hạn trong căn phòng này và hoa viên kia, nếu tự ý rời đi hoặc xông vào Hoàng Kim Điện, vậy thì xin lỗi nhé. Bước chân của các ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở một nơi nào đó mà ta không cho phép các ngươi xuất hiện. Nếu là sự uy hiếp của người khác, chắc chắn Phó Thư Bảo sẽ coi thường, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, hắn không thể không để trong lòng. Mà một khi có chuyện để trong lòng, thì chắc chắn nó sẽ giống như một khối đá nặng đè lên hắn, khiến hắn cảm thấy áp lực. Sau khi Hữu tổng quản Thác Thiên rời đi, Phó Thư Bảo đẩy cánh cửa đó ra, cùng Độc Âm Nhi đi vào trong. Đây là một gian phòng khá đẹp. Có phòng ngủ và thư phòng, còn có cả một phòng khách khá rộng rãi. Đồ dùng trong phòng cũng rất đầy đủ, giường, bàn ghế, bàn giấy đều có cả, mà lại toàn là hàng thượng phẩm trăm cái chọn một nữa. Bố cục của cả gian phòng khá đơn giản, trang nhã mà vẫn đầy khí thế. Chỗ này cũng không tệ, có thể sống trong hậu hoa viên của hoàng đế, lần này cũng xem như không bị thiệt. Phó Thư Bảo cười ha ha nói. Độc Âm Nhi thì thở dài một hơi, đáp. Ngươi còn cười được nữa. Lúc nãy ta đã vì ngươi mà toát mồ hôi lạnh đó. Phải rồi, sao ngươi có thể làm được như thế? Âm Nhi, chẳng lẽ ngươi quên nguyên tố hỏa của ta là ngũ sắc nguyên tố hỏa sao? Đó chính là mấu chốt. Độc Âm Nhi sững người một chút. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của ngươi thì ta biết, đó là do ngươi đã tu luyện luyện thiên thần quyển mà thánh tộc trưởng không cho ngươi luyện, thế nhưng, ta cũng có nguyên tố hỏa mà, sao ta không thể làm được đến trình độ của ngươi? Độc Âm Nhi không hề biết rằng, từ lúc ở Hồng Càng Thành, tại Cấm Nhập Hải, khi Phó Thư Bảo đối phó với Linh Vương Lý hắn đã phát hiện ngũ sắc nguyên tố hỏa có hắn có tính chất xuyên thấu và khống chế từ xa. Đây chính là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để hắn biến hóa ra một con bươm bướm năng lượng tiến vào cơ thể Tú Lực Hoàng đế. Trên thực tế, trong bươm bướm năng lượng của hắn đã thêm vào một ít ngũ sắc nguyên tố hỏa nên mới bay đi bay lại mà không làm tổn hại gì tới cơ thể của Tú Lực Hoàng đế và hoàn thành việc chẩn đoán của hắn. Như thế xem ra, cách hồ điệp chẩn đoán bệnh mà hắn vừa làm không hề kỳ lạ quý hiếm gì. Nhưng trên thực tế, ngay cả các luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản cũng không cách nào làm được. Chỉ bởi vì, họ không có ngũ sắc nguyên tố hỏa. Phó thư bảo giải thích qua nguyên lý bên trong cho Độc Câm Nhi, rồi mở lòng bàn tay phải ra, dịch thể màu đen lấy ra từ trong người Tú Lực Hoàng đế vẫn nằm im giữa lòng bàn tay hắn. Đây là thứ mà năng lượng luyện nguyên tố của ta lấy được ra từ trong người Tú Lực Hoàng đế, có độc là chắc chắn rồi, lần này phải dùng đến thủ đoạn của ngươi rồi. Nói xong, lòng bàn tay hắn khẽ động, luyện nguyên tố lực lấy thủy nguyên tố làm chủ, các nguyên tố còn lại bổ sung cho nó. Trong phút chốc, dịch thể màu đen sền sệt kia đông kết thành một khối băng màu đen, sau đó hắn mới đem khối băng màu đen này giao cho Độc Câm Nhi. Độc Câm Nhi nhìn qua rồi nói, muốn biết thành phần độc tố bên trong không phải chuyện khó, nhưng, điều khiến ta thấy lạ là, bảo ca ngươi kết hợp ngũ sắc nguyên tố hỏa và luyện nguyên tố lực của ngươi lại, tuy có thể biến thành hình dạng của bướm bướm, nhưng sao ngươi lại có thể khống chế nó để lấy độc tố ra khỏi cơ thể của Tú Lực Hoàng đế? Phó thư bảo cười đáp, chỉ là để qua mặt Tú Lực Hoàng đế và Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng quản thôi, trong thời gian ngắn như thế, sao ta có thể rút độc tố từ trong người ông ta ra được? Hơn nữa, nếu ngũ sắc nguyên tố hỏa vào trong cơ thể Tú Lực Hoàng đế thật, vậy thì nhất định sẽ thiêu đốt cơ thể mang trọng bệnh của ông ta thành than luôn, sao ta dám làm như thế? Độc Câm Nhi nghi ngờ nói. Nhưng bảo ca, rõ ràng ta thấy. Phó thư bảo sen ngang nói. Cái đó chỉ là giả thôi, thứ vào trong cơ thể Tú Lực chỉ là chút ít năng lượng lực lượng, ngũ sắc nguyên tố hỏa thực sự ẩn trong những vệt màu xanh cơ, thứ mà cuối cùng nó mang theo chỉ là dùng một ít lực hút để lấy ra một ít bã nhờn trên da của Tú Lực Hoàng đế mà thôi. Nhìn khối màu đen trong tay, Độc Câm Nhi lập tức buồn nôn. Gắt gỏng nói, không phải độc tố, cũng chẳng phải huyết dịch, ngươi phí mất bao nhiêu công phu, chỉ vì lấy đi một ít chất bẩn trên người ông ta thôi sao? Ngươi không thấy vô vị và buồn nôn à? Phó thư bảo cười đáp, chẳng qua là ta lợi dụng lòng hiếu kỳ của nhân loại thôi mà, ngoài ra, ta cũng không cho rằng thứ dơ bẩn mà ta lấy được trên người Tú Lực Hoàng đế là vô dụng. Nếu một người mắc một loại bệnh nào đó, hoặc trên người có độc tố, vậy thì dịch mồ hôi mà người đó bài tiết ra nhất định cũng sẽ thể hiện đôi chút. Mà bã nhờn trên cơ thể cũng là thứ hỗn hợp tạo nên bởi da chết và mồ hôi, nó cũng sẽ thể hiện chút ít, chỉ cần chúng ta tìm được chút manh mối, thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản rồi. Thật không hiểu nổi một kẻ như ngươi sao lại biết nhiều như vậy, ngươi chưa hề học qua y thuật, cũng không học về chế độc, nhưng những thứ mà ngươi hiểu ngay cả ta cũng không biết, thế là thế nào chứ? Phó thư bảo cười nói, đó chẳng phải nguyên nhân ngươi tán thưởng ta và yêu thích ta sao? Độc Âm Nhi lườm phó thư bảo một cái, không hài lòng nói. Bất tưởng tượng đi, ai thích ngươi chứ? Được rồi, xem như ta chưa nói gì, ngươi mau làm cho rõ trong khối đen đó có những thứ gì đi. Ở trong Hoàng Kim Điện, lúc nào cũng có thể vì nguyên nhân gì đó không thể biết trước mà rơi đầu như chơi, Phó Thư bảo thật không muốn lãng phí thời gian để mắng yêu lẫn nhau. Độc Âm Nhi nghĩ một lát rồi nói. Vậy ta cần một cái luyện đỉnh. Phó Thư bảo lấy luyện thiên đỉnh của hắn ra nói. Mau làm đi. Ta thật chẳng muốn để Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng quản phát hiện ra ta có một chiếc đỉnh thế này. Luyện Thiên đỉnh trực tiếp liên quan tới Luyện Thiên Quân Tả Nguyệt Minh Phong, thân là một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng quản ít nhiều cũng biết được một chút chuyện của Luyện Thiên Quân. Quả thực, nếu bị hai tên đó phát hiện ra nhất định sẽ dẫn tới những rắc rối không cần thiết. Trong lòng hiểu rõ điều này, cho nên Độc Câm Nhi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đem khối băng màu đen cho vào trong Luyện Thiên đỉnh, sau đó khởi động nguyên tố hỏa, bắt tay vào chuyện chính. Độc Âm Nhi trở thành một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực ngay sau Phó Thư Bảo, tốc độ tăng cường của nàng cũng thật khó mà tưởng tượng nổi, nhưng, nàng mới chỉ vào cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng thứ nhất, cho nên nguyên tố hỏa của nàng cũng giống như của Phó Thư Bảo lúc đầu, chỉ to bằng đầu ngón tay cái, hơn nữa nó cũng chỉ là một loại nguyên tố hỏa phổ thông không màu trong suốt. Tuy là một loại nguyên tố hỏa bình thường, cường độ cũng là cường độ thấp nhất trong luyện lực sĩ, nhưng đối với một cao thủ dùng độc chế độc như nàng, muốn phân tích ra những thành phần độc tố bên trong dịch màu đen kia cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Dưới sự thiêu đốt của nguyên tố hỏa, Luyện Thiên đỉnh phát ra tiếng kêu lách cách nho nhỏ, khối băng màu đen được cho vào trong Luyện Thiên đỉnh nhanh chóng tan ra thành hình dạng dịch thể lúc đầu. Sau đó, khi hơi nước bốc lên, không khí trong phòng đống xuất hiện một thứ mùi vị rất khó ngửi. Vì không muốn ảnh hưởng tới Độc Câm Nhi, Phó Thư Bảo lui ra ngoài cửa, sau đó khép cửa lại mà không gây ra tiếng động. Không biết Tú Lý và người cha hoàng đế của hắn đang nói chuyện gì nữa. Đi tới hoa viên, Phó Thư Bảo đi chậm rãi bước đi không mục đích thưởng lãm những loài hoa thơm cỏ lạ quý hiếm ở đây, nhưng tâm tư của hắn lại không đặt ở trong ngự hoa viên có cảnh đẹp tuyệt vời này, mà đang ở trong Hoàng Kim Điện đóng chặt cửa kia. Mặc dù lòng hiếu kỳ rất lớn, nhưng Phó Thư Bảo vẫn không có gan tùy tiện tiếp cận để nghe lén. Đến một lúc nào đó, khi lực lượng tu vi của ta cũng đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực, ta sẽ không phải chịu nỗi ủy khuất như thế này nữa. Sống hay chết còn phải nhìn sắc mặt của người khác, mẹ nó, thật đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Do dự rất lâu, Cuối cùng Phó Thư Bảo vẫn không có dũng khí để tiếp cận Hoàng Kim Điện, hắn bực bội quay về. Chương 211, Âm Nhi dở trò lưu manh, 1.2. Thế giới này là thế giới của cường giả, nếu lúc này hắn còn mạnh hơn cả Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản, vậy thì hắn sẽ chẳng phải sợ điều gì mà thẳng chân đạp tung cái cửa điện chó má đó, xài bước về phía trước, bắt lấy tên tú lực hoàng đế đang nằm trên chiếc giường mềm mại kia, một chân giẫm lên cái mặt thối của hắn. Thế nhưng hắn còn lâu mới đạt tới cảnh giới đó, nên chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn, dùng phương thức có thể làm được để giải quyết vấn đề trước mắt. Đứng ngoài cửa một lúc, trong phòng đống vọng ra tiếng ong rất khẽ, nửa khắc sau giọng nói của Độc Âm Nhi cũng vọng ra. Bảo ca, ta xong rồi, vào đi. Phó Thư Bảo đẩy cửa bước vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại, nhưng việc đầu tiên sau khi hắn bước vào phòng khách không phải là hỏi Độc Âm Nhi kết quả ra sao, mà là đem cất luyện thiên đỉnh vào trong luyện chữ vật giới. Xong xuôi đâu đấy rồi hắn mới lên tiếng hỏi. Âm Nhi, ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi? Độc Âm Nhi nhíu đôi mày thanh tú nói. Ta phát hiện e rằng ngươi sẽ không tin thứ mà ta đã phát hiện ra đâu. Phó Thư Bảo hơi sững người, nói. Ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ lao bất tử tú lực kia đang giả bệnh? Độc Âm Nhi lắc đầu đáp. Hắn không giả bệnh, hắn có bệnh thật, nhưng, hắn không phải là nhân loại. Cái gì? Lần này, Phó Thư Bảo hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Đường đường là hoàng đế tú quốc, lại không phải nhân loại, tin này mà đồn ra ngoài, chẳng phải kinh động cả nước, thiên hạ đại loạn sao? Sau khi phân giải nó, ta phát hiện da chết của hắn không phải da chết của một nhân loại, mà là da chết của một loài rắn. Còn nữa, trên người hắn quả thực có độc, hơn nữa còn là kịch độc mà xà nhân tộc sinh ra đã có. Loại độc tố này khiến cho người của xà nhân tộc sinh ra đã có thể chất đặc biệt, có thể kháng mọi loại chất độc khác. Bởi vậy xem ra, tú lực hoàng đế không hề sợ bất kỳ độc tố nào, vì thế, bệnh của hắn có lẽ chẳng có liên quan gì tới độc tố cả. Lẽ nào ý ngươi là... Tú lực hoàng đế trong tòa Hoàng Kim Điện lúc này. Phó Thư Bảo không nói tiếp, thế nhưng, đáp án trong lòng đã khiến lòng bàn tay hắn cứ toát mồ hôi lạnh mãi. Độc Âm Nhi trầm ngâm đáp. Là thật hay giả ta cũng không biết, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là ông ta có lẽ đã trải qua một loại luyện chế nào đó, nhưng loại luyện chế này dường như không hoàn toàn thành công, nên đã để lại di chứng nghiêm trọng. Dừng lại một lát, nàng lại nói. Bảo ca, nếu tên sư phụ vương tử của ngươi quay về, ta có cần nói cho hắn biết không? Trên khỏe miệng Phó Thư Bảo nhếch lên nụ cười khổ, nói. Không cần đâu, hắn chẳng thể tới đây được đâu. Hao tâm tổn trí muốn vào Hoàng Kim Thành làm rõ tình hình, nhưng không ngờ người ta đã răng lưới chờ sẵn bọn họ chui vào, đây chẳng phải là một sự chế nhạo quá lớn hay sao? Chỉ có điều, Phó Thư Bảo cũng biết, tú lực hoàng đế đang nằm trong Hoàng Kim Điện lúc này răng lưới ra không chỉ muốn bắt một con cá như hắn, mà hắn muốn bắt tất cả những con cá lớn của tú quốc, trong đó có ba con cá kình theo thứ bậc chính là Thái Bình Vương Tước, Thanh Giật Vương Tước, và Định Thiên Vương Tước, ngoài ra còn có những tông phái có thể uy hiếp đến hắn như Quy Vân Tông, Tử Đảo Mật Nhân Xã, Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các. Dường như, Hoàng đế bệ hạ vì nguyên nhân nào đó mà muốn làm một cuộc điều chỉnh lớn trên toàn tú quốc. Nhưng nguyên nhân phía sau rốt cuộc là gì chứ? Phó Thư Bảo nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tú Lý quả nhiên không thể đến Hậu Hoa Viên, cũng không biết hắn bây giờ đã đi đến chỗ nào. Không thể tới gần Hoàng Kim Điện, cũng không thể rời khỏi Ngự Hoa Viên. Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi chẳng khác nào bị giam lỏng trong Hoàng Kim Thành. Ngay đầu tiên, Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng quản Thác Thiên có đến Hoa Viên một lần, hỏi kết quả chẩn đoán bệnh tình. Phó Thư Bảo nào dám nói chuyện hắn tìm thấy ra rắn của xà nhân trên người tú lực hoàng đế, mà chỉ nói đã phát hiện ra một loại độc rất lợi hại, rất khó chữa, cần phải phân tích và chẩn đoán thêm, hắn chỉ dám nói như vậy cho qua chuyện. Ngày thứ hai, trong Ngự Hoa Viên chẳng còn ai tới nữa. Ban ngày còn có thể chịu được cảm giác đáng sợ khi cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng đêm đến, Độc Âm Nhi không thể chịu nổi nữa, cứ chỉ vào Hoàng Kim Điện đối diện với Hoa Viên mà nói. Bảo ca, cứ tiếp tục thế này không phải cách hay, chúng ta có thể kéo dài một hai ngày, làm sao kéo dài lâu được. Một khi tú lực Hoàng đế truyền chúng ta vào, mà chúng ta lại không trị được bệnh trên người ông ta, vậy thì chúng ta còn sống được nữa sao? Phó Thư Bảo cười khổ đáp. Cũng tại ta sơ suất quá, chưa điều tra rõ mọi chuyện đã tùy tiện hành động. Nếu không thì chúng ta đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm này, tệ hơn là, Thanh Thủy không thể nào tiếp cận nơi đây, Luyện Thiên Thử càng không thể tiếp cận chỗ này được, chúng ta chẳng thể có được tin tức bên ngoài cũng chẳng cách nào có được tin tức của chúng ta. Với tình hình này, ta cũng chẳng nghĩ ra được cách nào. Chẳng lẽ chúng ta cứ chết vô ích như thế này sao? Độc Âm Nhi nhìn thẳng vào mắt Phó Thư Bảo, trong đôi mắt ấy thoáng có tia nhìn yêu thương. Đừng nội, Tú Lực Hoàng đế chưa giam lỏng được Thái Bình Vương Tước. Thanh Giật Vương Tước và người của bọn họ thì chúng ta sẽ chưa chết được đâu. Nói cách khác, dù chúng ta có chết, thì chúng ta cũng sẽ không phải chết cô độc, còn có 3 vị vương tức và một đám các nhân vật có tiếng trong Tú Quốc cùng bầu bạn với chúng ta. Đây xem như là cách Phó Thư Bảo tự an ủi mình. Độc Âm Nhi đập nhẹ bàn tay trắng muốt lên Phó Thư Bảo, ưu hoán nói. Ta chẳng thèm mấy người nổi tiếng đó cùng chết với ta đâu, ta chỉ cần có ngươi bầu bạn là đủ rồi. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Độc Âm Nhi, cảnh đêm mờ ảo nhưng không thể che đậy vẻ đẹp rung động lòng người của nàng. Khuôn mặt trái xoan vì biểu hiện lũ buồn mà toát lên vẻ đẹp yếu đuối trời sinh của nữ nhân, bộ ngực vung cao, bờ mông cong cong đẹp mê người, vừa săn chắc, vừa có tính đàn hồi, khiến người ta khó kiềm chế nổi muốn giữ chặt lấy, mạnh mẽ hoặc nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Ngoài ra, trên người nàng còn toát lên sức hấp dẫn khó lòng kháng cự. Lần đầu tiên nhìn thấy Độc Âm Nhi thể hiện vẻ đẹp yếu đuối vốn có của một nữ nhân, Phó Thư Bảo liền cảm thấy rung động trong lòng. Con người tới khi sắp chết, những việc có thể làm cũng chỉ có 3 loại, chăn chối với người thân, phân chia tài sản và hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành. Đối với hắn, người thân thực sự cũng chỉ có người cha có tên Phó Đa Tiền mà hắn chưa từng gặp mặt bao giờ, hắn cũng chưa có con cái gì, việc phân chia tài sản đương nhiên chưa cần thiết, vậy thì, cũng chỉ còn việc hoàn thành tâm nguyện là chưa làm được mà thôi. Tới thế giới này, tâm nguyện lớn nhất của Phó Thư Bảo chính là tu luyện lực lượng tới trạng thái cao nhất, nguyện vọng này giờ không thể hoàn thành rồi. Tìm một nữ nhân xinh đẹp để vui vẻ một phen dường như là cách tốt nhất để từ biệt nhân sinh, nhưng việc cấm dùng vũ khí đã khiến chuyện này trở nên quá xa vời. Vậy thì còn có thể làm chuyện gì đây? Có lẽ đã đến tận cùng của nhân sinh, nhưng đột nhiên phát hiện mình chẳng có gì để làm, cảm giác buồn bực khó chịu ấy thật giống như dẫm phải cất chó vậy. Tuy rất không cam tâm, nhưng Phó Thư Bảo vẫn đành phải rời ánh mắt khỏi Độc Âm Nhi tràn đầy sức quyến rũ kia chặt hờ hải. Trong thời khắc tế nhị này, Độc Âm Nhi lúc nào cũng dụ dỗ hắn có những hành động phạm tội, nhưng, hắn không thể làm vậy. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Độc Âm Nhi ưu hoán nói. Hả? Phó Thư Bảo cười khổ. Ngươi đâu phải con sâu trong bụng ta, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Ta biết mà. Độc Âm Nhi quả quyết nói. Vậy theo ngươi, ta đang nghĩ gì? Chủ đề này quả rất nhàm chán, Phó Thư Bảo thấy như vậy. Ngươi muốn ở trên ta. Phó Thư Bảo. Ngày mai, hoặc ngày kia, chúng ta sẽ chết ở đây, trong giây phút cuối cùng của đời người. Một tên chưa bao giờ thực sự đụng vào nữ nhân như ngươi, trong lòng ngươi ngoài những ý nghĩ bẩn thỉu ra thì còn nghĩ được cái gì nữa chứ? Độc Âm Nhi giải thích hoàn mỹ và chi tiết như vậy cho câu nói ngươi muốn ở trên ta vừa rồi. Phó Thư Bảo buồn bực nói. Cho dù trong lòng ta có cách nghĩ ấy đi nữa, ngươi không thấy là chuyện đó rất bình thường sao? Cần gì phải nói thẳng ra như vậy? Ngươi đúng là đồ ngốc, ta nói ra, còn không phải vì. Độc Âm Nhi bỗng dừng lại, vẻ mặt ngượng ngùng, gương mặt trắng non bỗng hồng lên. Phó Thư Bảo thấy vậy, sững người ra, sau đó bắt đầu cười. Ha ha, ngươi cũng muốn hả? Muốn thì sao nào? Nét hồng trên mặt giờ lan xuống cả cổ, cả thai nữa, nhưng Độc Âm Nhi vẫn còn mạnh miệng nói. Ta chưa từng thử qua, ta muốn thử thì có sao chứ? Không sao cả, chúng ta cứ nên ai về phòng nấy ngủ thì hơn. Phó Thư Bảo giả vờ ngáp một cái, chuẩn bị biến mất. Nói chuyện với một nữ nhân vừa khiến hắn động lòng lại có cảm nhận sâu sắc như thế, khác nào rắc muối lên vết thương của hắn. Chờ đã. Độc Âm Nhi bỗng tiến lại gần, đứng chặn trước người Phó Thư Bảo. Ngươi muốn làm gì? Thật là hài hước, Phó Thư Bảo lùi sau một bước, sắc mặt có vẻ căng thẳng. Biểu hiện này của hắn đúng kiểu một nữ nhân yếu đuối gặp phải một tên nam nhân cao to lực lưỡng có ý đồ cường bạo vậy. Ngươi căng thẳng cái gì? Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu. Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo một cái. Ha ha. Chuyện này, nếu ngươi không ngủ được, cứ phải tìm ta nói chuyện thì chi bằng chúng ta nói về lý tưởng trong đời hay gì gì đó, nếu không thì nói về triết học, thơ ca gì cũng được mà. Càng lúc càng thấy nguy hiểm, trong ánh mắt như có điện của Độc Âm Nhi, Phó Thư Bảo lại càng căng thẳng hơn. Lý tưởng đời người cái con khỉ, triết học cái rắm, buồn cô nương không nói những chuyện này. Phó Thư Bảo, kiểu gì cũng chết, ta nói này, Bảo ca, hay là ngươi cứ làm chuyện đó với ta đi. Trong ánh mắt của Độc Âm Nhi lóe lên tia nhìn như điện xẹt, mỗi một ánh mắt đều khiến cho thiếu niên mà nàng yêu thích tóc thai cứ dựng ngược cả lên. Nhưng nàng lại thấy thích trò này, hơn nữa còn chơi không biết chán. Ta tình hình của ta bây giờ ngươi cũng biết mà, tuy ta cũng rất muốn, nhưng, không thể được đâu. Này, ngươi không được qua đây nữa, ngươi qua đây ta sẽ. Đã lùi tới góc tường, Phó Thư Bảo đồng phát hiện ra, hắn chẳng còn đường lui nữa. Ngươi sẽ làm gì nào? Gọi ngươi cứu sao, ngươi gọi ta nghe xem. Ngươi không được dở trò lưu manh. Ta cứ dở trò cho người xem đấy. Độc Âm Nhi bỗng đưa tay ra, tóm gọn cái chỗ không nên tóm nhất. Ách! Phó Thư Bảo cứng người tại chỗ. Ánh trăng mờ ảo có thể khiến người ta nảy sinh cảm giác mãnh liệt muốn làm chuyện đó, không biết cách nói đó có đúng với những người khác không, chứ trong mắt Phó Thư Bảo thì Độc Âm Nhi hoàn toàn ăn khớp với cách nói này. Hắn trách móc Độc Âm Nhi dở trò lưu manh với hắn, mà Độc Âm Nhi dở trò thật, thậm chí còn dở trò độc nữa. Trò độc ấy thể hiện trên cái tay của Độc Âm Nhi. Nữ lưu manh này dường như lần đầu làm chuyện này, động tác của nàng hơi gượng gạo, thậm chí còn có chút thô bạo. Có lúc, nàng hứng thú sức kéo nó lên, động tác ấy chẳng khác gì kiểu nhổ củ cải. Cũng may củ cải của Phó Thư Bảo ăn sâu bám rễ rồi, nếu không bị nhổ như vậy thì không chừng ngay cả rễ bị cũng nhổ lên. Có khi, nàng cầm thật chặt củ cải ấy, lay động theo chiều ngang, hành động này giống như là đang rũ đất bám trên củ cải vừa nhổ vậy. Rồi sau đó lại nhổ củ cải, may mà củ cải của Phó Thư Bảo cũng đủ rắn chắc, dẻo dai, nếu không e rằng đó đã bị gãy thành hai đoạn rồi. Thực ra, việc ngăn chặn hành vi lưu manh của Độc Âm Nhi là một việc rất đơn giản, giữ chặt tay nàng hoặc đẩy nàng ra là được. Phó Thư Bảo biết bao lần muốn làm vậy, nhưng rồi cảm giác khoái lạc đến cùng lúc ấy khiến hắn chẳng có nổi sức lực mà cự tuyệt nữa. Thoải mái không? Cũng tạm tạm. Muốn thoải mái hơn không? Không muốn. Với Phó Thư Bảo chuyện thoải mái hơn cũng gần như là chuyện chết người vậy, hắn nào còn dám muốn. Nhưng ta muốn. Khuôn mặt đầy khao khát của Độc Âm Nhi nhìn Phó Thư Bảo. Khu khu vậy ngươi tự mình giải quyết đi. Nàng muốn, nhưng Phó Thư Bảo lại không thể. Đây quả là một sự chế nhạo cực lớn. Cái tên này. Chẳng lẽ nguyện vọng cuối cùng trong giây phút sinh tử của ta mà ngươi cũng không giúp ta thỏa mãn được sao? Đôi tay Độc Âm Nhi bỗng tăng thêm sức mạnh. Khuôn mặt Phó Thư Bảo bỗng trở nên méo mó. Lúc nãy còn khiến người ta nhiệt huyết sục sôi, cho người ta cảm nhận thứ khoái cảm như mê như say, trước mắt một cái đã biến thành cảm giác đau đớn như bị kìm sắt kẹp vào thì vậy. Ha ha! Ta cho ngươi biết một tin tốt, hôm qua sau khi phân tích thứ dơ bẩn mà ngươi lấy được từ trên người Tú Lực Hoàng đế, ta đã dùng luyện thiên đỉnh của ngươi để luyện chế ra một thứ, dùng thứ đó vào rồi chắc chắn có thể tách loại độc tố biến thái đó trong cơ thể ngươi ra, khiến ngươi có thể hưởng thụ lạc thú đó một cách bình thường. Nói tới đây, vầng trán thanh tú của Độc Âm Nhi bông túi thấp ăn xuống, trông có vẻ vô cùng thẹn thùng. Vẻ e thẹn của Độc Âm Nhi lúc này đúng là lần đầu tiên xuất hiện trong đời, Phó Thư Bảo lập tức buộc phát ra khí phách của giống đực. Ngươi nói tới thứ gì? Mang ra đây ta xem. Xem rồi ngươi sẽ làm chuyện đó chứ? Tiếng nói của Độc Âm Nhi còn nhỏ hơn tiếng ngôi nữa. Dùng mọi cách để trì hoãn, thậm chí có thể gọi là cảm giác sợ hãi. Chẳng phải cũng chỉ vì tác dụng phụ của độc tố sinh ra khi hắn dùng tu lực luyện khí để tu luyện mà có hay sao? Nếu như có thứ gì có thể tránh độc tố đó phát tác, vậy thì hắn còn phải khách sáo làm gì? Phó Thư Bảo cười hắc hắc, gật mạnh đầu một cái đáp. Làm chứ? Ta thề với trời. Độc Âm Nhi cười khanh khách, lườm Thư Bảo một cái kiểu mị, nói. Đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta làm chuyện đó ở đây luôn sao? Đúng vậy, dù sao thì chỗ này cũng là cửa ra vào. Vội đến mấy cũng không thể làm chuyện đó ở đây được, Phó Thư Bảo cười khủng khục mấy tiếng, rồi bỗng túi người, vòng tay ôm Độc Âm Nhi, bế nàng lên, một tay đỡ vòng eo thon nhỏ, một tay đỡ lấy bờ mông săn chắc, rảo bước đi vào trong phòng. Thời khắc này, cả người hắn tràn đầy lực lượng, trong mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Lúc này, hắn là núi cao, hắn là biển rộng, có thể ôm trọn mọi thứ mà xuyên thẳng lên mây xanh. Bước vài bước là vào được trong phòng, đạp chân sau một cái, cửa đã đóng lại. Phó Thư Bảo lại vội vàng bế Độc Âm Nhi tới bên giường. Cơ thể Độc Âm Nhi vừa mới được hắn đặt xuống, thì hắn đã lại vội vàng nằm đè lên trên, đôi tay tham lam cuống cuồng sờ soạng khắp thân thể của nàng, trông cứ như hắn đang giúp Độc Âm Nhi gãi ngứa vậy. Chương 212, Ái Chi Giao. Thật ra với kinh nghiệm và sự dày công tu dưỡng chuyên nghiệp cực cao của một thiếu gia như hắn, hắn có thể làm việc này một cách nhẹ nhàng và lãng mạn, hoặc cực kỳ thành thạo gì đó, nhưng từ khi tới thế giới này và chịu biết bao sự tra tấn trong chuyện này, giờ bỗng nhiên có được cơ hội để phát tiết, hắn còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều như thế. Tình hình lúc này cũng giống như người bị đói khát 3 ngày trên sa mạc vậy, thậm chí ngay cả nước tiểu của mình cũng có thể uống hết. Cũng vì đói khát quá lâu, nên Phó Thư Bảo gấp gáp như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Bảo ca, ngươi làm gì vậy? Đôi tay Phó Thư Bảo chẳng có nghệ thuật gì, thậm chí có thể nói là vụng về và thô lỗ, nhưng cho dù chỉ là những nuốt ve vụng về chẳng có kỹ xảo. Nhưng Độc Âm Nhi vẫn rơi vào trạng thái kích động rối loạn thần trí, không thể tự kiềm chế được. Cảm giác tê dại kỳ lạ đó giống như có vô số con kiến đang bò trên da nàng vậy, khó chịu vô cùng nhưng lại khao khát không thôi. Vuốt ve ngươi, như vậy cũng không được sao. Tuy có đầu óc thiên tài, nhưng trong tình huống này, trí thông minh của Phó Thư Bảo cũng chỉ bằng một con trâu đực đang phát dục mà thôi. Độc Âm Nhi, nhanh, mau đưa ta xem thứ mà ngươi đã luyện chế được đi. Phó Thư Bảo thở hừng hực. Một cánh tay thò vào trong cổ áo của Độc Âm Nhi không ngừng hoạt động, tay còn lại đã mò vào dưới quần, thám hiểm nơi bí mật của người nàng. Đệ lên ta như vậy ta làm sao lấy ra được chứ? Đầu ngón tay trắng như ngọc của Độc Âm Nhi chọc mạnh một cái lên trán Phó Thư Bảo. Mau mang ra đây. Nói xong, Phó Thư Bảo nhanh chóng lột trần mình ra với một tốc độ khó mà tưởng tượng, ngay cả giáp da bằng ngần tơ tàm mãng cũng bị hắn lột ra luôn. Nó xấu xí quá. Độc Âm Nhi nhìn chằm chằm vào vật giữa hai chân của Phó Thư Bảo, mặt đỏ lực lên, căng thẳng vô cùng. Lúc này rồi còn nói mấy thứ vô dụng đó, mau mang ra đây đi. Phó Thư Bảo đã không thể đợi thêm được nữa. Nó xấu như thế. Ta không muốn làm nữa. Dường như Độc Âm Nhi có chút sợ hãi, khiếp đảm. Con bà nó, làm cho lão tử lên giường thế này, quần áo cũng cởi hết ra rồi, lại nói không làm nữa. Ngươi không lấy ra, tự ta sẽ cướp đó. Phó Thư Bảo xông tới, không thể nhẫn mại được nữa. Ha ha. Âm mưu đã thực hiện được, Độc Âm Nhi cười khanh khách khi Phó Thư Bảo xông tới cướp đoạt. Lúc này, cảm giác hạnh phúc đang dâng đầy trong lòng nàng. Cướp mấy lần mà không thành công, Phó Thư Bảo phừng phừng lửa giận. Hắn giật mấy cái Độc Âm Nhi cũng chẳng còn mảnh vải trên người, từ trên cao nhìn xuống, quan sát thiếu nữ như con dê con kia, hắn gầm lên một tiếng. Có mau mang ra đây cho lão tử không? Ha ha, cái ta muốn xem chính là bộ dạng gấp gáp này của ngươi. Phó Thư Bảo. Trêu chọc đủ nam nhân đang vội vàng ấy, Độc Âm Nhi lúc này mới chậm rãi chìa một tay tới, chậm chạp mở ra, trong tay nàng là một khối keo trong suốt màu hổ phách, khối keo đó to bằng quả trứng chim bồ câu, hình dạng cũng giống với hình quả trứng. Thoang thoảng mùi thơm của hoa đào. Cái này dùng thế nào? Phó Thư Bảo dù có tuyệt đỉnh thông minh thật, nhưng nhìn thấy thứ này, hắn hoàn toàn không đoán ra thứ đó nên dùng cho hắn hay cho Độc Âm Nhi, nhưng với hình dạng của nó, chẳng phải là dùng cho ai thì cũng đều không dễ chịu hay sao? Ngốc ạ, ngươi không nhìn ra sao? Đương nhiên là dùng để bôi lên người ngươi rồi. Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo một cái kiểu mị rồi nói. Thực ra, đây là một khối keo tự nhiên trên cây đào mà khi ở trong sứ quán ta đã phát hiện ra. Lúc đó ta đã nghĩ tới tình hình của ngươi, nên mới hái về một ít, chuẩn bị cho thêm một số nguyên liệu phụ trợ, luyện chế thành một loại keo tự nhiên có thể bôi lên người ngươi. Sau đó, chúng ta có thể... Ba mẹ nó... Bao cao su sao? Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng đã hiểu ra. Cái gì mà bao cao su? Cái tên nghe buồn nôn chết đi được, ta đặt tên cho nó là Ái Chi Dao. Ngươi đúng là không có văn hóa. Mặc kệ là cái gì dao, mau bôi lên cho ta đi. Độc Âm Nhi... Cái gọi là Ái Chi Dao khi được bôi đều lên củ cải xấu xí đó, vô cùng kỳ diệu, lúc mới bôi lên nó giống như là bôi một lớp dịch thể lên củ cải vậy, sau đó khô đi, nó lại biến thành một lớp màng keo vật chết trong suốt mỏng manh, bảo vệ hoàn hảo cho thứ cần được bảo vệ. Làm xong cái việc khiến mặt đỏ lượng này, Độc Âm Nhi vội vàng thả tay ra, sợ hãi nhìn Phó Thư Bảo nói. Ngươi! Châm châm thôi! Ta sợ! Sợ cái đầu ngươi á! Phó Thư Bảo thô lỗ nằm đè lên. Mở rộng cặp đùi đang cố gắng khép chặt lại, và đè mạnh xuống. Vì vô tình lĩnh hội được triết lý nhân sinh vào giờ phút sinh tử thì nên làm thế nào, hai người thiếu nam thiếu nữ chưa từng nếm trái cấm ấy cuối cùng đã gạt bỏ khó khăn, hòa vào nhau là một. Á á! Tiếng kêu đau đớn đột ngột vang lên trong căn phòng đó. Trong tình huống này, người phát ra âm thanh đau đớn ấy phải là Độc Âm Nhi mới đúng. Nhưng hoàn toàn trái ngược, người phát ra âm thanh ấy lại là Phó Thư Bảo. Chết tiệt, ngươi luyện chế ra thứ đồ chơi gì vậy? Ngươi định hóa thạch chỗ đó của ta ư? Thiếu chút nữa là gãy luôn rồi. Thật ngại quá. Có thể là nguyên liệu phụ trợ không đạt chuẩn chăng? Tình hình là như vậy, vì nóng lòng muốn phá cửa xông vào, thêm nữa chỗ đó của Âm Nhi muội muội phòng thủ quá chặt chẽ, ngoài ra sản phẩm luyện chế ra còn không đạt chuẩn, chỗ đó của thiếu gia suýt bị gãy thảm thương. Hừ, bây giờ ta mới biết chỗ đó của ngươi ít lông như vậy. Ngươi nhiều thì sao chứ? Ngươi đừng có mà cưỡng từ đoạt lý. Giờ ta còn phát hiện ra mông của ngươi chẳng có hình dạng gì. Ngươi quả là chẳng có mắt nhìn. Mông của ta được cả Độc Lang tộc công nhận là đẹp nhất đó, vừa lớn, vừa săn chắc lại có tính đàn hồi. Còn ngươi ư? Hừ, ta nhổ vào, trông như cái hốt rác ấy. Việc đó chẳng cách nào tiến hành được, nhưng hai người cứ tranh qua cãi lại mà chẳng có lý do gì. Chỉ có điều, sau chuyện khiến người ta buồn lòng, tìm một chuyện khác để giết thời gian cũng không đến nỗi tệ. Ánh nắng sớm ban mai đã bắt đầu chiếu rọi. Cặp đôi ôm nhau mà ngủ lần lượt tỉnh dậy. Tối qua họ gãi nhau tới tận khi mỏi cả miệng, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác của Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo. Sau khi trải qua chuyện hôm qua, dường như họ còn đạt được một chút thăng hoa nữa. Mặc dù, chuyện đó vẫn chưa thực sự thành công, sau chuyện đó Phó Thư Bảo còn phải dùng tới ngũ sắc nguyên tố hỏa để thiêu đốt cho hết Ái Chi Dao chết tiệt bao chặt lấy củ cải của hắn. Ánh nắng vàng nóng chiếu vào từ cửa sổ hé mở, chiếu xuống đất, chiếu vào giường. Phó Thư Bảo còn phát hiện ánh nắng ấy còn chiếu lên cả bờ mông tuyết trắng của Độc Câm Nhi. Vì không có một mảnh vải che thân, nên cặp mông trắng ngần của Độc Câm Nhi cứ thế phơi bày ra trước mắt hắn, làn da nón nà sáng bóng, trắng như màu tuyết vậy. Bờ mông đầy đặn, căng tròn đến mức khoa trương, đặc biệt vào chỗ giữa hai đùi kia, dường như đang có sóng xuân phóng đãng, như trêu chọc người ta. Lúc này hắn mới phát hiện, tối qua hắn nói mông nàng chẳng có hình dạng gì, nhưng thật ra là nói trái lương tâm, thật sự còn có ác ý bẻ cong sự thật nữa. Lúc này, ánh nắng ban mai không hề xấu hổ mà chiếu rọi bờ mông nhô cao kia, đông chốc mang tới cho người ta cảm giác kỳ diệu lấp lánh. Cặp mông vốn đã non nà, thêm ánh nắng vàng chiếu rọi, nó trở nên non nà sáng bóng, vừa nhìn thấy, trong lòng đã thấy ngứa ngáy, Phó Thư Bảo lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên bờ mông tuyết trắng của Độc Câm Nhi, vừa chạm vào đã có cảm giác mềm mại, nhưng bên trong nó lại có sự đàn hồi rất lớn, kỳ diệu hết sức. Ngươi làm gì vậy? Vốn đang còn ngáy ngủ, đông cảm thấy lãnh địa của mình bị chiếm mất một khoảng lớn, Độc Câm Nhi bỗng tỉnh dậy, liếc mắt một cái, bắt ngay quả tang Phó Thư Bảo đang sờ trộm. Chương 213, lần đầu gặp kim dịch. Ha ha, sờ thôi mà, không cần phải căng thẳng. Ha ha, thực ra cũng chẳng có gì to tát mà. Phó Thư Bảo vội vã mà tham lam bóp nhẹ mấy cái, rồi mới thu tay lại với vẻ rất không cam tâm. Nhưng ngay khi hắn thu tay lại thì giữa hai chân hắn bỗng có cảm giác đau, túi đầu nhìn xuống, đã thấy lãnh địa của mình bị chiếm lĩnh. Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết làm chuyện đó ư? Phó Thư Bảo. Vốn tưởng bình an vô sự, nhưng chỉ vì thiếu gia quyến luyến bờ mông bị ánh nắng chiếu rọi kia, kết quả lại là một phen quấy rối và vật lộn. Chỉ có điều, dù thiếu nam và thiếu nữ có muốn tiến thêm cách mấy, nhưng cứ đến lúc quan trọng nhất thì vẫn phải dừng lại. Cảm giác đó thật khiến người khác tức chết. Không dám dây dưa thêm nữa, Phó Thư Bảo nhảy xuống khỏi giường trước tiên, mặc qua loa xà bị giáp làm bằng ngân ti tàm mãng xà và áo khoác ngoài, Độc Âm Nhi ở trên giường một lúc lâu rồi mới trèo xuống, tìm xà bị giáp và áo khoác ngoài của mình, rồi chậm rãi mặc lên người. Phó Thư Bảo nhìn chòng chọc Độc Âm Nhi không chớp mắt, xem mỹ nữ mặc y phục, lạc thú nó đem lại dường như chẳng hề kém việc nhìn mỹ nữ thoát y chút nào. Nhìn làn da trắng ngần như tuyết dần biến mất trước mắt, khát vọng được lột trần nàng lần nữa trở nên cực kỳ mãnh liệt. Khi vùng đồi màu mỡ được che đậy bởi đám lông tơ ít ỏi kia biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng hắn cuối cùng cũng phát ra một tiếng thở rất dài. Ông trời có xót thương, sau này không biết còn có cơ hội nhìn thấy hay không. Nhìn đủ chưa? Đồ quỷ hào sắc. Độc Âm Nhi mắng một câu đầy bất mãn, và nhanh chóng mặc chiếc áo ngực bikini mà Phó Thư Bảo thiết kế ra, để che đi đôi sóng lớn đáng yêu kia. Nhưng vì động tác của nàng quá nhanh, nên một tên nghịch ngợn đã tuột ra khỏi mảnh vải ít ỏi đến đáng thương đó. Da trắng nó nà, có cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thì nó sẽ rách ra, điểm hồng ở giữa nhô lên, chia ra phía trước, một chữ đẹp làm sao nói hết được. Ai? Phó Thư Bảo lại thở dài trong lòng, khi Độc Âm Nhi vừa e thẹn vừa nóng giận vừa thô bạo tóm gọn tên nghịch ngợm kia và nhét lại vào trong, Phó Thư Bảo mới kéo lê hai chân, cực kỳ mệt mỏi đi ra ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài càng tươi đẹp hơn. Trong ngự hoa viên sau hoàng kim điện chim hót hoa nở, các loài thực vật và hoa cỏ quý giá tranh nhau đua nở, cùng tắm gội trong ánh nắng mặt trời, sự điểm xuyến của chúng khiến cả ngự hoa viên kia giống như tiên cảnh trốn nhân gian vậy. Thế nhưng, cảnh sắc có đẹp hơn nữa cũng không xóa đi được cảm giác nặng nề trong lòng Phó Thư Bảo. Mỗi khi đến bước đường cùng, lúc nào hắn cũng sẽ nghĩ ra một cách phá giải nào đó mà người ta không nghĩ tới được. Nhưng lần này, đối diện với hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực và vô số các hoàng kim vệ kia, hắn cũng hết cách rồi. Bảo ca, chúng ta đã bị giam lỏng ở đây đã 3 ngày rồi. Giọng nói của Độc Âm Nhi từ phía sau truyền lại, trong giọng nói ấy cũng không khó nhận ra sự nặng nề ẩn chứa trong lòng. 3 ngày rồi sao? Phó Thư Bảo lẩm bẩm nói. Ở đây thêm 1 ngày, hắn và Độc Âm Nhi sẽ càng nguy hiểm hơn. Thật ra, ngươi cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, được ở bên cạnh ngươi, cho dù chết đi, ta cũng chẳng có gì tiếc nuối nữa. Độc Âm Nhi buồn bã nói. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Độc Âm Nhi, lòng Phó Thư Bảo đông thấy thật cảm động, quay người lại, hắn mở rộng hai tay và ôm thật chặt Độc Âm Nhi vào lòng. Độc Âm Nhi cũng nhỏ giọng kêu lên một tiếng, giang đôi tay trắng ngần ôm chặt lấy vùng eo của hắn. Giữa họ chẳng còn chút khe hở nào. Lúc này, thời gian dường như đã dừng lại. Sau phút giây ấm áp đó, cửa điện vốn đóng chặt bỗng mở ra, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi vội vàng buông nhau ra, cùng nhìn về cửa điện. Người đầu tiên từ sau cửa điện bước vào là Tả Hoàng Kim Vệ Tổng quản Lăng Tiêu. Theo sau là Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng quản Thác Thiên, nhìn hai Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng quản sắc mặt lạnh lùng bước vào, trong lòng Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi không khỏi có cảm giác bị siết chặt, chẳng lẽ đã hết thời gian rồi sao? Nhưng sau lưng Tả Hữu Tổng quản còn có một người nữa bước vào, chăm chú nhìn người vừa bước tới, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng kinh ngạc sững người tại chỗ. Người theo sau tả hữu hoàng kim vệ đến ngự hoa viên này là một xà nhân cao khoảng 2 mét, đầu người thân người, nhưng lại có một cái đuôi rắn vừa thô vừa dài. Đương nhiệm xà nhân tộc tộc trưởng Kim Dịch. Phó thư bảo đống nghĩ tới người này. Bảo ca, người đoán không sai. Định Thiên Vương tức cũng đang bị giam lỏng ở đây. Vì căng thẳng, Độc Âm Nhi lặng lẽ kéo tay Phó thư bảo. Đừng lên tiếng, bây giờ xem ra, chúng ta còn chưa chết được đâu. Dùng phương thức truyền âm để an ủi Độc Âm Nhi một câu. Phó thư bảo lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hắn phát hiện, bàn tay mềm mại kia đã lạnh như băng. Ha ha! Tiến vào ngự hoa viên, Kim Dịch cười sang sảng nói. Chỗ này quả là không tệ, so với cái ổ rắn của ta thì thoải mái hơn nhiều. Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản trầm giọng nói. Vậy mời Kim Dịch tộc trưởng ở đây chịu vất ức vài ngày. Vất ức gì chứ, ta còn mong được ở thêm vài ngày ấy chứ. Kim Dịch lại cười ta sảng khoái. Tuy nhiên, giọng nói của hắn có xen lẫn cả tiếng rít của rắn. Cho nên dù có cười thế nào thì tiếng của hắn vẫn lạnh như băng, thậm chí có vẻ cực kỳ tà ác. Tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản không đưa Kim Dịch đến trước mặt Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo, mà dẫn hắn đến một căn phòng khác, sau đó, lại đem những lời nói với Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi ba ngày trước nói lại một lượt với Kim Dịch. Chỉ có điều, hai Tổng Quản này trực tiếp uy hiếp, cảnh cáo Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo một khi xông vào nơi bị cấm thì chỉ có con đường chết, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Kim Dịch đừng đi vào những nơi ngoài hoa viên mà thôi. Người so với người đã đủ tức chết rồi, mấu chốt là Kim Dịch chẳng qua chỉ là một xà nhân, trong mắt thế nhân hắn là hiện thân của sự tà ác, nhưng lại được đối xử có lễ có nghĩa như vậy, điều này khiến Phó Thư Bảo thấy cực kỳ khó chịu. Hai tiểu hoa kia đang nhìn gì vậy? Dường như phát hiện ra địch ý trong ánh mắt Phó Thư Bảo, Kim Dịch lập tức đáp trả bằng ánh mắt lạnh băng, và những tiếng máu, ánh mắt ấy còn sắc hơn nhiều chiếc răng nhọn hoắt dài quá mức bình thường kia, dù nhìn thế nào, hắn cũng khiến người ta có cảm giác bị áp bức khó thoát ra được. Âm Nhi, chúng ta về phòng thôi. Phó Thư Bảo không có hứng thú đáp lời, hắn lôi tay Độc Âm Nhi kéo vào phòng. Đáng ghét, dám đối xử với ta như vậy. Kim Dịch tức giận nói. Tả Hoàng Kim Vệ Tổng Quản Lăng Tiêu nói. Kim Dịch tộc trưởng, bọn họ chẳng qua chỉ là những thiếu niên chưa hiểu sự đời mà thôi, vì họ có chút hỗ trợ với bệnh tình của bệ hạ, cho nên mới giữ lại đây, mong Kim Dịch tộc trưởng đừng làm hại bọn họ thì tốt hơn. Vậy nể mặt Lăng Tiêu huynh đệ ngươi, ta sẽ không truy cứu nữa, mà thôi. Các ngươi cũng về đi, ta muốn đi ngủ một giấc. Không nói gì thêm nữa, Kim Dịch quay người bước vào trong phòng, hắn quá nhanh nhẹn, dù không có đôi chân của loài người, nhưng đuôi rắn to dài kia chỉ cần trượt nhẹ một cái, thân người to lớn khác thường kia của hắn đã tiến vào phòng không chút tiếng động. Tả hữu Hoàng Kim Vệ nhìn nhau, không nói gì thêm, đi theo con đường cũ quay về Hoàng Kim Điện. Chờ đến khi tả hữu Hoàng Kim Vệ tổng quan đi vào trong cửa điện, và cửa điện lại khép chặt lại thì Phó Thư Bảo mới thôi áp thai vào cửa. Vốn không hy vọng xa vời sẽ nghe được tin tức gì có giá trị, nhưng lần nghe trộm đơn giản này, hắn lại nghe được một tin bất ngờ. Trong ngữ khí khi Kim Dịch và tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản đối thoại, ba người họ dường như có quen biết, điều này thể hiện rõ ràng trong câu nói cuối cùng của Kim Dịch. Nếu tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch và tả hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản của Tú Lực Hoàng Đế có quen biết, cộng thêm thứ phát hiện trên người Tú Lực Hoàng Đế, điều này có ý nghĩa gì? Trong lòng Phó Thư Bảo đồng xuất hiện cảm giác bất an, sẽ gặp nguy hiểm. Chương 214, Tổ hợp thức lực luyện khí thần bí. Ngày thứ ba bình an vô sự, tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch cũng không đi ra ngoài điều tra, tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ cũng không tới hỏi tiến triển của việc chẩn đoán bệnh tình. Mấy ngày này Phó Thư Bảo đã suy nghĩ cẩn thận một việc, tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ sở dĩ chưa hỏi hắn về tiến triển, hơn phân nửa là bởi vì bọn họ đã sớm biết trên người Hoàng đế Tú Lực xảy ra chuyện gì, cũng hiểu rõ trong lòng về bệnh tình của hắn, cho nên mới không cần hỏi tới chăng. Tộc trưởng xà tộc Kim Dịch tới ngự hoa viên cũng đã nói rõ một vấn đề, đó là Định Thiên Vương tức cũng đã đi đến Hoàng Kim Điện gặp Hoàng đế Tú Lực. Nếu không có gì bất ngờ mà nói, Tú Lý gặp vận mệnh gì thì hắn cũng sẽ gặp vận mệnh đó. Như vậy thì chỉ còn lại Thái Bình Vương tức và người của hắn thôi. Ngày thứ tư, từ sáng sớm, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi đã tới ngự hoa viên, có vẻ như đi tản bộ nhưng trên thực tế lại đang gian nan nghĩ đối sách. Kim Dịch ngủ hết một ngày một đêm mới ra khỏi phòng. Nhìn thấy Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi ở xa xa, khinh miệt hừ lạnh một tiếng liền không thèm nhìn hai người một cái nào nữa. Phó Thư Bảo cũng mong như vậy, lôi Độc Âm Nhi chạy tới một địa phương khá xa của ngự hoa viên, mãi cho tới khi không thấy Kim Dịch nữa thì thôi. Đi vào một vùng rừng thấp xem xét, một hồ nước xanh ngắt đồng bền tiến vào tầm mắt. Diện tích của hồ nước này không lớn lắm, ở giữa còn có một tòa lương đình được bài trí rất trang nhã nhưng không có cầu thông tới đỉnh trong hồ. Phó Thư Bảo nhìn bốn phía, phát hiện ra kỳ thực hồ nước này nằm ở trung tâm của ngự hoa viên, mà lương đình kia lại càng ở trung tâm của trung tâm. Trong lòng máy động, Phó Thư Bảo nói. Âm Nhi, chúng ta tới Lương Đỉnh kia xem một chút. Ta cảm thấy nó có chút gì đó khác thường. Độc Âm Nhi cũng ngẫm nghĩ một chút. Ta cũng thấy nó có gì đó không ổn. Đi xem một chút. Hồ nước này có dạng hình tròn, dù từ chỗ nào đến Lương Đỉnh ở trung tâm đều có khoảng cách ít nhất 50 thước. Khoảng cách như vậy, với năng lực của luyện lực sĩ cấp nguyên tố như Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi thì chỉ thoáng một cái là có thể phong qua. Chẳng qua chỉ là một hồ nước tràn đầy, đối với hai người luyện lực sĩ mà nói, cứ tùy tiện đóng băng thành mặt băng cứng là đi được. Đi đến cạnh hồ, cất bước hướng vào trung tâm của hồ nước, dưới chân Phó Thư Bảo phát ra những tiếng răng rắc. Nước hồ vốn xanh ngắt bồng bềnh, ngay lúc hắn đặt chân xuống liền đóng thành băng trong nháy mắt, sau đó lan tràn ra trung tâm hồ. Lương đỉnh tại trung tâm của hồ cũng không phải xây trên mặt nước mà là xây trên một cái gò đất nhân tạo. Nhìn thật kỹ, xác định không có cơ quan bẫy dập gì, Phó Thư Bảo mới kéo tay Độc Âm Nhi đi vào lương đỉnh. Trong đỉnh có đặt một chiếc bàn đá và bốn ghế đá. Ánh mắt rơi lên trên bàn đá, ghế đá, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện trên mặt bàn ghế có hoa văn huyết sắc mờ mờ. Một luồng năng lượng băng hàn mơ hồ vận chuyển bên trong hoa văn huyết sắc kia. Con bà nó, không ngờ lại là lực luyện khí. Phó Thư Bảo rốt cục không nhịn được sự kinh ngạc trong nội tâm, thốt lên tiếng hô kinh ngạc. Độc Âm Nhi, ta cũng nhìn thấy rồi. Người nào lại đi chế bàn đá ghế đá thành lực luyện khí chứ? Thứ đá này nhất định không phải thứ đá tầm thường, khẳng định đã được trải qua luyện chế. Lực luyện khí này chưa chắc đã không nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Vừa bảo Độc Âm Nhi cẩn thận, Phó Thư Bảo lại đi đến, quan sát thứ lực luyện khí quỷ dị này ở một khoảng cách khá xa.